Chương 147, mỗi người mỗi suy nghĩ chương 147, mỗi người mỗi suy nghĩ trước đây không có hồn lực, hắn sẽ chỉ có đoán chừng 10-15% chắc chắn. Bây giờ thì đại khái khoảng chừng 90-95% cho người yếu hơn. Lại từ 30-60% trên người kẻ mạnh hơn mình một chút, còn mạnh hơn quá nhiều, vậy liền chỉ từ khoảng 1-5%, hoặc là hoàn toàn không đoán được. Động thái bên ngoài là rất dễ che giấu, đối phương lại quá mạnh, không thể cảm nhận được hồn lực, từ đó, hắn liền trở thành người mù. Tất nhiên cũng có đặc biệt trường hợp như Na Chat, nhưng sẽ rất ít. Đường chê này một chút nhỏ. Nó thực sự rất có tác dụng, không nói lúc bàn bạc, hay hoặc là tại một cuộc nói chuyện bên trong. Cứ thử nghĩ, kể cả đối phương là kẻ thù, hay là địch quân tình báo bị ngươi bắt được, vẫn sẽ trung thực nói cho ngươi biết hắn suy nghĩ, vậy sẽ như thế nào? Sinh ra tra tấn, chẳng phải cũng chỉ là muốn có được thông tin hay sao? Thậm chí, có những kẻ được đánh xuống là ấn, chết rồi cũng không thể tinh lọc hồn phách ký ức. Vậy năng lực này liền không có lộ ra như thế vô dụng, mà là ngược lại. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể dùng nó tại bình thường, lại tại tình huống tập trung chú ý cao độ dưới mới có thể làm đến. Nhưng đợi hắn lớn mạnh thêm một ít, có thể áp dụng vào trong chiến đấu, biết được đối phương tiếp theo muốn ra tay như thế nào, dùng chiêu thức gì, góc độ công kích tại nơi đâu, lại phối hợp với huyễn thuật, đây chính là không góc chết tránh đòn. Cốc, cốc. Phía trước rất nhanh chuyển tới gõ bàn thanh âm làm Mạc Phong ngước lên tầm mắt. Người tới hắn đã sớm phát hiện, chẳng qua là không muốn chú ý tới mà thôi. Nhưng một cái nhìn này, làm hắn trên gương mặt nhanh chóng trưng ra cái kia không có chút nào giả tạo đủ cười. Tuyết tỷ, thật trùng hợp, thật không có sai, người này chính là Vân Ngọc Tuyết. Nàng lúc này đã ngồi tại Mạc Phong đối diện, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Bắc Thành đều xảy ra chuyện lớn, ngươi này ngược lại là tốt, liền biến mất đến cái bóng cũng không thấy. Vân Ngọc Tuyết như cười như không mở miệng, nàng ánh mắt thì lại nhìn thẳng Mạc Phong ánh mắt. A, nói có phải hay không trước đây cái kia tia sét? Thấy thì đúng là có, chỉ là ta tại xử lý một chút chuyện riêng mà thôi. Ha ha. Mạc Phong gượng cười một tiếng, ngón tay khẽ gãi gãi trong mũi. Nếu như Tuyết tỷ muốn biết, này cũng không phải bí mật gì. Hắn ngoài miệng nói như vậy, thực chất thì hắn tại quan sát nàng. Người này, vậy mà chỉ trong 3 tháng, cũng không có đi tới Nguyên Hải Tinh, thế mà đạt tới 4 cấp giai đoạn 2. Này phong vấn vật, có như thế mạnh. Vân Ngọc Tuyết thấy hắn như vậy, ngược lại cũng là không có hỏi thêm, mà chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nàng lấy ra một cái hộp chế bằng trong suốt thủy tinh, đặt lên bàn. Ừm, tiện gặp được, liền cho ngươi đồ vật, dù sao ta cũng không cần những thứ này, chỉ là vô tình lấy được. Mạc Phong ánh mắt nhỏ bé tới mức không thể nhìn thấy thắt xuống. Hắn sát mặt ngạc nhiên, lại giống như tò mò vật nhỏ, ánh mắt hỏi ý một chút sau, nhanh chóng cầm lấy vật trên bàn giống như không kịp chờ đợi. Cùng cụ một tiếng, Mạc Phong mở ra này thủy tinh hộp. Đây cũng không phải là hộp bình thường, vậy mà là một cái không gian chứa vật. Hồn lực thử đảo qua một chút, Mạc Phong nhướng mày. Vậy mà trong này đều là tinh hồn vài phiến, hơn nữa đều rất lớn cái loại kia. Hắn cũng không phải nghi hoặc Vân Ngọc Tuyết biết hắn là hồn hệ, mà ở chỗ chính là, nàng vậy mà đưa cho bản thân nhiều như thế. Nàng nói giữ lại không có ích đó là giả, chỉ cần dùng những này đổi tới tài nguyên nàng cần là được. Vân Ngọc Tuyết chẳng nhẽ lại không biết những này? Từ Mạc Phong thời gian dài tiếp xúc tới xem, đây là hoàn toàn không có khả năng. Rất có thể, những tài nguyên này bản thân liền có vấn đề, hoặc là cái nào đó một nguyên nhân hắn không rõ. Giáng họa, hay là muốn đưa một cái nhân tình cũng là có khả năng. Trong đầu vừa có như vậy ý nghĩ, Mạc Phong sắc mặt bên ngoài lập tức đổi. Hắn làm ra bộ dạng bất ngờ, lại có chút lo lắng, lại có chút chờ mong. Tuyết tỷ, những này đều là cho ta hay sao? Này một bộ diễn kỹ, đều đúng là nhuần nhuyễn tới đỉnh phong. Mạc Phong bây giờ biểu hiện ra bộ dạng tính cách chính là có chút yếu đuối tiểu nam hài, lại kết hợp với hắn gương mặt, đúng là không chỗ có thể chê. Đây so với trước kia thành thạo nhiều lắm, cũng là nhờ vào hắn đọc không ít sách về phương diện này học tới. Cho dù kỹ năng có bao nhiêu thượng thừa, này tiếp cận vẫn sẽ có tỷ lệ thất bại. Mà chính là khuôn mẫu, tiêu chuẩn, hình tượng, cùng với sở thích ngươi đặt ra, hoàn toàn tại trên thân một người, mà người này lại chủ động tới tìm ngươi. Này chính là làm cho ngươi sẽ vô thức có một loại ý nghĩ. Ừm. Người này nhìn cũng không tệ. Ừm. Người này tính tình cũng rất tốt. Đó cũng là Mạc Phong bây giờ làm, tìm hiểu đối phương tính cách, sở thích, đủ loại, sau đó mới là tiếp cận. Như vậy, tỷ lệ thành công của hắn liền đã cao hơn 50%. Mặc dù như thế, đây cũng là một cái tỉnh táo nữ nhân. Nàng sẽ không vì một người mới quen không lâu, cũng chẳng có cái gì cùng nhau trải qua, ngay cả là bạn bè cũng chưa tính tới liền có thể làm ra dạng này ngu xuẩn hành vi cho không. Vừa thấy đại yêu, đó chỉ là giấc mộng của những kẻ bệnh hoạn mà thôi. Cho nên, Mạc Phong vừa nhận tới đồ vật, liền chính là đủ mọi loại suy đoán khả năng dẫn tới sự kiện này, cùng với về sau những sự kiện nào có thể từ đây phát sinh. Ai sẽ được lợi, ai sẽ bị hại, hay hoặc là hắn nghĩ nhiều. Tất cả những này cũng chỉ là tại chớp mắt thoáng qua bên trong đầu Mạc Phong. Ngươi không muốn? Vân Ngọc Tuyết thấy hắn như vậy, ánh mắt ngược lại cũng là mỉm cười. Nàng cũng không biết vì cái gì, bản thân lại đem những này cho Mạc Phong. Lần này, tại thế giới mở ra về sau, nàng cũng chưa từng đi tới nơi kia. Bởi vì nàng thật sự sợ, nếu như tiếp xúc quá dài thời gian, bản thân lại sẽ một lần nữa trở nên mất đi tỉnh táo, tin vào tại đối diện gương mặt giả tạo kia. Quyết định đi tới nơi khác tìm kiếm, nhưng là, đạt được những này, người đầu tiên nàng nghĩ tới lại chính là hắn. Biết là giả tạo, nhưng vẫn muốn nhìn thấy, vẫn muốn nghe hắn nói. Hẳn là, ta như vậy một lần vắng mặt trong đại sự kiện, tương lai có thể hay không thay đổi? Chắc là, có thể đi. Không có. Không có. Tuyết tỷ tặng ta đồ vật, nào có thể không muốn. Mạc Phong vừa nói xong câu này, hắn dùng hồn lực cưỡng ép máu tươi từ trong các mạch máu dồn hết lên phía trên gương mặt, làm thành một bộ giống như người ngại ngùng đỏ mặt như thế. Hắn cái này bộ dáng, đánh gây Vân Ngọc Tuyết trong lòng đang cố gắng thuyết phục bản thân. Nàng lông mày trong chớp mắt này nhíu chặt, bởi vì mặc dù những suy nghĩ kia rất đúng với ý nghĩ nàng đã cất sâu trong lòng, nhưng những gì đã trải qua một lần, lại muốn để cho nó tiếp diễn lần thứ hai là không thể nào. Vậy những cái kia suy nghĩ tại sao vừa rồi giống như là báo tố như thế, thậm chí đều đem nàng đầu óc suýt chút nữa làm mơ hồ. Vân Ngọc Tuyết vừa suy nghĩ, con ngươi nhanh chóng co vào, nàng sắc mặt bất động nhìn phía trước cũng đang tại như là lén nhìn mình ngại ngùng thiếu niên, trong lòng thắt chặt, sau lưng đều đổ mồ hôi lạnh. Chương 148, trải qua chương 148, trải qua Vân Ngọc Tuyết kinh ngạc, bởi vì giống như nàng ký ức, khi trước, tại thời điểm này, Mạc Phong vẫn chưa có như thế đáng sợ. Hẳn là do bản thân không xuất hiện tại cái kia thế giới, hắn có được dành tay thời gian bố cục mọi việc, thu hoạch tự thân. Bởi vì đến này, nàng mới phát giác, mình vậy mà bất chi bất giác đã bị ảnh hưởng từ khi nào. Ngay cả mang đến đồ vật đều là tại vô thức ảnh hưởng dưới, trong lòng suy nghĩ ẩn giấu bị kích phát. Nàng đã biết trước, tất nhiên sẽ biết Mạc Phong nguy hiểm như thế nào, xúc động khi trước nào có thể ảnh hưởng. Rất rõ ràng, tại nhiều lần tiếp cận khi trước, không biết hắn từ khi nào đã ảnh hưởng bản thân. Mạc Phong ánh mắt vẫn như cũ mang theo vui vẻ ý cười, lúc này lại như vô ý nhìn qua Vân Ngọc Tuyết. Hắn ánh mắt này người ngoài nhìn vào hiển nhiên là rất bình thường, nhưng đang tại căng thẳng trong lòng Vân Ngọc Tuyết tới nói, đó chính là lạnh lẽo rắn độc chằm chằm. Nàng phán đoán không có sai, Mạc Phong chính là sử dụng bản thân năng lực tới ảnh hưởng nàng. Hắn sử dụng cũng không có quá mạnh, bởi vì hắn cũng không phải muốn mạng đối phương, chẳng qua là thi triển một ít tay chân tại mặt hồn lực áp chế phía trên mà thôi. Hồn ấn là hắn lưu lại, chỉ là sơ bộ kích phát ảnh hưởng, không có bất cứ cái gì gây bất lợi, vậy hiển nhiên phong ấn vật sẽ không mang theo chủ nhân tự hủy. Dù sao thì hắn có thể gây miễn tưởng khiến người khác đều phải chết, một ít nho nhỏ ảnh hưởng này vẫn là không có vấn đề. Thật ngoài ý muốn, hắn vậy mà phát hiện cái gì? Nàng ta quả nhiên có một phần nào đó tương lai dự phán. Không, nó giống như là một phần nào đó nàng ta thật sự chân chính trải qua sự kiện, lại là đã bị ẩn giấu thực sâu. Hắn hoàn toàn không có thể đọc được ý nghĩ của nàng, này thật giống như hắn chỉ nhớ kiếp trước, tại bị lâm vào hỗn loạn lúc, nó có đôi khi sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng nàng khác, là bị chủ động ẩn giấu, khiến cho vừa rồi tại trong chớp nhoáng, hắn trước mắt đều xuất hiện bóng chồng, lại là suýt chút nữa không khống chế tới, đem nàng biến thành loại kia vô trí quái vật đi. Không có cụ thể hoàn toàn, hắn đọc được chỉ đại khái là nàng ta có ý nghĩ không thể để sự kiện trước kia lặp lại một lần là phong ấn vật sao, hay là nàng năng lực. Vậy nếu như nàng có thể đoán được tương lai, hay là trực tiếp được trải nghiệm qua một lần tương lai. Vậy, tại lúc kia, hắn có hay không đã ra tay, có hay không đã bị lộ. Nếu là bị lộ, vậy hắn hoàn mỹ hình tượng xây dựng chính là thuần túy cho xiếc. Mà Vân Ngọc Tuyết nếu đã biết, vậy vẫn cứ mặc kệ hắn, là e ngại sau lưng hắn thế lực, vẫn là có đủ cái kia thực lực cho nên hoàn toàn không có sợ hãi. Mặc kệ là trường hợp nào, nếu vậy, trường hợp xấu nhất liền đã xảy ra. Làm sao? Nhìn thấy đồ vật bên trong đều đã choáng váng. Nhưng tại lúc này, Vân Ngọc Tuyết cười nhẹ một tiếng, nàng như trêu đùa mở miệng một câu. A, không phải, là Tuyết tỷ nụ cười kia thật đẹp, làm ta có chút không lấy lại tinh thần. Mạc Phong như giật mình một cái buột miệng nói ra. Vân Ngọc Tuyết sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ha ha, không phải như vậy, là ta nói sai. Vân Ngọc Tuyết gật nhẹ đầu một cái làm ra bộ dạng không có chú ý tới. Hai người lâm vào quỷ dị trầm mặc bầu không khí bên trong. Không biết đi qua bao lâu, Vân Ngọc Tuyết đang lặng lặng suy tư cúi xuống nhìn đồng hồ một chút liền đứng dậy. Nàng hướng Mạc Phong gật nhẹ đầu một cái, rất nhanh rời đi. Mãi cho tới khi nàng bóng lưng đi khuất, Mạc Phong trên mặt cái kia ấm áp ánh mắt đột ngột biến mất. Hắn trong tay quyển sách gấp lại, mi mắt buông thấp xuống. Thực chất, ngay từ ban đầu, hắn đều không có đọc sách qua, vẫn là đang một mực phân tích có thể xảy ra khả năng, lại một bên quan sát Vân Ngọc Tuyết động thái. Đáng tiếc, tại cái kia một lần về sau, nàng dường như cảnh giác rất nhiều, ngay cả hắn hồn lực cũng không còn mảy may đối nàng làm ra cái gì ảnh hưởng. Còn vì sao hắn không trực tiếp ra tay với nàng? Nơi này không thể ra tay, nếu không, người kế tiếp phải chết chắc chắn là hắn. Tự ý thanh lý mục tiêu dạng này, bị phát hiện sau, muốn sống cũng khó, nếu để hắn sống, vậy sau này ai cũng sẽ như thế làm. Cho nên, vẫn là cần tìm thời cơ, dù sao nàng ta rất thường xuyên ra ngoài. Thêm vào đó, bây giờ hắn hoàn toàn không có nắm chắc tách rời phong ấn vật mà túc chủ đã chết. Cho nên, Mạc Phong cân nhắc sau khi, liền đưa ra thứ hai phương án lựa chọn. Còn về vấn đề nàng sẽ có hay không trưởng. Thật đáng tiếc, nàng là Vân Ngọc Tuyết, cũng không phải là Đu Lát hay Na Chát. Hơn nữa, nếu là một người bình thường, tại xảy ra trường hợp này, hai bên đều rất mơ hồ, người ta sẽ không đưa ra lựa chọn chắc chắn. Đại đa số người, tại lúc chưa hoàn toàn xác định một thứ gì, vẫn sẽ luôn lưu lại cuối cùng một tia may mắn. Hắn có thể từ đó tìm ra sơ hở, lại tiếp tục nghĩ cách. Hiển nhiên vẫn có một cái vấn đề lớn tại này. Đó chính là hắn không biết được tại nàng đoạn kia tương lai bên trong, tình huống đã phát triển tới đâu, lại đã dừng lại ở nơi nào. Nhưng theo hắn đoán, hẳn là sẽ không thể tới mức không cứu vãn nổi tình trạng, ít nhất là cô gái này biểu hiện đối với hắn hoàn toàn không có ác cảm, nhiều nhất cũng chỉ là cảnh giác. Nay cũng không trách được hắn tính sai, bởi vì hắn chỉ có thể xem một chút, còn lại ba động đều bị ẩn giấu thật sâu. Cùng một thời gian, Vân Ngọc Tuyết vừa rời đi sau, mai cho tới ra đến nơi xa, hoàn toàn tránh khỏi Mạc Phong cảm nhận phạm vi bên trong, nàng mới nhẹ nhõm thở ra. Hắn vừa nãy có hay không phát hiện cái gì đi? Hẳn là không có, nếu không, hắn hẳn là sẽ đối với ta xuống tay, nào có như vậy dễ dàng để ta rời đi. Thật may là có nó giúp cho ta che giấu. Nàng trong lòng vừa có này suy nghĩ, bất giác lại nhớ lại trải qua khi trước. Đúng vậy, nàng nắm giữ phong ấn vật, đích thị là có liên quan đến tương lai. Nhưng tất nhiên, cũng chưa tới mức có thể đem bản thân từ tương lai quay lại quá khứ một loại. Cái này phong ấn vật đích thị là có thể làm như thế, đáng tiếc bây giờ nó còn rất yếu, cần phải có thêm thời gian. Tương lai nàng trải qua, này là phong ấn vật căn cứ vào quá khứ cùng hiện tại gốc rễ, vẽ ra tới có khả năng xảy ra nhất trường hợp, sau đó ảnh hưởng lên người nàng, làm cho nàng bản thân tự một người trải qua khoảng kia thời gian. Tới lúc kết thúc, liền có thể trở lại lúc bắt đầu. Này thực chất so với người trọng sinh trở lại quá khứ không có cái gì khác biệt. Một người từ tương lai trở về quá khứ, tất nhiên sẽ thay đổi mọi thứ, làm cho nó phát triển tới phương hướng tốt đẹp. Mà một khi như vậy làm, liền sẽ từ những thay đổi nhỏ này, thậm chí có thể cải biến nhánh tương lai kia. Nàng đã dùng vật này không ít lần, tại vài lần thử nghiệm, nàng hoàn toàn xác định, nếu như bản thân làm theo trong đó, thì tương lai sẽ đến chính là hoàn toàn trùng khớp với nàng trải qua, không thấy có cái gì khác biệt. Nếu như sai lệch, vậy cũng sẽ sai lệch một chút ít. Phong ấn vật thứ đồ này, có lợi tất nhiên cũng có hại, nàng bây giờ cũng không có phát hiện nó cái gì có quá nguy hại, chỉ là ảnh hưởng nàng mỗi lúc trải qua tương lai. Cái kia không có giống như Mạc Phong xem ký ức được chiếu dưới dạng phim ảnh, hắn thì là người xem. Mà Vân Ngọc Tuyết này chính là chân chính trải qua, mà đã trải qua, cảm xúc, ký ức, suy nghĩ khi đó tất nhiên vẫn sẽ tồn tại. Cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, nàng mới đối với Mạc Phong chỉ là cảnh giác, chứ không phải là ác ý hay sắc cơ. Chương 149, mong ước của kẻ thất bại. Chương 149, mong ước của kẻ thất bại. Đúng vậy, nàng không ngại phải thừa nhận, khi trước nàng thật sự đối hắn có cảm giác. Thậm chí nó đã không còn là thích đơn giản như vậy, mà đã đến loại kia muốn nắm lấy, hoặc có thể nói là loại này chiếm hữu dục vọng. Như Mạc Phong quan sát như vậy, này cô gái chính là người có chiếm hữu dục rất mạnh, lại là thích nắm giữ người khác. Bá đạo cùng cao lạnh, đã ẩn giấu đi rất tốt, nhưng không biết, Mạc Phong đã là sớm biết. Nàng tất nhiên cũng không đốc, tại trải qua bị người mình thích phản bội một lần, cho dù có ngu xuẩn đến đâu, nếu vẫn tiếp tục đâm đầu vào, đó là mù quáng. Mà mù quáng, mất đi tỉnh táo, đoạn kia tương lai chắc chắn sẽ tiếp diễn đúng như vậy, không có bất kỳ cái gì thay đổi. Nàng không có ác ý đối với hắn, thứ nhất nguyên nhân chính là nếu như xuất hiện loại này, Mạc Phong phát giác được, nàng chắc chắn phải chết. Nguyên nhân thứ hai chính là nàng vốn cũng không muốn giết hắn hay thù hận một loại, chỉ là muốn dựa vào bản thân, đi thay đổi tương lai mà thôi. Nếu như con người hắn như vậy, mọi thứ đều cân nhắc lợi và hại, vậy nếu như nàng đủ thực lực, hoặc là có thể thay đổi vấn đề, vậy có phải hay không hắn sẽ đưa ra loại khác lựa chọn? Cái này nàng không biết, mà Phong vấn vật, hiện tại mỗi năm chỉ có thể sử dụng một hai, quan sát cũng chỉ là tương lai 15 năm về sau mà thôi. Tại lần đầu quan sát, nàng liền bị Mạc Phong ám toán qua, thành công lấy tới Phong vấn vật, sau đó, kết quả của nàng vậy cũng không cần phải nói, Mạc Phong tất nhiên sẽ không lưu lại tai họa cho bản thân. Về sau lại trải qua trên dưới 10 lần, mặc dù diễn biến có khác nhau, nhưng là kết quả cũng không có bao nhiêu khác biệt, hoặc là nàng bị lấy đi phong ấn vật sau lại chết, hoặc là chết trước khi bị lấy phong ấn vật. Ban đầu thù hận, giận dữ cũng là có, nhưng trải qua nhiều cái mười mấy năm, con người tất nhiên sẽ trưởng thành. Ừm. Có thể nói, tại một lần đầu tiên, vừa trước mặt hắn lộ một chút ác ý, nàng liền mất mạng. Về sau từ lần đó, mỗi lần tại tương lai diễn biến bên trong, nàng đều tận lực thu liễm. Ban đầu là như thế, nhưng dần dần về sau, trải qua lâu dài, thậm chí tại một lần bên trong thành công trốn thoát, có thêm thời gian tìm hiểu về hắn. Thật là câu nói, kẻ hiểu ngươi nhất, đó chính là kẻ thù của ngươi, vậy cũng là không sai chút nào. Về sau nàng càng tìm hiểu hắn, lại là cải trang tiếp cận không ít lần, dưới phong ấn vật tận lực che giấu dưới, rất an toàn. Mặc dù vẫn có vài lần suýt chết, nhưng mọi chuyện vẫn ổn. Lại qua nhiều thời gian, nàng tìm mọi cách trả thù hắn, nhưng là tất cả đều vô dụng. Hắn không tham lam, không bị sát dụ, không chịu bất kỳ cái gì ngoại vật ảnh hưởng tới suy nghĩ. Thứ hắn cân nhắc sẽ chỉ là lợi ích cùng thực tế giá trị. Nhưng cho dù là vậy, lợi ích đối với hắn vậy mà cũng có phân chia cấp bậc, sẽ có đáng giá cùng không đáng giá. Còn lại hắn làm tất cả mọi chuyện đều là từ suy tính kỹ càng, nếu thất bại, lại còn dự bị đứng lui, đủ mọi loại hậu bị phương án. Nói tóm lại, cực kỳ khó dây vào. Mãi tới về sau, không biết từ khi nào, tìm mọi cách đến bên cạnh ám toán hắn sau, nàng bản thân, vậy mà không muốn rời đi. Nói ra thật có chút buồn cười, nàng vậy mà yêu kẻ thù, người thậm chí đã giết mình không chỉ một lần. Cái cảm giác, mình làm bất cứ điều gì, hẳn sẽ đều trong dự tính của hắn, lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, phương thức xử lý đều có. Mọi chuyện đều có người phía sau lo liệu, cho dù làm chuyện ngu xuẩn không thể cứu vãn, nhưng tại hắn cái kia bình tĩnh ánh mắt phía dưới, tất cả đều không có gì ngoài ý muốn. Ừm. Có lẽ cũng có một phần là vì gương mặt kia, tại không để ý đến hắn tính cách, phong cách hành xử lúc, gương mặt kia có nhìn bao lâu cũng là. Khu. Suy nghĩ những này, Vân Ngọc Tuyết lắc lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ. Bởi vì nàng biết bản thân bây giờ tình huống liền nguy hiểm. Có thể tại không xa, nàng liền có thể gặp lại cái kia bình tĩnh ánh mắt, gặp lại kẻ chân chính gọi Mạc Phong, chứ không phải Mạc Phong bây giờ. Bên trong gian phòng chờ đợi, Mạc Phong cũng không biết bản thân ngay từ đầu liền sai, mẫu người lý tưởng của cô gái kia lại là như vậy lệnh. Nay cũng không trách được hắn, bởi vì tại tìm hiểu rất nhiều, thậm chí hỏi qua một nữ nhân như Lan Tước, lại tìm một tên điên như Na Chát phối hợp, thêm vào đó đọc qua rất nhiều sách. Thật đáng tiếc, suy nghĩ của nữ nhân chính là không một loại sách vợ nào có thể ghi chép được, lại không một kinh nghiệm nào có thể ứng dụng. Hắn chỉ là làm tận khả năng có thể làm, nếu xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là còn có cái khác lựa chọn. Bây giờ hắn tiếp cận Vân Ngọc Tuyết đã là có phát hiện lớn. Nay phát hiện, cũng không biết là tốt hay là xấu. Phát hiện nàng phong ấn bật năng lực đại khái chính là có liên quan tới tương lai, có thể là dự phán, hoặc xem trước, hoặc là có thể từ tương lai trở lại một loại. Mà mặt trái chính là, này loại phong ấn bật thực hiếm, cũng thật khó giải. Nó so với nguyên rùa, nhân quả, vận hệ, hắc ám, đều khó giải nhiều lắm. Nhưng mà, đã phát hiện được, xem ra cũng có thể coi như thu hoạch, không có lãng phí của hắn mấy tháng làm chuẩn bị cùng tiếp cận. Bây giờ nên nghĩ tới phải làm thế nào? nếu là loại có thể chuyển di ý thức về lại quá khứ, cũng có thể nói là trọng sinh, đây cũng không phải quá hiếm gặp trường hợp ở thế giới này. Bởi vì có rất nhiều loại đồ vật hay năng lực có thể làm được chuyện này. Nhưng đã là thất bại, thì vĩnh viễn cũng chỉ là thất bại. Ngươi năng lực không bằng người, thất bại một lần, cho dù trở về lại muốn đối phó người kia, cứ cho là ngươi biết được phía trước tương lai, thay đổi thế cục, vậy thì làm sao? Người có năng lực, họ cũng sẽ tìm được cách thích ứng cùng thành công. Cho nên nói, này trọng sinh, cũng chỉ là để bọn thất bại làm lại cuộc đời mà thôi. Dùng nó để đối phó người có năng lực đó hoàn toàn là ảo tưởng. Đơn giản một chút, ngươi trí tuệ cùng năng lực số liệu hóa chính là 10 điểm, cho dù người trọng sinh vạn lần, nó vẫn sẽ chỉ là 10 điểm, muốn lên tới 11 thì phải thường xuyên động não mới là, chứ không phải đọc trước kịch bản. Bản thân hắn cũng từng sống lại một lần, mặc dù không phải sống lại trong quá khứ để làm lại, nhưng có trải qua, hắn cảm nhận được này rất rõ ràng. Thế giới này có siêu phàm sức mạnh, hắn bỏ ra cố gắng sẽ phải càng nhiều, không thể nào so với thế giới cũ ít. Tóm lại, người có năng lực, họ sẽ không mong muốn trọng sinh lại quá khứ để làm lại, bởi vì họ đã thành công. Mà chỉ có kẻ thất bại mới có loại này mong ước. Chỉ cần sống lại một kiếp liền muốn ngửa mặt lên trời hô một câu, ta sẽ đạp vào nhân sinh đỉnh phong, những kẻ như vậy sống được vài năm liền đã là vận khí nghịch tiên. Hắn còn có thể e ngại một kẻ thất bại hay sao? Cũng không lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng bản thân mình, không chỉ hiện tại có thể phát giác, hắn bất cứ khi nào cũng sẽ tỉnh táo như vậy, cho nên, ngoại trọng sinh, gần như là vô dụng đối phó hắn. Hơn nữa, loại này trọng sinh tính chất, nếu muốn làm nhiều lần trong một khoảng thời gian thì càng khó. Nếu như là xem trước hoặc dự phán, này thì tương đối khó hơn. Chương 150, thiếu mất một khối chương 150, thiếu mất một khối tại Mạc Phong suy nghĩ lúc, thời gian bất giác liền đi qua. Mãi cho tới lúc người mang đao tới, hắn mới từ trong suy nghĩ bên trong trở ra. Nhìn bên trong thanh đao phản chiếu ra mình ánh mắt một hồi lâu, Mạc Phong chậm rãi thu lại vào vỏ cất đi sau. Hắn lại ngước mắt lên xem tại nãy giờ nhìn lén mình từ lúc đầu tới giờ cái kia cô gái. Có thu phí sao? Có, có. Rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, Mạc Phong cũng không có lưu lại lâu, hoàn thành giao dịch về sau liền rời đi. Nếu như Vân Ngọc Tuyết cũng như cô gái kia một dạng, vậy mọi chuyện liền dễ dàng rất nhiều. Hắn trong lòng một suy nghĩ, lại là một bên tìm bên trong thẻ học viên trung cấp đao pháp. Ngày hôm nay vẫn như mọi khi ít nói chuyện, nhưng Mạc Phong lại là suy nghĩ rất nhiều. Về tới phòng lúc, lại đã là đêm khuya thời gian. Từ lúc trở về cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn tại suy nghĩ tìm cách, ngay cả hồn lực đã đạt tới 5 cấp, vậy mà đều có thể cảm thấy tinh lực không đủ dùng. Không có nghỉ ngơi, hắn lại là tiến vào mình tu luyện phòng bên trong, bắt đầu tu luyện. Mọi chuyện đã tới mức này, hắn cảm giác bản thân đều đi tới bế tắc cục diện bên trong, bây giờ hắn đã vạch ra hơn mười mấy phương hướng tiếp xuống, nhưng là vẫn cảm thấy có chút không quá ổn thỏa. Liên thời gian này, chậm rãi một chút, trước vừa tăng lên bản thân thực lực vừa tìm cách, nếu về sau vẫn cảm thấy các phương án không ổn, vậy liền trực tiếp giải quyết đi. Dù sao thì có cái này Vân Ngọc Tuyết đưa đồ vật, hắn một khoảng thời gian nữa tiếp tục không xuất hiện, hẳn là nàng cũng sẽ không liên tưởng tới cái gì. Mạc Phong cũng không tính dùng đồ vật nàng đưa tới. Tại chưa xác minh kỹ càng tình huống những này đồ vật bên trong có cái gì thủ đoạn, trước cứ giữ lại đến sau lại tính. Ý nghĩ đến đây liền dừng lại, Mạc Phong chậm rãi nhắm lại mắt, đem ý thức tập trung đến hồn thể bên trong. Tối tăm mù mịt không gian bên trong, hồn thể chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn đưa lên bản thân hai bàn tay đã tím đen một mảnh nhìn, lại đổi một chút góc độ quan sát cả hồn thể. Nhìn mình đã là lượn lờ màu tím đen khói hồn thể một chút, Mạc Phong lại thôi động phía trước hình thành một cái ảo ảnh tấm gương lớn, bước tới phía trước. Bên trong tấm gương phản chiếu ra hình dạng, chính là hắn gương mặt không sai. Tốc độ biến chuyển cực nhanh, chỉ là nửa ngày thời gian, toàn bộ hồn lực đều đã biến chất, chỉ còn sót lại bên trái một con mắt vẫn chưa bị ảnh hưởng. Ừm. Đúng vậy, chỉ còn một bên trái mắt vẫn là như trước kia nguyên vẹn. Hắn nhíu lại mày, liên tục thôi động hồn lực kiểm tra qua lại, tiếp đến lại dùng thử công kích mấy lần. Qua đi hai ngày về sau, hắn mới là chậm rãi ngừng lại, lại nhìn mình một con mắt trong gương. Này không giống như là chưa hoàn toàn bị ăn mòn, mà nó giống như là bài xích. Không sai, Mạc Phong nhìn rõ ràng, hắn một bên mắt này thỉnh thoảng có một tia khói đen lượn lờ qua, nhưng thay vì ăn mòn, đồng hóa, nó lại chỉ là xuyên tấu mà qua, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lại một chút vận chuyển toàn bộ hồn lực bạo phát. Quỷ quyệt, ác ý, vạn mẹo mà lại quen thuộc khí tức rất nhanh lan tràn đi ra, đem mảnh này không gian bao phủ bên trong sương khói. Tại một mảnh hư ảo bên trong, Mạc Phong ngược lại không có cảm thấy bất cứ cái gì khó chịu, mà bây giờ, hắn cảm nhận được rất rõ ràng. Phần kia hồn lực tại đôi mắt yếu rất nhiều so với toàn thân, hắn bên trái con mắt này chính là bạc nhược điểm. Ví dụ dễ hiểu một chút chính là đem toàn bộ hồn thể giống như một bức tượng, nhưng tại mắt trái của hắn vị trí chính là có một cái lỗ hổng. Đây thậm chí đều đã không thể gọi là bạc nhược điểm, mà rõ ràng chính là hắn bị thiếu mất một khối này linh hồn. Từ trước cho tới nay, một lớp màng mỏng kia hoàn toàn là những nơi khác bù đi vào, tránh cho nó hình thành lỗ thủng. Mạc Phong cũng không có biểu hiện ra cái gì ngạc nhiên. Hắn chỉ là có chút hoài nghi, bản thân như vậy từ lúc sinh ra, cảm tình so với bình thường sinh linh đều bạc nhược rất nhiều, có phải hay không liền đã tại nơi này dò gì mất? Cũng không có cách, nếu là vừa sinh ra ra đã thiếu mất một khối này con mắt hồn thể, muốn bù vào là không có khả năng, chỉ có thể mặc kệ. Đây không phải bị thương, mà là bẩm sinh, cho nên muốn dựa vào năng lực đi khôi phục là rất khó khăn. Mạc Phong quyết định liền cứ như vậy kệ nó, trước đây không có gì ảnh hưởng, bây giờ hẳn cũng sẽ không có. Hao phí tinh lực vì điểm này nho nhỏ sự kiện là không cần thiết. Có ý nghĩ, Mạc Phong liền không có tiếp tục để tâm, hắn kiểm tra hồn lực, chẳng qua cũng chỉ là để xác minh lại một lần xem bản thân bị đồng hóa sau khi, có hay không cái gì nguy hiểm. Phát hiện tới mình thiếu đi một khối này, đó cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Hắn vốn là người rất dễ chấp nhận sự thật, không chỉ là có thể thản nhiên tiếp nhận mình thiếu sót, kể cả là khuyết điểm hay thất bại cũng là như thế, những chuyện không thể thay đổi thì liền mặc kệ nó muốn như thế nào liền thế nào. Dù là có thể thay đổi đi chăng nữa, trước tiên cần phải cân nhắc đó chính là bỏ thời gian, tinh lực ra thay đổi, sẽ có bao nhiêu ích lợi. Nếu cảm thấy nó không đồng giá, vậy liền không làm. Giờ phút này cũng là như thế, hắn thời gian hiện tại rất quý, không có thể chi ra để bận bịu những chuyện đâu đâu này. Bây giờ, hắn ngoại trừ phải duy trì tìm cơ hội tiếp xúc với phong ấn vật kẻ nắm giữ bên ngoài ra, chuyện cá nhân cũng là còn phải tấn thăng linh năng cấp bậc, cảm ngộ một chút đạo pháp, tìm hiểu luyện kim tri thức, tìm hiểu các loại tư liệu lịch sử, tài nguyên. Ngoài ra còn có tiếp xuống phía trên nếu phái tới người, nên như thế nào xử lý. Ảo giác cũng là mỗi ngày một trở nên nghiêm trọng, hiện tại, Mạc Phong nhìn như bình thường, kỳ thực ảo giác đã là thường xuyên xuất hiện. Có thể lại tại nửa giây trước đang đi trong hành lang, chỉ nháy mắt sau, khung cảnh trước mắt liền là hư không, hoặc là thối nát bãi rác, u ám âm ảnh khu rừng. Nếu chỉ là khung cảnh thì cũng không có gì đáng nói, bản thân vẫn là có thể mặc kệ không để ý tới. Nhưng xuất hiện sinh vật lạ đột kích, nó đã trở nên nguy hiểm. Hắn không thể làm lơ những vật này. Nói không chừng một lúc nào đó, đánh tới quái vật kia không phải là ảo giác, mà nó chính là kẻ địch tập kích, hoặc bị ai đó đánh lén, hắn lại chủ động buông tay, vậy khác nào là chịu chết. Nay mỗi ngày, mỗi giờ trải qua, làm cho tinh thần của Mạc Phong lúc nào cũng phải đặt ở mức độ cao nhất. Nếu như có thể quy đổi thành lý trí điểm giá trị, vậy đại khái chính là 3 phần 10 giữ nguyên, còn lại 7 phần, hắn vẫn là tại cảnh giác, không có bất cứ một phút giây nào thả lỏng. Hiệu suất làm việc, tốc độ suy nghĩ, đến tu luyện tốc độ đều là giảm đi 7 phần. Này nếu là một người bình thường phải chịu đựng, cho dù có là 5 cấp, hay hơn thế là 6 cấp, cũng là không sớm thì muộn phát điên. May mắn là, hắn, không, là tất cả linh giáo đoàn thành viên, ngay từ lúc nhỏ liền trải qua cái này thời gian. Khi đó, bọn hắn vẫn đang là người bình thường, tinh thần không có như bây giờ dồi dào, cần nghỉ ngơi ăn uống, vậy mà vẫn có thể gánh đi qua chứ đừng nói bây giờ. Này là được huấn luyện kỹ càng từ nhỏ lợi thế, cũng là nguyên nhân khiến mỗi thành viên bên trong giáo đoàn như vậy ác liệt. Hoặc có thể nói, bọn hắn sẽ không thể tiếp tục phát điên, bởi vì bọn hắn đã sớm điên. Ừm. Ngoại trừ bản thân hắn bình thường. Chương 151 gây tê thời gian cứ như vậy trôi qua. Nơi này học viện vẫn là lộ ra như thế an bình, không có người chạy khắp nơi gây sự, hay là có cái gì hỗn loạn ở mỹ sự kiện. 5 tháng thời gian sau, Mạc Phong chậm rãi từ trong tu luyện tỉnh lại, cũng không có quá lớn tiến triển, trung cấp đao pháp so với sơ cấp cơ sở tối nghĩa quá nhiều, rất khó cảm ngộ. Tại khoảng thời gian này bên trong, hồn thể cũng là đã triệt để ổn định đi xuống. Mạc Phong chậm rãi đứng dậy, đi tới phòng ngủ bên trong. Nơi này bây giờ đã là bị hắn triệt để cải tạo thành hoàn toàn mới bộ dáng. Tại trung tâm là đủ loại ống nghiệm cùng với các loại máy móc. Bởi vì cảm thấy bây giờ bản thân hẳn là không có thời gian nghỉ ngơi, với lại, hắn bây giờ ngủ cũng không cần thiết. Mà không cần thiết đồ vật, tất nhiên là nên loại bỏ. Được cải tạo sau khi, đây giống như là một phòng thí nghiệm cỡ nhỏ, này là Mạc Phong dành để thí nghiệm luyện kim học. Trải qua thời gian dài, hắn luyện kim học cuối cùng cũng đã có tiến triển. Nếu dựa theo cấp bậc phân chia, luyện kim học đồ, trung cấp luyện kim sư, thượng cấp luyện kim sư. Sau khi thử điều chế qua nhiều lần, Mạc Phong cuối cùng cũng có thể đạt tới luyện kim học đồ mức độ. Hắn tìm hiểu qua, người bình thường, dù cho lại không có thiên phú, muốn đến cái này cấp bậc, thời gian dài nhất cũng chỉ mất 2 năm. Còn tự thân, nếu tính cả thế giới kia, đã là 5 năm. Nghe có chút kém cỏi, nhưng không thành vấn đề, hắn có rất nhiều hạng mục cần làm, bản thân chủ hệ nghề nghiệp cũng là chiến đấu, không phải phụ trợ. Đeo vào găng tay, lại lấy bên cạnh quyển sách để tới một bên. Ừm, có chút chưa thành thục cho lắm, tại phối trí thuốc thời gian vẫn là nên vừa xem công thức vừa làm. Luyện kim dược vật bên trên không giống như thuốc bình thường. Rất có thể ngươi muốn chế là giải độc một loại, nhưng tại phối sai một chút, nó liền có thể trở thành luyện kim kịch độc, hoặc chất nổ, hoặc biến dị chất kích thích. Nói chung, chưa quen thuộc, Mạc Phong cảm thấy bản thân vẫn là nên nhìn công thức. Hắn phối trí lần này cũng không phải cái gì khác, chính là một loại giống như gây tê dược vật. Nó có giống như thuốc an thần hiệu quả, hoặc thậm chí là gây tê cực mạnh cái loại kia. Bởi vì thời gian qua, Mạc Phong thử tìm hiểu, phối trí qua không ít đồ vật liên quan tới loại ảo giác mà bản thân phải chịu. Cuối cùng, hắn đưa ra kết luận, chỉ có loại này thuốc mới có hiệu quả. Nhưng không biết nguyên do gì, luyện kim dược vật mặc dù là được chế từ siêu phàm thảo dược vật chất, vốn nó hẳn sẽ có tác dụng đối siêu phàm giả, nhưng vậy mà hắn ăn vào sau khi, gây tê là có, nhưng ảo giác giảm cũng không mạnh. Sau đó, hắn lại đã là đi tới luyện dược địa phương, tìm hiểu một chút cách phối phương, lại dựa vào lý thuyết, vẽ ra một cái công thức gây tê mới cho bản thân. Thực hành yếu, không có nghĩa là hắn lý thuyết hẹp. Sau vài lần làm ra công thức kịch độc sau, hắn cuối cùng cũng là thành công tạo ra cho bản thân hoàn mỹ nhất phối phương. Nói hoàn mỹ, thực chất thì nó cấp độ cũng chỉ là tại phạm vi luyện kim học đồ bên trong mà thôi. Hắn tổng hợp được 713 loại siêu phàm thảo dược có công dụng gây tê, làm liệt thần kinh, cùng với một loại chất tỷ lạ chế tạo từ tinh phiến bên trong. Tỷ lạ này nếu như cần lấy ví dụ, vậy thì nó đối với siêu phàm giả chính là giống như thuốc phiện đối với người bình thường. Nó vốn là tài liệu rất bình thường, đại đa số dùng để người nhàn rỗi chơi, tại bay bổng bên trong có thể thỏa sức tưởng tượng, tránh cho ra xã hội bên ngoài tìm chết lúc tâm trạng không tốt, hoặc là tu luyện đặc biệt cái nào đó năng lực. Tất nhiên, tại những thử nghiệm trước, hắn đều là đi tìm kẻ khác tới thử thuốc. Người thử phải kịch độc liền chết, thử phải thuốc biến dị hắn liền giúp kẻ này tránh thoát khổ hại, còn nếu có công hiệu gây tê như dự tính, vậy liền cần diệt khẩu, tránh cho lan truyền đi. Nhưng loại thuốc được xác minh là gây tê này, Mạc Phong chỉ thí nghiệm trên một người là điều không có khả năng, đợi xác thực nó hoàn toàn ổn, lại thử lên bản thân, giảm đi ảo giác hiệu quả không tốt liền tiếp tục. Cho nên, dạo này một số gia tộc tại Bắc Thành này, gia chủ cùng các thành viên cao cấp đều là mất tích rất nhiều, làm cho bầu không khí lúc này có chút náo nhiệt. Đương nhiên, trước khi ra tay bắt chuột thí nghiệm, Mạc Phong cũng là bỏ thời gian ra tìm hiểu kỹ càng. Cái nào ra tay sau sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn, nhân mạch gia tộc này lại liên quan những nào, đều là có tư liệu đầy đủ. Nay cũng là hắn trả ra không ít cái giá, nhờ Lan Tước tới rút. Còn tại sao không là Na Chát mà là nàng, này rất rõ ràng. Thứ nhất, nàng chính là không biết tại đang làm cái gì, tương đối rảnh rỗi, suốt ngày sẽ chỉ bay bổng tại học viện bên trong. Thứ hai, Na Chát mạnh hơn, từ cấp bậc, tốc độ làm việc, mọi mặt đều cao hơn Lan Tước, cái giá mà hắn bỏ ra sẽ lớn quá nhiều. Mạc Phong cảm thấy bản thân hiện tại vẫn là không đủ để xa xỉ thuê mượn một kẻ như vậy tới làm chuyện còn con này. Tại suy nghĩ những ngày lúc, hắn tiện tay khẽ vẫy, vô số ống dịch cùng với thảo dược xuất hiện tại trên bàn. Xì, xì, ống nghiệm đầu tiên đổ vào, khói trắng mang theo mùi vị khét lẹt chuyển tới, rất nhanh đem căn phòng che phủ. Hai ngày sau, cùng cụt, cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra, theo đó, mù mịt khói trắng từ bên trong tản đi ra, rất nhanh, những này mang theo đủ loại hương vị khói mù đều bị màu tím năng lượng thổi tán hướng ra ngoài bay lên bầu trời. Trong phòng, Mạc Phong tháo đi trên mặt màu trắng khẩu trang. Hắn rốt cuộc rõ ràng, vì sao bình thường luyện kim dược sư khi nào cũng sẽ mang theo loại này đặc chế khẩu trang. Tại ngày hôm qua, lần đầu tiên ngoại ý muốn trúng độc bởi những tia khói, hắn liền đã là rõ ràng. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, không nguy hiểm, không có màu sắc, nhưng một số thành phần nào đó phối lại với cái khác, rất có thể sẽ tạo thành kịch độc vật chất. Hạn chế những ngày thuốc, dược tính vốn là đặc thù mang theo gây tê cao, ngay cả hắn thị giác lẫn cảm nhận đều là bị đánh lửa. Mạc Phong lại nhìn về phía trên bàn hơn 30 ống nhỏ, chứa màu xanh lam pha lẫn một ít màu đen đang tản mát ra nhàn nhạt dịu nhẹ vi quang dung dịch. Mỗi cái ống nghiệm chỉ có chừng ngón tay cái người trưởng thành như vậy lớn, chiều cao cũng chỉ khoảng 2,3 cm. Đừng nhìn ít như vậy. Bình thường bây giờ, mỗi ngày hắn xuất hiện ảo giác trung bình chính là cách mỗi 2 tiếng một lần, mỗi lần lại kéo dài 1 đến 5 phút không nhất định. Tức là mỗi ngày, hắn sẽ bị khoảng 12 đến 13 lần ảo giác, tổng thể thời gian dính choáng một ngày dao động từ 12 đến 70 phút không nhất định. Bản thân có thể chịu đựng căng thẳng không giả, nhưng đang chiến đấu với địch nhân, cực lại 1 giây đã là chí mạng, hắn liền cực lại 5 phút để đối mặt với ảo giác. Nay thời gian, kẻ địch có thể chạy một vòng, đi ăn cái bữa cơm sau lại tới chém hắn cũng không muộn. Chương 152 Vô Huyễn Ngọc Dược chương 152 Vô Huyễn Ngọc Dược mà nếu như dùng loại này dược vật, mỗi bình có thể kéo dài cho hắn trong 24 giờ hoàn toàn không bị ảo giác ảnh hưởng. Bây giờ cũng chỉ tạm thời ngắn như vậy, đợi sau này trình độ kéo cao rồi, lại chế loại khác dài thời gian hơn. Mạc Phong cũng không rõ ràng cho lắm, vì cái gì, hắn bị ảo giác, gây tê lại có thể giảm miễn. Nay sẽ có hay không được tính là lấy độc trị độc. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Có mặt lợi, tất nhiên cũng là sẽ có mặt hại. Dùng loại này dược vật, hắn toàn bộ ngũ giác, thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác, khứu giác đều sẽ bị giảm đi chút ít, khoảng chừng 30%. May mắn là bản năng trực giác không bị ảnh hưởng gì, hắn chiến đấu cũng thiên về trùng cự ly cùng với cận chiến, nhưng kia không quá quan trọng. Về sau nếu có thể cố gắng một chút điều chỉnh cho những kia ảnh hưởng giảm nhỏ nhất liền tốt. Ừm, này có thể gọi là Vô Huyễn Ngọc Dược. Đây là dược phẩm hắn tự điều chế phối phương, tất nhiên có thể tự đặt tên gọi. Mạc Phong lấy tên cũng là đơn giản. Hiệu dụng của nó liền là làm mất ảo giác, màu cũng là xanh ngọc, liền như thế gọi. Đơn giản lại dễ nhớ. Đưa tay thu hết những này ống nghiệm cùng với còn dư đồ vật vào vòng chữ vật, Mạc Phong chỉ giữ lại trên tay một cái. Hắn không có do dự, trực tiếp cậy ra nắp uống vào. Cảm giác không có cái gì mới lạ, dung dịch đi tới nơi nào, nơi đó liền trở nên tê liệt, không phải cái loại kia không thể cử động, mà là mất đi cảm giác. Ừm. Còn có hơi lạnh, cùng với dễ chịu mùi hương đặc thù. Đợi qua chừng một giây thời gian, dược vật liền ngấm đi vào, cơ thể rất nhanh lấy lại trí giác. Cảm giác của Mạc Phong hiện tại chính là người đang bình thường, đột nhiên tại một giây bên trong bị cận thị nhẹ, có chút không quá thích ứng. Nhưng dù sao thì hắn là siêu phàm giả, tầm nhìn vốn dĩ rất xa, hiện tại giảm đi một chút, thích nghi thêm khoảng thời gian liền quen thuộc. Số liệu hóa một chút, chính là từ 1050 độ phân giải tụ xuống đến 720 độ phân giải. Làm xong tất cả những này, Mạc Phong liền đổi lại bình thường quần áo đi ra ngoài. Tới phòng khách khi, nhìn bóng lưng đang ngồi tại trên ghế ngoài ban công, ôm lấy ngủ say như chết kéo lệ, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ thân thờ Lan Tước. Mạc Phong chậm rãi bước lại. Xảy ra chuyện gì? Lan Tước nghe được hắn thanh âm, cũng không có quay đầu lại, chỉ là giọng nói mang theo ý cười trêu bừa. Ngươi đây là thái độ gì còn có thể như vậy đối đãi với người vừa giúp mình hay sao? Mạc Phong, hắn không có lên tiếng hay thúc giục, tiến tới phía sau nàng trong phòng ghế sofa ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Được rồi, ngươi này năng khiếu giao tiếp vẫn là như trước đồng dạng, thật kém. Mạc Phong, ừm. Cái kia, nữ thần của ngươi nhờ ta xem chừng, hơn nửa tháng trước liền đã là rời đi học viện, biết sao? Lan Tước đuốt đuốt kéo lệ trắng như tuyết sợi lông, một bên mở miệng. Mạc Phong sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến đổi. Này là khoảng thời gian qua, ngoài việc thuê nàng thu thập tin tức bên ngoài, còn lại thời gian chính là để nàng chú ý một chút Vân Ngọc Tuyết. Dù sao thì cùng là nữ nhân, nàng có quan tâm hay dò hỏi một chút, hiển nhiên so hắn thích hợp hơn. Biết nàng ta đi tới đâu sao? Không quá rõ ràng, nhưng từ bên này học viện tin tức, tại phía nam xuất hiện cái gì đó một loại kỳ lạ thực vật, nàng ta liền cùng với một số người đi tới đó. Lan Tước trầm ngâm một chút, nhẹ giọng mở miệng. Không có cụ thể vị trí. Lan Tước lúc này trực tiếp quay đầu lại, nàng mỉm cười, chỉ tới hướng nam. Chính là hướng đó. Mạc Phong, hắn im lặng từ trong không gian chữ vật lấy ra vài dương lớn tinh năng quan thạch, xếp chồng tại mặt đất. Sau đó dùng sức đẩy về phía Lan Tước.
A,
để xem, ta đầu óc có chút không tốt, vừa rồi liền quên đưa người vật này. Lan Tước một bên nói, một bên lấy ra một tờ giấy, đứng dậy đưa tới Mạc Phong trước mặt. Đợi cho hắn nhận lấy sau khi, nàng rất thẳng tay liền ném xuống eo lệ, thu lấy toàn bộ trên mặt đất xếp thành hàng dương sắt, giống như nó chính là của nàng để đó ngay từ ban đầu. Làm xong cái này, nàng chào hỏi cũng chẳng thèm chào hỏi, vài bước liền đã đi mất không thấy bóng dáng. Quên nói cho ngươi, Na Chát tại lần trước không biết vì cái gì trọng thương rất nặng, hắn đã trở về giáo đoàn bên trong. Không biết từ nơi nào, Lan Tước giọng nói lại là chuyển tới. Này ý tứ đã là rất rõ ràng, không phải là quảng bá cho Mạc Phong là Na Chát bị thương. Ý chính hiển nhiên là nói, người thay thế hắn đã tới. Mà nàng lại không trực tiếp nói thẳng, hiển nhiên người kia không muốn lộ mặt, chỉ là âm thầm giám thị. Phía trên vì cái gì như vậy rườm rà, nếu muốn, liền phái thêm nhân lực tới không phải liền tốt. Còn như vậy câu kéo, giám thị tiến độ nhiệm vụ. Thật thì này là tại quá cao cấp độ, Mạc Phong cũng là không rõ, có thể nó có liên quan tới phong ấn vật đặc thù. Những kẻ được phái tới nhằm tranh đoạt phong ấn vật hẳn là đều được một loại nào đó che giấu, tránh cho loại đồ vật kia nắm được nhân quả. Nói tóm lại, trước đến giờ, tất cả những kẻ được đưa ra bên ngoài làm loại nhiệm vụ cấp đoạt phong ấn vật loại tự động nhận chủ này, hầu như chỉ có một con số nhất định. Nếu như chết hết mà vẫn không thể hoàn thành, vậy phía trên liền từ bỏ, hoặc là phong ấn vật chết cùng tốc chủ, vậy liền tính là thất bại. Mạc Phong cũng không biết hình phạt là cái gì, nhưng hẳn là sẽ không có trực tiếp xử quyết, cho nên mới là có giám sát, tránh cho bọn hắn bạch chơi đến cuối cùng, sau đó xử lý người nắm giữ. Mạc Phong tầm mắt buông xuống, nhìn trên tay mảnh giấy. Bên trong ghi chép rất rõ ràng, lại chi tiết từng ly. Này chắc chắn là Lan Tước đã là chuẩn bị từ trước, chỉ đợi hắn mở miệng hỏi, liền đưa ra tờ giấy này. Bên trong nội dung rất nhiều, đó là kể từ lúc hắn bắt đầu bàn giao cho nàng làm. Tuy không chi tiết đi đâu về đâu, ngày này ăn cái gì, đi bao nhiêu bước, thói quen chân trái trước hay chân phải bước đi trước, đồ ăn yêu thích. Cả kẽ giống như Na Chát khi trước. Nhưng này đối với Mạc Phong cũng liền đủ. Bởi vì Vân Ngọc Tuyết từ tính cách cho tới sở thích, thói quen hắn là đều đã tìm hiểu qua. Đại khái chính là một số trọng điểm di chuyển khu vực nàng hay lui tới, cuối cùng chính là lần này rời đi. Kể ra cũng là rất dài dòng. Này vốn là nhiệm vụ giao cho đạo viện khác, không biết vì cái gì Vân Ngọc Tuyết lại là ôm lấy nhiệm vụ về, lý do cũng là đầy đủ. Mạc Phong đọc qua thì thấy không có chỗ nào sai sót. Đáng tiếc, hắn biết nàng có khả năng biết được tương lai. Mặc dù sự kiện nhỏ hay là hoạt động của sinh linh sẽ có thể bởi hiệu ứng hồ điệp mà thay đổi, nhưng chắc chắn có những cái sẽ là không thể thay đổi. Lấy ví dụ như thế giới ngày mai sẽ hủy diệt. Một kẻ mạnh biết được thì có lẽ sẽ thay đổi, nhưng một người phàm biết, vậy thì có làm được cái gì? Nếu hắn đoán không sai, nàng chủ động đi tới, khả năng ra ngoài đi dạo sẽ chiếm 1%. Khả năng bởi vì muốn giúp người khác là 5%. Nơi đó có đồ tốt sẽ chiếm khoảng 34%. Còn lại 60% là ở nơi đó có thứ nàng cần, hoặc là một cái gì đó rất quan trọng. Mạc Phong ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Hắn đang suy tư xem, lần này có nên hay không, lần này đi trực tiếp giải quyết Vân Ngọc Tuyết, nhưng nếu làm như vậy, trước tiên cần giải quyết người giám sát, hoặc là hợp tác cùng hắn, như trước kia Na Chát. Đáng tiếc, tên này liền là như thế lặng, từ đầu tới cuối không biết tại nơi nào âm thầm quan sát. Chương 153, biên giới nhân tộc chương 153, biên giới nhân tộc hơn nữa, nếu như muốn hạ thủ hay phối hợp một loại, cần tìm hiểu cấp bậc của đối phương. Hai bên nếu như chênh lệch quá nhiều, vậy hắn sẽ là bên chịu thiệt, hoặc là thành thành thật thật đi làm. Này nghe cũng thật có chút buồn cười. Tại nhiệm vụ quá khó khăn lúc, hắn lựa chọn liền là xử lý người cùng phe, sau đó xử lý luôn một lượt kẻ thù, cuối cùng mới về báo cáo. Này có lẽ cũng là nguyên nhân cái kia vị lão ca không có xuất hiện. Dù sao thì trong một tổ chức, tư tưởng chính là không giống nhau thì cũng sẽ không khác quá nhiều, đại khái đều là loại này, xử lý tất cả nhân chứng. Nhưng giết Vân Ngọc Tuyết đã là cuối cùng phương pháp. Muốn xử lý cái tên trong bóng tối âm thầm quan sát, nguyên nhân chính vẫn là vì hắn ẩn nút quan sát. Thử nghĩ, bản thân lúc nào cũng có người đang nhìn, đang điều tra mọi thứ mình làm, như thế còn nào có cái gì riêng tư thời gian. Muốn làm cái gì cũng là phải trước sau cân nhắc, lại còn phải xem kẻ trong bóng tối đánh giá, vậy có hay không mệt. Mặc dù hắn không biết đối phương có hay không giám sát bản thân 24/24, nhưng nếu quang minh chính đại xuất hiện như Na Chát, cho hắn thấy thực lực. Vậy hắn liền có thể xem những lúc bình thường có hay không người đang nhìn. Đây cũng không phải một mình hắn như vậy, mà Phong cũng không có cái gì trọng yếu bí mật đều như thế, vậy đừng nói tới những kẻ khác mang bí mật tại thân. Nghĩ nghĩ, Mạc Phong đã là đứng dậy, từ đầu trở xuống toàn thân dần dần hóa thành màu tím sương khói, tiêu tán tại trong phòng. Trước cứ tới trước xem Vân Ngọc Tuyết làm cái gì lại nói. Đợi tới đó, nhìn xem tình huống, lại đưa ra chữ quyết định cũng không muộn, nếu nàng gặp cái gì nguy hiểm tính mạng, vậy hắn liền không tốn sức. Trong mảnh giấy kia ghi rõ ràng, Vân Ngọc Tuyết cũng không chỉ là đi ra ngoài Bắc Thành đơn giản như vậy, mà nơi kia đã là bên ngoài nhân tộc địa bàn. Nói trắng ra, này Bắc Thành, so với trung tâm địa vực nhân tộc tới nói, đó chính là nắm sát biên giới vùng quê mà thôi. Mỗi thành trì dạng này, mặc dù rất rộng lớn, nhưng nếu phải lấy ví dụ, thì nó so với thế giới trước hắn ở chính là một thôn làng như vậy. Mà mỗi thôn làng dạng này đều cách nhau rất xa, cũng chỉ có dạng này tại hẻo lánh khu mới phải xây loại này thành lũy. Tại địa phận trung tâm thì lại khác, bọn hắn trực tiếp không cần cái gì tường thành, bởi vì ở nơi kia tập trung hơn 80% toàn bộ nhân tộc. Có thể nghĩ, với lượng người khổng lồ như thế, cho dù tại mỗi 100 triệu người bên trong ra một tên 6 cấp, vậy con số cũng là so với nơi này toàn bộ dân thường muốn đông đúc hơn nhiều lắm. Mà lần này nhiệm vụ Vân Ngọc Tuyết nhận bên học viện liền là sát biên giới nhân tộc, không xa cũng không gần, đại khái một chút, nếu như đi Mạc Phong toàn lực chạy tới, hẳn là mất 6-7 năm. Không sai, chính là 6-7 năm. Hắn bây giờ hồn hệ đã là 5 cấp, nếu vận dụng hồn lực cấp độ chạy hết tốc lực cũng phải mất thời gian lâu như vậy. Tất nhiên, có truyền tống trận không dùng, làm gì chạy như vậy xa, hắn cũng không phải là người rảnh rỗi. Hai ngày về sau, Bắc Thành nhân tộc biên giới địa vực nơi, tại một tòa cao lớn kiến trúc truyền tống tháp cao bên trong, tại vùng trung tâm tòa tháp là một cái to lớn trận văn thuật thức vẽ thành hình bán nguyệt. Trong tòa đại sảnh một mảnh trống trải, chỉ lưu lại hơn chừng 20 người đứng canh gác. Ta nói, nơi này làm gì có ai đi tới, đã là bên ngoài nhân tộc, nào có kẻ muốn chết đi tới này làm gì? Vậy mà chúng ta đều phải mỗi ngày đứng nơi này canh gác, thật là. Một trong số mấy tên lính canh gác ở đây mở miệng, hắn cũng là nơi này người mới tới. Từ lúc hắn tới cho đến bây giờ, đều chưa từng có xuất hiện người truyền tống đi qua. Ngoài bọn hắn những này canh gác ra, cả đại điện cũng là trống trải không một bóng người. Xung quanh mọi người ánh mắt đều nhìn sang, không có tiếp lời nói. Ừm. Ta nhớ lúc trước không phải có cái kia một nhóm người tới hay sao, qua lâu như vậy thời gian không có trở về, này không phải lại chết đi. Bên cạnh tên kia, một người khác mở miệng. Đây cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, bên trong địa vực nhân tộc tương đối an toàn, nhưng ra đến bên ngoài, nhất là không thuộc chủng tộc nào quản lý địa vực. Mọi loài đều có thể xuất hiện, nguy hiểm cũng là khắp nơi đều có. Nếu không có việc lớn, người tới đây nếu không phải kẻ liều mạng thì đó chính là bần cùng tới mức không thể bần cùng hơn, phải dùng mạng đi liều tới tài nguyên. Đang lúc này, trung tâm nơi truyền tống trận, ánh sáng bộc phát đi ra. Thế này, đám lính canh đều là đứng thẳng lưng, nghiêm chỉnh thành hai hàng đối diện, ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, giống như tượng đá đồng dạng, ngả lớn cùng tiếng nói chuyện vừa rồi đều là biến mất không thấy. Quy củ chính là quy củ, lúc không có người vẫn là có thể thư giãn một chút, lúc làm việc, bọn hắn vẫn là cần phải nghiêm túc. Đợi cho ánh sáng truyền tống tán đi sau, bên trên xuất hiện một bóng người cao gầy. Hắn toàn thân trên dưới mặc một bộ đồ đen, bên trên còn khoác thêm lấy một áo da dài đen, sau lưng là bùng xoa màu tím đen mái tóc. Trong đại sảnh yên lặng vang lên nhẹ nhàng tiếng giày giẫm trên mặt đất, lộ ra là như thế bình tĩnh cùng đều đặn. Đợi hắn bước qua, đám này lính canh đều là nhìn thấy một bộ màu trắng bạc mặt nạ, không có thấy rõ mặt thật. Duy nhất bắt được là cái kia làm người sợn cả gai ốc ánh mắt, cùng với một loại mùi hương đặc thù. Này không phải mùi hôi, mà là một loại mùi giống như tinh dầu thơm một loại. Cái kia đứng đầu mới tới thanh niên vừa ngửi thấy mùi này, hắn con ngươi co lại. Đây không phải cái gì nước hoa, thật nó là một loại thuốc gây tê liệt thần kinh, chính là cái loại này đủ liều lượng để có thể sử dụng để giết người. Kinh hai sau khi, hắn đội vàng dùng đặc thù thiết bị báo cho còn lại mấy người, nhanh chóng lấy ra chống độc đạo cụ, cũng vận chuyển lên sức mạnh, tránh cho những này ảnh hưởng. Trong lòng căng thẳng, chờ đợi mãi cho tới cái kia tiếng bước chân xa dần, hắn mới thở ra một hơi, trên trán lúc này đã là mồ hôi giọt giọt rơi xuống. Ánh mắt từ không dám nhìn thẳng đã là ngước lên, quan sát người khác. Đó là cái gì? Là địch nhân sao? Một người không nhịn được mở miệng do hỏi, trong giọng nói có chút giống như người say rượu, hiển nhiên vừa rồi mặc dù kịp thời chuẩn bị, nhưng vẫn bị ảnh hưởng không nhẹ. Nếu là địch nhân, ngươi đã chết. Đội trưởng nơi này, một người trung niên nhân mở miệng. Kẻ kia mặc dù nguy hiểm, nhưng hẳn là nhân tộc, lại không có ác ý. Hắn ở đây canh giữ rất lâu, cũng là có kinh nghiệm nhìn người. Bình thường những kẻ trên thân luôn có loại này ảnh hưởng tới người xung quanh đặc thủ, rất ít xuất hiện. Nhất là loại này tê liệt thần kinh thuốc tê mùi vị, đều là kẻ điên, bọn hắn sẽ dùng những này thuốc tê áp chế sát tính hoặc là dục vọng bạo phát một loại. Nói tóm lại, đó là kẻ nguy hiểm. Bọn hắn canh giữ nơi này, cũng không phải người yếu, đều là 4 cấp trở lên siêu phàm giả. Này có thể thấy được vừa rồi kẻ kia có bao nhiêu mạnh, nếu là kẻ địch, bọn hắn đã sớm lệnh đấu. Chương 154, Sừng Hiệu Nam chương 154, Sừng Hiệu Nam một bên khác. Cái kia người áo đen bước ra đến bên ngoài truyền tống tháp sau, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Không sai, này chính là Mạc Phong. Hắn vừa rồi cũng là có bắt được những tên canh gác kia biểu hiện. Này là Vô Viễn Ngọc dược mang tới ảnh hưởng khác. Tại ban đầu vốn không có, nhưng về sau từ ngày thứ hai, hắn liền phát hiện loại này mùi hương. Đối với bản thân không có hiệu quả, nhưng đối với những kẻ không đủ sức chống cự, nó chính là kịch độc. Thật giống như người uống phải quá nhiều thuốc an thần như thế, không cứu chữa kịp, chết là không thể nghi ngờ. Cũng không có lo lắng, bị hắn khí tức ảnh hưởng sau, người mùi này liền thoát ra huyễn cảnh. Bởi vì loại này miễn hoặc năng lực là hắn một phần cơ thể, loại này thuốc tê lại là trải qua hắn uống vào, gần như là bản thứ hai khí tức chuyển đổi, khi vào, chỉ có thể dẫn tới nhanh chết hơn mà thôi. Giống như rắn độc, tất nhiên nó sẽ không bị bản thân độc tính giết, nhưng người bị nó cắn thì không như vậy. Cái này mùi hương hắn cũng không thể thu lại, này liền cần nhớ lấy, lần sau cải tiến chắc chắn phải bứt bỏ đi này loại mùi hương. Nó tuy thực thơm, nhưng nhìn mấy cái kia tên lính canh phản ứng sao? Mạc Phong chắc chắn, đám người kia vừa thấy, liền đã đánh lên cho hắn nhãn hiệu kẻ ác, hoặc là nguy hiểm sinh vật một loại. Tất nhiên, những tên kia suy nghĩ như thế nào không quan trọng, nhưng hắn sau này cũng là cần giao tiếp với người khác, ấn tượng ban đầu tốt một chút, có thể giảm xuống người bên ngoài đối với bản thân cảnh giác, hoặc là sợ hãi, như vậy sẽ dễ dàng làm việc hơn. Nói đến cũng là kỳ lạ, hắn ban đầu tướng mạo vốn là thật không sai, cái loại này chính là vừa nhìn vào liền có hảo cảm. Nhưng không biết vì lý do gì, thế mà hắn càng tu luyện đi lên, bản thân lại càng khiến cho người xung quanh không sinh nổi hảo cảm, dù cho có gương mặt này níu kéo cũng không được. Từ khi thức tỉnh hồn lực về sau, cái kia lan tràn mà đến quỷ vật cùng ác ý chưa nói tới, đến bây giờ, mọi loại năng lực mà hắn tự sáng tạo đều thiên về tối một mặt, chẳng có hoa lệ cũng chẳng có sáng chói màu vàng. Tại giờ phút này, lại thêm cả Vô Viễn Ngọc dược loại này dược tề. Này nếu là chiến đấu buộc phát đi ra toàn bộ, Mạc Phong cảm thấy cho dù bản thân đang chiến đấu với quái vật bảo vệ toàn bộ nhân loại đi nữa, thì trong mắt người khác, hắn mới hẳn là ác nhân, còn cái kia sinh vật chính là đang bảo vệ bọn họ khỏi bị hắn ô nhiễm thành vô trí quái vật hoặc độc chết. Từ đó, Hắn lợi thế làm cho người xem nhẹ bỏ đi cảnh giác liền không còn sót lại chút gì. Nói đơn giản một chút, đây giống như là người nhìn thấy một con rắn độc cùng một con mèo mang móng vuốt có độc khác nhau. Nhưng cảnh giác của người bình thường sẽ tăng cao cực độ khi thấy loài rắn, mà sẽ giảm đi cảnh giác hơn đối với mèo, mặc dù biết bọn chúng đều là có độc. Này chính là ấn tượng ban đầu. Cho nên, tại bình thường, Mạc Phong không muốn để lộ bất kỳ cái gì làm người khác đối với bản thân cảnh giác. Như vậy, người khác sẽ dễ dàng đối hắn có hảo cảm, hoặc sinh ra lòng tin một loại. Tất nhiên là đối với người đã sớm biết liền không có dùng, nhưng có còn hơn không. Điển hình như Vân Ngọc Tuyết, nàng trong tương lai hẳn là có cái gì phát giác, cho nên đối Mạc Phong có sự cảnh giác rất cao, này dẫn đến hắn thật khó làm, thậm chí đều muốn trực tiếp giải quyết cho xong. Lại nhìn phía trước cao lớn rừng cổ thụ, Mạc Phong phân biệt một chút phương hướng sau, theo như tư liệu Lan Tức đưa tới thẳng một hướng tiến đến. Vân Ngọc Tuyết tới trước hắn đều đã hơn 20 ngày, không biết hướng này có còn hay không có thể tìm thấy. Chỉ vài hơi thở thời gian, Mạc Phong liền đã là biến mất tại sâu trong rừng cây. Đợi hắn đi hơn một ngày về sau, trong truyền tống tháp, trận pháp lại là sáng lên. Bên trong một bóng người đi ra. Người này toàn thân giấu tại bên trong áo choàng, để lộ ra bên ngoài chỉ có hắn cái kia màu đen không có ngũ quan mặt nạ. Nhìn không rõ hắn vóc dáng, chỉ có thể đại khái một chút chiều cao chừng 175 cm, là nam giới. Hắn đi tới, nhìn hai bên người canh gác, một tay đặt tại ngực, khẽ làm cái động tác túi chào. Không biết vì cái gì, mặc dù hắn đang mang mặt nạ, nhưng luôn cho người nhìn tới là hắn đang cười một loại cảm giác. Cũng không có dây dưa lâu, tên này cũng là bước ra bên ngoài, lại quan sát một chút phương hướng, rất nhanh cũng là rời đi. Mà hắn đi tới, không có sai chính là Mạc Phong đã đi. Nơi này có phải hay không sắp có chuyện, tại sao dạo này người tới có chút tấp nập, hơn nữa đều là cái dạng này. Cái kia mấy người canh gác có chút trong lòng không chắc, đều là nhìn về phía đội trưởng bằng tới dò hỏi ánh mắt. Không quá rõ ràng. Tên này đội trưởng cũng là lắc đầu, hắn nào biết có chuyện hay không, cho dù có, cũng sẽ không đến phiên bọn hắn được biết. Cùng một thời gian, cách truyền tống tháp có mấy chục vạn kỳ lờ mẹ nơi. Tại một cái bộ lạc bên trong, Vân Ngọc Tuyết đang cùng với một đám người tại này. Bọn hắn ai nấy trên người đều là mang lấy thương thế, có người thậm chí đều đã là thoi thóp nằm tại mặt đất bên trên. Xung quanh có không ít người mặc cổ quái trang phục, khoảng chừng 40-50 người, bọn hắn trên mặt vẽ lên kỳ lạ đồ văn, trên tay cầm lấy binh khí vây đám người Vân Ngọc Tuyết vào chính giữa. Không biết ngôn ngữ, dẫn đầu một cái cao lớn thanh niên, trên mặt hắn mọc ra bốn mắt, trên trán còn mọc ra sừng hiệu, mở miệng phun ra không biết ngôn ngữ. Cái này sừng hiệu nam ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm đám người, giống như phát hiện đại lục mới như thế, hắn một bên rông lên, một bên chỉ tay. Hắn đang nói cái gì? Bên cạnh Vân Ngọc Tuyết một nam tử nhìn cái kia hơn 2 mét sừng hiệu nam, hắn áp chế trong lòng sao động bất an, dò hỏi xung quanh đám người. Hẳn là a, các ngươi xem, ta phát hiện một cái giống loài mới chẳng hạn. Một người khác nghe hắn hỏi, liền mở miệng. Bọn hắn mặc dù chỉ có mười mấy người, nhưng cũng không quá sợ hãi, lần trước bị cái kia kinh khủng đồ vật đuổi chạy đều không có sợ hãi, này chỉ là một cái lạc hậu bộ lạc chủng tộc, còn muốn thế nào? Ai nấy nghe nói như thế đều là muốn cười, nhưng tình huống này không cho phép bọn hắn cười, hẳn là nên căng thẳng. Lại nói, đây cũng là lần đầu bọn hắn ra bên ngoài nhân tộc, ban đầu ý nghĩ chính là bên ngoài nguy hiểm cũng chỉ đến như thế. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện bản thân ý nghĩ là sai, rời đi học viện 30 người có hơn, làm xong nhiệm vụ sau thiệt mạng cũng chỉ có một người. Nhưng này mới chỉ là bắt đầu. Từ khi bị một con biến dị ong loại đánh lên sau, nguy hiểm liền liên tiếp kéo tới, dần dần, bọn hắn chạy một chạy, càng ngày càng rời xa nhân tộc, nguy hiểm lại xuất hiện càng nhiều. Chỉ vẹn vẹn hơn nửa tháng, bọn hắn liền cách nhân tộc 100 vạn km. Từ đó có thể thấy được bọn hắn có bao nhiêu tận lực chạy trốn. Đến giờ phút này, cũng chỉ còn lại có 12 người, lại còn bị cái này kỳ lạ bộ lạc vây quét. Không có ai biết được, chỉ trong ngắn ngủi như vậy không đến một tháng, bọn hắn trải qua nguy hiểm cùng tuyệt vọng so với từ khi sinh ra đến bây giờ còn muốn nhiều. Mà con người khi trải qua quá nhiều tuyệt vọng lúc, thật sự là sẽ cảm thấy mệt mỏi quá mức lúc, cái chết cũng không có như thế quá nặng. Chương 155, ghê tởm địch nhân, 1, chương 155, ghê tởm địch nhân, 1, Vân Ngọc Tuyết đứng tại phía trước nhất. Nàng một bên tay trái đã là bùng phóng, hiển nhiên là đã phế, ở đây cũng không có thể chữa trị, nàng cũng không phải cái nào đó hắc ám quái vật, bị chém đứt liền có thể gắn lại, chỉ có thể như vậy một bên chịu đựng một bên chiến đấu, cũng không có than phiền bản thân đen đủi hay biểu hiện ra bất cứ cái gì thái độ. Mọi người sau lưng cũng không có nhìn thấy nàng ánh mắt lại là một mực bình tĩnh, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Nếu như Mạc Phong ở này, hẳn là hắn sẽ có suy nghĩ, này một đám người, chính là thiếu tri thức sinh vật. Không chịu bổ sung cho bản thân kiến thức, ra tới bên ngoài chính là như thế dễ chết, bởi vì cái kia còn lòng, nó tại tấn công địch nhân lúc, sẽ phát tán ra một loại độc, này loại độc sẽ không ảnh hưởng tới người chúng phải, cũng sẽ không có cái gì phát giác. Nó sẽ chỉ thu hút xung quanh một số đặc biệt sinh vật, thời gian kéo dài đại khái sẽ khoảng chừng 15-17 ngày, hơn nữa, loại này biến dị ong loại cũng sẽ không chủ động tấn công người. Phải có một loại đặc thù nào đó dẫn dụ tất nhiên, nếu là biết chúng phải vật gì, tìm cách trừ đi cũng là không có khó khăn. Đây nếu là chết, không phải vì thiếu thực lực, mà chính là chết do thiếu kiến thức. Không có cho đám người thêm thời gian suy nghĩ, cái kia dẫn đầu sừng hiệu nam gào to một tiếng với đồng bọn bên cạnh, lập tức những kẻ xung quanh đều lôi ra vũ khí, hướng phía trung tâm xuống tới. Tại trước nhất Vân Ngọc Tuyết cũng không có sợ hãi, nàng trước nay đều không có sợ loại này trực diện đối chiến, cho dù không đánh lại, tìm một cơ hội thoát đi liền có thể. Nếu như chết, đối phương cũng là đừng mong dễ chịu. Này hoàn toàn không giống với bản thân làm ra bất cứ điều gì đều bị người khác tính tới, hoặc là làm bất cứ điều gì cũng là bị an bài đến chết hoàn toàn khác nhau. Suy nghĩ lúc, nàng trong tay xuất hiện một tấm màu đen hai mặt thẻ bài, nhanh chóng biến lớn, đỏ rực vòng xoáy nhanh chóng hình thành. Hai bên rất nhanh đánh thành một đoàn. Tại một nơi khác, cái kia người áo đen xuất hiện đi theo Mạc Phong phương hướng đang tại này. Giữa rừng cây bên trong, hắn thả ra một loại nhỏ côn trùng bay phía trước, còn hắn tại theo sát phía sau, rất rõ ràng là lần theo dấu vết. Đang lúc này, phía trước côn trùng một cái chao đảo, đâm thẳng vào một thân cây bên trên, sinh tức hoàn toàn biến mất. Phía sau người áo đen kia cũng không bất ngờ, hắn thuần thục phất tay, trước mặt lại xuất hiện một con khác, tiếp tục tiến lên. Lại qua đi khoảng chừng nửa phút, con côn trùng mới kia lại ngã xuống, hắn lại là động tác cũ, vứt ra một con khác tiếp tục tiến lên phía trước. Rất rõ ràng, tên này chính là theo dấu Mạc Phong, côn trùng dựa vào đánh hơi này, qua không bao lâu liền trúng độc. Từ lúc đầu hắn chạy theo Mạc Phong tới bây giờ, đã là hơn 10 phút, chết cũng không ít. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng hắn không thể không như thế làm. Thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng. Cái này tên áo đen rất nhanh bay đến một khu đầm lầy phía trước. Tại đây, cái kia con côn trùng liền xoay một vòng tại không trung, sau đó một đầu cắm thẳng xuống đất bùn. Hiển nhiên, 30 giây thời gian liền đã tới. Hắn lại là phất tay, một con khác xuất hiện, nhưng rất nhanh liền phát hiện được không đúng. Này côn trùng vậy mà cũng không có tiếp tục tiến lên, trực tiếp đâm đầu xuống đất bùn bên trong, chết không thể chết lại. Này nói rõ loại kia hương liệu mang theo chất độc tại nơi này lưu lại rất nồng. Vừa nhìn thấy không tới một giây côn trùng mình vừa tung ra đã chết, hắn ngược lại cũng là không có tiếp tục đi xem xét, dưới chân mạnh mẽ phát lực, toàn thân bắn ngược về phía sau, chết lên không trung. Bởi vì là lần theo dấu vết, hắn cũng không thể quá cao điệu bay trên không, chỉ có thể bay thấp tại mặt đất. Cho dù có thể bay từ đầu, hắn cũng sẽ không lựa chọn như vậy, bởi vì bay trên không trung rêu rao, chẳng khác nào là di động thức ăn tự mình quảng bá cho sinh vật nơi đây, ngay cả là đi trước Mạc Phong cũng là lựa chọn tại phía dưới tán cây tiến lên. Vút, vút, vút. Màu xanh cuốn đầy gai nhọn thân mềm thực vật, tại một khắc người áo đen này vừa nhảy lên liền đã từ trong đất bùn theo sau mà tới, ý đồ muốn đem hắn tại không trung cuốn lấy. Xoát xoát. Hắn tay khẽ nhấn một cái, vô hình năng lượng đem những này thực vật cắt gọn thành vô số đoạn nhỏ. Hoắc, hoắc. Chưa kịp ổn định lại, phía sau lưng đã là vang lên kỳ lạ tiếng kêu, vừa lúc quay đầu, đối mặt hắn là một cái chạy xuống màu đen như sắp đến mụ dịch sinh vật có cánh. Ánh mắt vừa va chạm, này có cánh lại bẩn thỉu biết bay sinh vật lấy kinh khủng tốc độ, một chảo hướng hắn cổ chụp tới. Xì xì. Máu tươi vẩy ngang, nơi cổ truyền tới đau xót làm này người áo đen lông mày khẽ nhíu một cái, hắn không để ý nơi cổ chỗ đau, mạnh mẽ một tay vô vào cái kia màu đen chim lớn. Ầm. Mụ dịch văng tung tóe, mượn động năng một cái tát này, sinh vật kia mặc dù vỡ nát, nhưng nó tại đang lôi kéo trạng thái dưới, cũng là đem hắn toàn bộ mạch máu cùng với gân trên cổ họng kéo ra bên ngoài. Hắn cũng không mất bình tĩnh, ánh mắt trong chốc lát bạo khởi cường quang. Rắc. Xung quanh khung cảnh như mặt gương pha toái, lộ ra vẫn là như cũ bầu trời, phía dưới là rộng lớn đầm lầy cùng rừng cây. Hắn cả người vẫn là tại đang bật ngửa về không trung trạng thái, phía trước cuốn tới vẫn là vô số thực vật thân mềm. Một lần nữa làm ra cùng khi trước động tác, cắt đứt đang lao tới công kích thực vật sau, hắn một cái nhún mình, lơ lửng tại cách mặt đầm lầy khoảng chừng 10 mét độ cao. Khẽ ế. Chói hai tiếng xe rách truyền tới hắn trong tai, dưới chân mặt đất nhanh chóng xuất hiện một cái chừng ngàn mét miệng lớn, khổng lồ lực hút đem hắn hút xuống, xung quanh vô số xúc tu lại là đem hắn đỉnh đầu bao phủ. Sắt, sắt. Nơi ánh mắt nhìn tới, cái kia nào có phải là thực vật miệng rộng, rõ ràng là một cái khổng lồ màu xanh lá bạch tuộc. Gọi là bạch tuộc cũng là không đúng, nơi này là đầm lầy tại rừng cây bên trong, cái kia miệng lớn trải đầy to như xà nhà ba hàng cá mập răng lớn cũng không phải là bạch tuộc nên có đồ vật. Tại trong nháy mắt bị bao phủ, hắn hai tay tại trước mặt hư không làm ra động tác vũ mạnh, toàn thân bộc phát ra khổng lồ màu bạc năng lượng sóng xung kích. Ầm, ầm, ầm. Veng, veng. To lớn vụ nổ lấy hắn đánh xuống làm trung tâm, dưới chân cái kia miệng rộng nhanh chóng vỡ nát, xung quanh màu xanh lá xúc tu cũng là như thiên nữ tán hoa một dạng hướng tới xung quanh bay tán loạn. Nay vùng đầm lầy bẩn thỉu nước bùn hướng lên trên tung tóe, tạo thành hôi thối mùi nước mưa. Phốc, phốc. Không có thở dốc cơ hội, trường đao thuận hắn nơi lồng ngực nhẹ nhàng xuyên qua, giống như là cắt giấy một dạng dễ dàng. Khu, khu. Vừa nãy ra đòn chưa kịp thở dốc, một đao xuyên tim đau nhói làm ánh mắt hắn lúc này đã là xuất hiện tơ máu, dưới mặt nạ máu tươi giống như không cần tiền chảy ra. Chương 156, ghê tởm địch nhân 2, chương 156, ghê tởm địch nhân 2, này người áo đen vừa định quay đầu lại, trong ngực hắn thanh đao nhanh chóng phát lực, màu tím năng lượng lan tràn đem hắn ý thức dần dần chìm vào bóng tối bên trong. Rắc, rắc, tiếng nước vỡ truyền tới, tại hắn một khắc cảm thấy bản thân hẳn là hoàn toàn chết đi lúc, trên tay một cái màu xanh nhạt vòng ngọc xuất hiện ra to lớn vết rách, sau đó nổ bể mà ra. Theo nhau là khung cảnh xung quanh lại một lần nữa rạn nứt, sau đó nhanh chóng phá toái, lộ ra như cũ khi trước đoạn thời gian. Này người áo đen con người co lại, hắn vậy mà vẫn đứng tại vị trí lúc đầu, cái kia con thứ hai côn trùng vẫn chưa rơi xuống đất bùn, hắn cũng chưa nhảy tới hướng không trung. Ánh mắt nhanh chóng nhìn một vòng xung quanh, cũng không có mở miệng lên tiếng kêu gọi khiêu khích, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ. Bởi vì hắn còn có chút không phân rõ này là thật, vẫn là giả. Hơn nữa kẻ địch đã ẩn nấp từ đầu, cho dù kêu gọi cũng là vô dụng. Khi nãy trong ảo giác, hắn cũng chưa nhìn được mặt kẻ thù, vậy mà liền suýt nữa mất mạng. Đúng thế, loại này ảo giác năng lực, nếu hắn thật sự chết trong ảo giác, hoặc là tin tưởng ảo giác biểu diễn đồ vật, vậy hắn liền thật sự sẽ chết. Toàn bộ khung cảnh cùng thời gian như chậm lại, không có kẻ địch xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, thời gian chậm rãi trôi. Ánh mắt của hắn lại là dần dần trở nên nặng nề, bờ môi gương mặt đến làn da đều là tê mỏi. Không đúng, hắn vừa có này ý nghĩ trong đầu, dưới chân đã là như muốn quỳ xuống. Này ghê tởm địch nhân, vậy mà còn có. Phốc, phốc. Đang nhìn xuống ánh mắt lại lần nữa nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. mang theo màu tím năng lượng trường đao lại là thuận hắn lồng ngực xuyên qua ra ngoài. Khu, 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 mặc dù trong miệng đang chảy ra máu tươi, nơi tim có thắt mại trên sắc bén vũ khí làm cơn đau càng thêm dữ dội, nhưng hắn trong lòng vẫn là muốn giữ lấy bình tĩnh. Hắn cố nói với bản thân, nay chỉ là ảo giác, tránh cho mình tin tưởng mà thật sự chết đi. Mạc Phong tại phía sau nhanh chóng rút ra trường đao, thân đao một xoay trực tiếp đem đối phương đầu chém xuống. Phúc. Máu tươi vẩy ra, tung tóe mảnh này mặt bùn. Mạc Phong đưa tay, chộp lấy đối phương tay phải, trên này liền có hai cái không gian chữ vật, cũng không có kiểm tra, cầm lấy về sau, hắn đem đối phương đá sang một bên. Tại bay tới trên đường, thi thể liền đã là nhanh chóng bốc cháy, hóa thành cho tàn phiêu tán tại không khí bên trong, không có lưu lại bất kỳ cái gì dấu vết. Hắn cũng không thèm xem mặt đối phương, này không cần thiết. Tên này cấp bậc liền so hắn cao một cái tiểu cấp, năng lực theo đôi cũng là không sai. Đáng tiếc, ngay từ đầu hắn liền muốn giết đối phương, thậm chí đều lãng phí mất ba bình vô miễn ngọc dược. Ban đầu, Mạc Phong cũng là không biết đối phương dùng thủ đoạn gì để theo đôi bản thân, nhưng hắn chắc chắn, đối phương sẽ phải đi qua truyền tống trận, vậy hắn đi tới trước, ở kia không phải liền có người canh gác sao? Phân ra một phần hồn lực, thay thế một trong những kẻ kia, sau đó chú ý một chút liền rất dễ dàng phát giác. Đối phương cũng không phải là yếu, nếu như ban đầu không dính phải một ít chất gây tê hắn bức chỗ kia, liền rất khó trúng huyễn thuật. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cái kia bình dược tể chính là gây tê linh hồn, ngay cả Mạc Phong hồn lực như vậy mạnh đều phải choáng váng, này đối phương dính phải là tất nhiên. Tại trong ngắn ngủi chiến đấu, nếu bị tê liệt từ trước để thích ứng như hắn thì còn tốt, nhưng tại đang tinh thần cao độ lúc, đột nhiên choáng váng, cái kia liền có kết quả. Tại suy nghĩ lúc, Mạc Phong cũng không có lưu lại lâu, rất nhanh liền rời đi nơi này. Trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, Vân Ngọc Tuyết là ở nơi nào, vậy mà hắn bí mật thả xuống hồn lực ấn ký đều không có cảm nhận được vị trí. Này nói rõ nàng đang ở cách rất xa nơi này, khiến cho hắn ra ngoài phạm vi cảm ứng, như vậy liền khó khăn rất nhiều. Suy nghĩ này, Mạc Phong một đường vẫn tiến nhanh về phía nam, trên đường đi, hắn thỉnh thoảng gặp biết bay sinh vật lúc, nếu như quá mạnh liền bỏ qua, còn nếu ra tay được lúc, hắn đều là bắt xuống, thả lên nó của mình hồn lực ấn ký, sau đó để nó bay tới một hướng khác. Hắn như vậy làm chính là để ấn ký có thể cảm nhận lẫn nhau, nếu như trong một phạm vi nhất định, hắn liền có thể bắt được vị trí rõ ràng. Ví dụ một chút, hắn cảm nhận phạm vi là 1000 km, vậy lấy bản thân làm trung tâm, cứ cách mỗi 1000 km liền để một sinh vật có cánh bay tới. Này giống như là một cái dạ đà khổng lồ, càng ngày càng mở rộng phạm vi, như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thế giới này thật sự quá lớn, nếu như giống nguyên hải tinh cái kia, bây giờ chỉ cần là bản thân hắn hồn lực ấn ký, liền có thể cảm nhận phạm vi là thế giới kia 1/4. Nhưng tại đây, ngay cả một cái bắt thành đã rất khó khăn, có thể thấy được nơi này có bao lớn. Đây cũng không phải cái gì bất hợp lý năng lực, dù sao thì hồn lực ấn ký cũng là từ hắn cơ thể hồn lực tách ra, sau đó vẽ lên. Nói không khoa trương chút nào, đó là một phần của hắn, tùy thuộc vào độ đậm nhạt màu sắc, phạm vi cảm ứng cùng với số điểm hồn lực hắn tiêu hao để vẽ sẽ lớn hơn. Nếu như còn tìm không thấy, vậy liền chỉ có thể trở về, vậy liền không có cách bàn giao nhiệm vụ. Nói nàng chết rồi, nếu sau này nàng xuất hiện, vậy hắn liền xảy ra chuyện, nói nàng còn sống, vậy vì cái gì không tiếp tục làm nhiệm vụ, này liền khó khăn trả lời. Cho nên, bây giờ hắn mới phải như vậy đi tìm, cho dù là tìm tới sau đó trực tiếp giết vẫn là phải tìm. Lần này bản thân cũng là có chút tính sai, thực lực yếu như vậy, thế mà cũng dám ra khỏi địa phận nhân tộc đúng là không ai có thể nghĩ tới. Mạc Phong cũng không biết, Vân Ngọc Tuyết ban đầu chính là vắt cạn suy nghĩ, tìm những nơi, những việc mà nàng khi trước tính tình chắc chắn sẽ không bao giờ làm tới. Lần này chỉ là một trong số đó mà thôi. Thời gian lại trôi qua một ngày sau. Mạc Phong lại là tới nơi trong nhiệm vụ ghi chép, hắn đi xung quanh một hồi, mặc dù dấu tích đã bị phai đi không ít, nhưng nơi này hẳn là đã xảy ra chiến đấu, hơn nữa là nhân tộc khí tước. Không chắc chắn là ai, nhưng đã có dấu vết vậy cứ trước tiên lần theo. Nhìn trên mặt đất, lại tìm kiếm rất lâu, cuối cùng hắn cũng tìm được đại khái phương hướng, sau đó lại tiếp tục theo dấu vết tiến lên. Cho dù như vậy, Mạc Phong tốc độ vẫn là so đám người Vân Ngọc Tuyết nhanh rất nhiều, dù sao thì hắn cũng là năm cấp. 9 ngày về sau, trong một cái vách núi, tại hư không bên trên đột nhiên xuất hiện vận sóng, xung quanh không biết từ nơi nào hình thành vô số sợi màu tím nhạt sương khói, những này rất nhanh ngưng tụ với nhau, cấu lại thành bóng người. Là Mạc Phong không sai, ở nơi này cũng có dấu tích chiến đấu, hơn nữa hắn đã là cảm nhận được trên người Vân Ngọc Tuyết ấn ký. Chương 157, Bát Kỵ 1, chương 157, Bát Kỵ 1, cảm nhận được cũng không phải là gần nơi này, chính là hơn 7000 km bên ngoài hướng về phía đông nam Abi. Mạc Phong đến đây cũng là không đợi, chỉ cần cảm nhận được vị trí liền tốt, dù sao hắn cũng không phải chạy tới làm anh hùng cứu mỹ nhân, nếu như nàng ta gặp phải cái gì nguy cơ tử vong, vậy liền không phiền hắn ra tay, chỉ cần đến xác nhận nàng chắc chắn đã chết liền có thể. Ra tay cứu giúp nàng sẽ tăng độ hảo cảm, từ đó sẽ được nàng đem lòng thương nhớ. Này không phải là phim tình cảm cùng với ngu xuẩn cái bản, mà là tàn khốc siêu phàm thế giới. Người cứu người ta một lần, chưa chắc gì người ta đã đối ngươi có ấn tượng tốt, ngược lại, còn có thể suy nghĩ sâu xa ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy đúng lúc, có hay không này tất cả là âm mưu. Trên đời này, nhất là một thế giới rộng lớn như vậy, trùng hợp xuất hiện đúng lúc chính là nhảm nhí, hoặc giống như hắn loại này, lưu lại thủ đoạn theo dõi. Hơn nữa, hắn cảm giác bản thân mình thực không phù hợp loại này nhiệm vụ, trải qua lâu dài như vậy, Mạc Phong cảm giác được, nàng vẫn đối hắn ôm lấy cảnh giác, tiếp nữa đi xuống, có lẽ rất lâu thời gian, nàng liền có thể sẽ thay đổi. Đáng tiếc, hắn liền không có nhiều như vậy thời gian, cho dù trở về nhận hình phạt, sau đó đi tìm kiếm tài nguyên tăng mạnh tự thân không tốt sao? Nếu lần sau phải an bài loại này nhiệm vụ, hắn chắc chắn sẽ giết toàn bộ người liên quan, sau đó sẽ trực tiếp xử lý mục tiêu. Có này suy nghĩ liền là từ sau khi tại Nguyên Hải Tinh trở về, lại phát hiện nàng phong ấn vật năng lực sau. Suốt 5 tháng thời gian, trải qua rất nhiều cân nhắc cùng tính toán, tại trong đầu mô phỏng nhiều phương án sau, tỷ lệ thành công đều không cao hơn 10%, kéo đi xuống chỉ là tiêu tốn thời gian, cho nên Mạc Phong trực tiếp lựa chọn phương án đơn giản nhất, cũng là khả năng thành công cao nhất, đó là trực tiếp giải quyết. Lần này nàng rời đi học viện cũng là một cơ hội. Suy nghĩ lúc, thân hình hắn rất nhanh hóa thành khói tím phiêu tán, chớp mắt liền đã không thấy bóng dáng. Cùng một thời gian, tại sâu trong cổ lão rừng rậm bên trong, Vân Ngọc Tuyết cùng với còn sót lại hai nam một nữ hướng về phía trước bay nhanh. Bọn hắn tốc độ nói là nhanh cũng không phải, mặc dù tần lực di chuyển nhưng so với ban đầu đã là giảm nhiều, hơn nữa còn thỉnh thoảng không điều chỉnh được góc độ mà ba tới cây cối xung quanh. Hiển nhiên, thương thế đều là rất nặng. Thêm vào đó, những này cây cối cũng không phải là bình thường cây cối. Sinh trưởng ở siêu phàm thế giới, lại là sống lâu đồ vật, tất nhiên cũng sẽ lây dính năng lượng phiêu tán, độ bền có thể nghĩ. Nếu cứ tiếp tục chạy như vậy, chúng ta đều sẽ bị bắt kịp. Một tên nam tử tại ngay phía sau Vân Ngọc Tuyết lên tiếng, hắn che lại mình bị chém ra 1/3 cái cổ đang không ngừng phun máu, ánh mắt có chút tức giận. Cũng không phải đối người ở đây tức giận, mà là bị truy sát lâu như vậy, không phải quái thú thì chính là kỳ lạ bộ lạc, đã là sắp biến mất. Này đáng chết bọn thổ dân, nếu không phải bọn chúng số lượng quá đông, ta liền phải giết hết bọn chúng. Một người khác gầm trầm mở miệng. Chia ra đi Vân Ngọc Tuyết đầu cũng không có quay lại, nàng suy yếu mở miệng một câu. Không đợi mọi người nói cái gì, nàng đã là trước tiên hướng một hướng khác lách đi. Rất rõ ràng ý tứ. Còn lại ba người cũng là nhìn nhau một cái, mỗi người hướng khác nhau rời đi. Bọn hắn rất rõ ràng, bây giờ ai nấy đều là không còn sức chạy, chỉ có thể tách ra, phía sau đám kia tất nhiên cũng sẽ chia ra truy binh, vậy liền đến xem vật khí. Dù sao như vậy chạy, tỷ lệ sống sót cũng là cao hơn so với tụ tập lại với nhau. Vân Ngọc Tuyết một nhóm vừa tách ra không bao lâu, phía sau liền có người truy tới, cầm đầu chính là cái kia sừng hiệu nam không sai. Không còn là 40-50 người, mà là đã lên tới hàng trăm số lượng. Bọn hắn đi đến địa điểm vừa rồi sau, cái kia cầm đầu sừng hiệu nam xanh lục ánh mắt một hồi đảo quanh. Không biết ngôn ngữ. Nghe hắn cái này một cú họng giống lên, đội ngũ cũng rất nhanh chia làm bốn phương hướng, tách ra đuổi theo. Vân Ngọc Tuyết một người hướng phía trước bay đi, nàng trong lòng cũng không sợ hãi, ngược lại rất bình tĩnh. Nàng còn lại tay phải hư không khẽ duỗi một cái, một tấm màu đen thẻ bài rất nhanh xuất hiện, đem tốc độ bản thân gia tăng lên không ít, lại thuận tay lấy ra mấy bình chữa thương dược thể, liên tục cuốn vào. Mặc dù vừa di chuyển vừa dùng như vậy, không có hấp thụ chữa được bao nhiêu thương, nhưng này một chút có so không có mạnh. Ban nãy ở chung lúc, nàng cũng sẽ không đem ra những vật này, bởi vì xung quanh nhiều người như vậy, nếu người khác không có, tất nhiên sẽ có suy nghĩ. Lòng người chính là thứ rất khó đoán, nếu tại lúc tuyệt vọng, lại thấy người khác có sinh cơ, bản thân chắc chắn phải chết, rất có thể sẽ làm ra ngu xuẩn hành vi, có thể kéo nàng chết chung. Tương lai trải qua nhiều như vậy, tiếp xúc với kẻ nguy hiểm như Mạc Phong lâu dài, nàng cũng là học được không ít. Nhưng mỗi người mỗi phong cách làm việc. Nếu là Mạc Phong lâm vào loại này tình huống bên trong, hắn chắc chắn nghĩ trước tiên sẽ không phải là chạy. Tại đội hưu yếu hơn bản thân tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không chọn phương pháp ngu xuẩn như vậy. Ngang nhau thực lực đội hưu tại, lúc gặp không thể chống lại kẻ địch, liền cùng đội hưu chạy cùng một phương hướng, ai chạy nhanh ai liền sống. Kẻ chạy chậm liền phải làm đá cản đường phía sau truy binh. Tóm lại chính là, gặp kẻ địch quá mạnh, không cần liều mạng thoát thân, chỉ cần chạy nhanh hơn đồng đội liền đủ. Còn đồng đội yếu hơn lúc, vậy thì nên cưỡng chế hắn lưu lại, cầm chân kẻ địch. Nói chính là, người yếu như vậy, chạy tiếp cũng là chết, chi bằng lưu lại. Vân Ngọc Tuyết thì không làm như hắn, mà là loại này, chia đều mỗi người gánh lấy một phần, tiếp tục chịu nguy hiểm. Nàng trong lòng lúc này lại là đang suy nghĩ một chuyện khác. Tại trong tương lai diễn biến trải qua nhiều lần, nàng sẽ còn mắc phải loại này sai lầm dẫn tới mạng sống nguy hiểm hay sao? Một lần trải qua, vậy những này liền có thể xảy ra, nhưng trải qua nhiều như vậy, tất nhiên cũng là sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề, tìm ra đường tránh thoát cho bản thân. Nơi kia hẳn là nhanh tới, chỉ cần tới đó, đợi nó một lần nữa tấn thăng, vậy mọi chuyện liền ổn thỏa. Mặc dù hiện tại có chút sớm, nhưng chỉ có con đường này, bản thân mới có thể thoát khỏi mọi ánh mắt chằm chằm. Trong tương lai diễn biến, khi đó một lần cuối cùng trải qua, nàng tìm được nơi này đã là hơn 5 năm sau. Đó cũng là hoàn mỹ nhất thời điểm, nhưng cũng là lúc mà bản thân chết đi, bởi vì người đi cùng nàng lúc đó chính là hắn. Tại phong ấn vật tấn thăng thời khắc, tất nhiên là sẽ lộ ra năng lực, mà để một kẻ có thể đọc được lòng người bên cạnh, như vậy kết cục liền đã là định trước. Vân Ngọc Tuyết tất nhiên rõ ràng, nàng tại thời điểm này, đối với hắn cực cao cảnh giác, rất có thể sẽ khiến hắn trực tiếp ra tay với bản thân, nhưng vẫn là chọn con đường này, bởi vì nó an toàn nhất trong số tất cả các diễn biến mà nàng trải qua. Rút gọn thành kinh nghiệm duy nhất, nếu như đang là mục tiêu bị hắn nhắm đến lúc, bất chấp mọi thứ tránh xa hắn, nhưng cũng không nên quá biểu hiện ra gay gắt, dẫn đến trực tiếp bị đoán được ý nghĩ, sau đó bị thanh lý rơi. Chương 158, bắt kịp 2, chương 158, bắt kịp 2. Vân Ngọc Tuyết này thực cũng không biết, tại loại này nàng cho là hoàn mỹ biểu hiện ở dưới, lại là gây ra tới hiệu ứng dây chuyền. Từ một vài chi tiết nhỏ nàng biểu hiện đi ra. Bây giờ, nàng muốn chạy thoát, sẽ không chỉ có là những này thổ dân, mà còn có cả Mạc Phong. Cách nơi này địa điểm hơn 6.000 km. Trong một cái có chút khá là bằng phẳng địa hình thế núi, phía sau là cao cao vết đá. Nơi này ẩn rất sâu tại khu rừng bên trong, tại một góc khá là hẻo lánh, lại ít sinh vật qua lại bởi vì xung quanh nơi đây đều là có một loại kỳ lạ trên cạn, mang theo màu vàng giống như san hô thực vật. Tại giữa rừng cây bên trên lúc này khói tím hư không xuất hiện, rất nhanh ngưng tụ thành Mạc Phong bóng người. Hắn nhìn phía trước mặt mình sắp xếp không đều thành lồi lõm bố cục dạng này san hô, đưa tay khẽ nắm vào trước mặt hút tới một cái nhỏ, đưa lên xem xét. Một loại quỷ dị mùi hương rất nhanh phiêu tán mà ra, tản mát tại không khí. Kim quỷ thảo. Vừa quan sát thấy này, Mạc Phong trong lòng liền biết nó lai lịch. Này là một loại kỳ lạ thực vật, nó cũng không có cái gì quá diệu dụng, ít nhất đối với hắn mà nói chính là như thế. Cũng không hiếm lạ, này thực vật công dụng chính là dùng tới để xua đi một ít loài thú vật mà thôi, thông thường dùng tới chính là tại hoang dã khu như này, đặt một số vị trí đặc biệt. Không phải kỳ độc, mà là nó mùi hương rất khó ngửi. Hắn lại đưa mắt nhìn tới phía bên trong sát vách núi một cái rộng lớn mảnh rừng không cây. Nơi đó, lít nha lít nhít làm từ gỗ cây chế thành đặc biệt kiến trúc, thậm chí ngay tại bên trên vách đá cũng có rất nhiều lỗ lớn. Hắn thậm chí còn có thể nghe được âm thanh cười đùa cùng với không biết ngôn ngữ. Hơn nữa, dùng hắn thị lực đến xem, còn có thể thấy một số kỳ lạ đi bằng hai chân sinh vật. Bọn nó trông thực như là nhân tộc, chỉ khác là trên mặt mọc ra bốn mắt, trên trán thì có nho nhỏ sừng, thân thể lại giống như là tình tinh như thế lớn, quần áo cũng là một mạc. Hẳn là một cái nào đó chưa tiến hóa hết sinh vật cấu tạo thành bộ lạc. Không quá lớn, cũng chỉ khoảng chừng một nửa cái học viện như vậy đại khái diện tích. Mạc Phong cũng không có quá nhiều quan tâm, hắn cũng không muốn đi vào thăm dò một loại ý nghĩ, hắn liền muốn trực tiếp rời đi lúc. Hô 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 hô, lê tẩm tiếng hú cùng như khi đột tuổi ông tiếng kêu truyền vào trong tai, lại là làm hắn bước chân chậm lại. Ánh mắt tập trung vào một góc nơi tế đàn mà ban đầu bỏ qua. Nơi đó vậy mà có một cái chừng 2 mét hơn chiều cao tượng thần. Vừa nhìn, lông mày hắn liền khẽ nhíu một cái. Hắn thấy được cái gì? Bọn này sinh vật, thế mà đang làm nghi thức tế thần, con mồi không sai, chính là hai nhân loại, một nam một nữ, đặc biệt hơn chính là bọn hắn đều có mang ngân võ trang phục. Mặc dù đã rất rách rưới nhưng Mạc Phong vẫn là nhận ra. Hắn trọng điểm cũng không phải này, mà chính là cái kia tượng thần bộ dáng. Này điêu khắc thực hoàn mỹ phát họa đi ra, một thân hình hoàn toàn bị bao phủ bên trong rách rưới mũ trùm hắc bảo, không rõ là sinh vật gì, chỉ lộ ra một cánh tay dò ra bên ngoài tràn đầy sắc nhọn móng vuốt cùng lân phiến, bên trên cầm lấy một cái mảnh vỡ, giống như một cái không rõ hình thù đã vặn bèo đồ vật. Một chữ thực in sâu vào Mạc Phong con mắt bên trong. Ừm, này không phải là vực sâu chi thần hay sao? Bọn này chưa thành công tiến hóa sinh vật, thế mà còn biết thờ phụng vực sâu chi thần, hơn nữa còn muốn tiến hành nghi thức hiến tế. Nếu Mạc Phong nhớ không sai, đây chính là ác thần linh, hẳn là sẽ không nhận hiến tế một loại, nếu bọn này tiếp tục gọi đi xuống, thần sẽ có hay không định vị tới đây, sau đó buông xuống, an mòn cùng ô nhiễm thế giới. Nghĩ nghĩ, hắn tầm mắt buông xuống, cũng không có tiếp tục chú ý vực sâu giáo hội thờ phụng như vậy lâu, thần cũng là chưa tới, thêm bọn này cũng không nhiều, bất cũng không ít hơn nữa, muốn mở ra vực sâu đều là cần đại giới, huống chi bọn này vài cái nhân loại. Cũng không biết là vừa rồi, hắn trong lòng ý nghĩ vì cái gì như vậy sao động vô lý. Mạc Phong kiểm tra tự thân một chút, ánh mắt chợt trở nên đống chốc mờ mịt, phải đại khái qua 2-3 phút thời gian sau mới trở về như thường. Rồi tay xuất ra một bình vô miễn ngọc dược trực tiếp uống vào sau, Mạc Phong liền rời đi, không có tiếp tục chú ý vừa rồi, liền đến giờ uống thuốc. Đại khái qua đi hơn một ngày sau, bên cạnh một mảnh mỹ lệ thác nước phía trước. Ừm, hẳn là đã từng rất đẹp, nhưng là khi trước. Còn bây giờ, nơi đây mùi máu tanh tràn ngập bốn phía. Vô số tàn khuyết thi thể nằm rải rác khắp nơi, trong đó, cái kia một phần hẳn là Mạc Phong từng gặp qua cái bộ lạc kia sinh vật, còn lại thì đại đa số đều là to lớn siêu phàm quái vật cùng thực vật chiếm cứ. Đủ loại màu sắc dòng máu, đỏ, xanh, vàng, khắp nơi đều có, bọn chúng tích lại với nhau, đã là chảy vào từng miệng hồ lớn, hình thành nho nhỏ đủ màu sắc cái hồ. Ầm, ầm. Tiếng thác cuộn trào bên trong, Mạc Phong chậm rãi hiện thân. Thử tán phát ra hồn lực cảm nhận một chút, chắc chắn không còn kẻ nào sống sót sau, hắn mới chậm rãi đáp xuống, cảm nhận mình lưu lại trên người Vân Ngọc Tuyết ấn ký. Hắn thực thì đã là đến nơi này từ nửa ngày trước, một đường theo đuổi quan sát. Ban đầu, nhìn thấy Vân Ngọc Tuyết bị đám này thổ dân truy đuổi lúc, hắn cũng liền một mực giữ lấy khoảng cách nhất định, từ nơi xa thỉnh thoảng chú ý một chút. Nếu như nàng chọn cùng chết với đám này, như thế hắn liền không phí công ra tay, còn nếu như nàng bị bắt mang về như những người kia, vậy hắn liền phải xuất hiện trực tiếp xử lý. Đây cũng không phải là Mạc Phong lười nhác. Thực sự thì cái kia một ổ gần trăm tên đuổi theo nàng, đều là 4 cấp giai đoạn 3 trở lên, 5 cấp giai đoạn cũng không ít. Bản thân xông ra từ đầu rất có khả năng sẽ thay vào Vân Ngọc Tuyết vị trí, cho nên hắn liền tiếp tục theo sau. Không có gì bất ngờ ngoài dự tính, nàng rất nhanh bị ép tới đường cùng, sử dụng tới phong ấn vật. Nhưng là, loại này liên quan đến thôi diễn tương lai đồ vật, vậy thì làm gì có cái nào công kích năng lực, đại khái chỉ là bùng nổ ra một đợt khổng lồ khí tức, đẩy lùi đối phương, sau đó liền tiếp tục chạy. Như vậy kéo dài cho đến vùng này đầm lầy, theo sát nàng ta đã không còn là một mình đám này thổ dân. Bị thu hút mà tới còn có đám kia quái vật. Nói người nắm giữ phong ấn vật khó chết thật cũng là không sai, tại bạo phát một lần cuối cùng sau khi, nàng khí tức hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lưu lại đám này chưa tiến hóa xong thổ dân cùng ngu xuẩn dị thú. Kết cục liền là trước mắt này thảm liệt khung cảnh. Mạc Phong dựa vào bản thân hồn ấn liền không giống với đám này rốt nát đồ vật, hắn liền cảm nhận rõ ràng, Vân Ngọc Tuyết không phải tự bạo, cũng không phải dùng đạo cụ truyền tống chạy mất, chính là vẫn còn lưu tại nơi này, vẫn chưa có rời đi. Chương 159, tận lực giảm nhẹ, 1, chương 159, tận lực giảm nhẹ, 1, Mạc Phong chậm rãi từ trên cao hạ xuống, hắn bước chậm tới một bên thác nước, bàn tay tại trước mặt hư không khẽ làm ra động tác lôi kéo. Soạt, thác nước trong chớp mắt này liền ngừng chảy, mặt hồ trong cũng trở nên tĩnh lặng không còn gợn sóng, rất nhanh, một cái thông đạo hình thành thẳng xuống phía dưới. Mạc Phong giống như đạp trên vô hình bậc thang như thế, chậm rãi bước xuống. Đi đi, nơi này vậy mà so hắn tưởng tượng muốn sâu rất nhiều, đợi cho hắn đi tới phía dưới lúc, ước chừng một chút, hẳn là có gần 2 km chiều sâu. Tới đáy nước sau, bước chân cũng không có dừng lại, tiếp tục thẳng một phương hướng đi tới, nơi hắn đi qua, nước đều là như có linh tính, cách sang một bên. Mạc Phong đi cũng không nhanh, hắn một bên đi, hồn lực vẫn là phóng ra toàn bộ xung quanh hơn ngàn mét phạm vi, dò xét tình huống xung quanh, tránh cho có cái gì bất ngờ xảy ra. Lại qua đi khoảng chừng 10 phút, Mạc Phong liền đi tới một vách đá phía trước. Cắc, khí tức lan tràn mà đến, bên trên rất nhanh xuất hiện to lớn vết rách, thông tới là một cái khổng lồ hang động hướng tới bên trên. Mạc Phong phá cửa sau, nước cũng không có tràn vào nơi này. Hắn ánh mắt rất nhanh rơi tới phía trên đứng cũng đang nhìn xuống này một bóng người. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí tức, giống như là vật chết, nhưng cái kia ánh mắt rất rõ ràng chằm chằm hắn. Tuyết tỷ, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Làm sao ngươi lại nhận loại này nguy hiểm nhiệm vụ, lỡ như nguy hiểm tính mạng làm sao bây giờ? Mạc Phong cái kia thân thiết cùng ấm áp giọng nói vang lên đồng thời, hắn một bên bước lên trên, một tay tháo xuống mặt nạ, lộ ra gương mặt còn mang theo vẻ lo lắng rõ ràng. Vân Ngọc Tuyết không đáp, cũng không làm ra bất kỳ cái gì động tác, chỉ là lặng lặng nhìn xuống hắn, ánh mắt bình tĩnh. Ngươi vẫn còn phải giả ra này bộ dạng hay sao? Bây giờ, dùng những này còn có tác dụng gì? Nàng lời nói rất rõ ràng, bây giờ tình huống, Mạc Phong xuất hiện tại đây, nói rõ là đã theo nàng từ sớm. Mà với hắn người như vậy, đi theo nàng, hiển nhiên là mọi chuyện đã rõ ràng, không cần thiết phải che giấu. Mạc Phong ngược lại không có bất ngờ hay làm ra cái gì phản ứng, trên mặt hắn ấm áp nụ cười không còn, ánh mắt cũng trở về như thường bình tĩnh. Hắn cái kia đặc thù giống như máy móc lạnh lẽo chất giọng rất nhanh chuyển tới. Phong ấn vật người nắm giữ. Mã 203383. Tự động nhận chủ phong ấn vật. Xem ra với ngươi năng lực phong ấn vật, ngươi cũng là đã biết, chúng ta phía sau thế lực đã nhắm tới ngươi đi. Mạc Phong hiếm thấy nói nhiều một lần. Vậy thì thế nào? Vân Ngọc Tuyết nghe hắn nói như thế, mở miệng hỏi. Ta tới cũng không phải giết ngươi, phía sau thế lực có thể đưa ra đồng giá trao đổi cùng ngươi. Chỉ cần ngươi ra giá hợp lý, chúng ta vậy liền mua lại nó, ta tại nơi này, đại diện dùng danh dự tổ chức phía sau đưa đến ngươi cam đoan. Tại phía sau khi vụ giao dịch kết thúc, sẽ không còn kẻ nào có thể nhắm vào ngươi. Mạc Phong đang nói, đã là bước tới gần hơn. Hắn không đợi nàng mở miệng, tiếp tục nói. Ngươi chậm hãy vội đưa ra quyết định, nên cân nhắc thật kỹ, chúng ta cũng là không có muốn cưỡng chế cắt đoạn, ta tới muốn thân cận, hoàn toàn là vì tránh cho ngươi đối phía sau thế lực sinh ra ác cảm, từ đó dễ dàng thuyết phục mà thôi. Nếu như không đồng ý, chúng ta liền rời đi, sẽ không tiếp tục làm phiền. Còn nữa, có rất nhiều tổ chức muốn có vật này, sau này chắc chắn sẽ có những nơi khác tới. Vân Ngọc Tuyết nghe xong, liền nhướng mày một cái. Ngươi là đang đe dọa ta. Vị tiểu thư này, xin cẩn thận ngôn từ, chúng ta thuộc về mua bán thế lực, giá cả sẽ là đưa ra hợp lý nhất có thể, sẽ không để ngươi chịu lỗ vốn, hoàn toàn không có ý ép buộc hay đe dọa. Nếu cảm thấy trong lời nói có một vài sai sót, chân thành xin lỗi. Mạc Phong tiếp tục đáp lời. Lời nói của hắn lúc này thật giống như một người giao dịch thực sự như thế, lại có chút máy móc cùng với nghề nghiệp ngôn ngữ. Hắn nói nhiều như vậy, tất nhiên là muốn thử một chút, nếu nàng nguyện ý giao dịch, vậy liền giao dịch, có thể hoàn thành nhiệm vụ cơ hội, vậy liền tận lực. Vân Ngọc Tuyết mày níu lại, lộ ra vẻ do dự. Nhưng trong lòng thì lại biết rõ ràng, này nào có cái gì giao dịch, hoàn toàn chính là nói nhảm. Nàng biết phía sau hắn thế lực là gì, cái nơi kia, muốn trao đổi công bằng đó là không thể nào, không có thực lực, nói đến giao dịch với hắn, đó chính là muốn chết. Nhưng bây giờ, nếu muốn giết vậy liền giết, nàng hiện tại cũng không sợ. Trong đầu có suy nghĩ, Vân Ngọc Tuyết bên ngoài vẫn là mở miệng. Ta không rõ ràng ngươi nói điều kiện là cái gì, nhưng này phong ấn vật hẳn là không còn có thể dùng. Tại vừa rồi, ta liền dùng nó phóng thích toàn bộ năng lượng ra ngoài. Nói, nàng liền ném tới phía Mạc Phong một cái thủy tinh đồng hồ cát. Gương mặt lộ rõ dáng vẻ chính là ngươi xem, nó liền cái dạng này, có thu hay không thu. Mạc Phong cách không nắm lấy, để nó di chuyển cách lòng bàn tay nửa mét bên ngoài, ánh mắt nhìn vào đã vỡ ra vết nước mặt thủy tinh. Các bên trong cũng là đã chảy hết, chỉ còn sót lại một chút ít. Trên tay hắn rất nhanh xuất hiện một cái màu đen lục giác lớn chừng 5 đấm hình khối. Cùng cụt, cùng cụt. Này khối cầu rất nhanh tách ra, đem nho nhỏ cái này lấp lánh thủy tinh đồng hồ cắt bao khỏa tại bên trong. Qua đi không bao lâu, này màu đen khối cầu rất nhanh chuyển sang trắng. Mạc Phong thấy này, trên tay trực tiếp xuất hiện hai cái màu đỏ thuật giới khắc đi lên. Bên trên rất nhanh hiện ra hai cái màu đỏ rực chữ cấm. Tại một khắc chữ cấm hiện ra lúc, đứng phía bên trên Vân Ngọc Tuyết một cái lảo đảo. Phúc, phúc. Trường đao tại phía sau rất nhanh xuyên thủng mà qua nàng lồng ngực. Trên người thương thế, lại thêm hoàn toàn bị áp chế cấp bậc, nàng không có một chút sức phản kháng nào. Khục. Một tiếng ho khan sau, máu tươi còn chưa kịp vẩy ra, màu tím ngọn lửa trước mắt đem nàng toàn thân bao trùm, trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn. Mạc Phong phía sau chậm rãi thu lại trường đao. Thực chất, ngay tại ban đầu, hắn liền đứng ở vị trí này. Vân Ngọc Tuyết toàn bộ từ đầu tới cuối, đối thoại đều là một mình. Hiển nhiên là chúng huyễn thuật của hắn. Mạc Phong đưa tay tại đang tiêu tán màu tím ngọn lửa khẽ vây. Từ bên trong rất nhanh bay ra tới một cái ấn ký, này chính là hắn lưu lại trên người Vân Ngọc Tuyết hồn ấn. Vừa rồi, Mạc Phong ném ra cái kia khối cầu, nó chuyển sang màu trắng đã hoàn toàn xác nhận, cái kia chính là thật sự phong ấn vật. Vừa rồi toàn bộ quá trình hắn quan sát, Vân Ngọc Tuyết không hề nói láo, lại như thế dễ dàng ném ra, Mạc Phong đoán một chút, liền biết nó thật hỏng. Hẳn là biết bản thân khó có lực tự vệ, muốn liều một lần cược xem hắn có hay không ra tay. Đáng tiếc, nàng cược sai. Mạc Phong cũng không hối hận bản thân tới một làm nàng sử dụng hỏng này đồ vật. Nếu hắn tới sớm, phong ấn vật lành lặn, muốn nàng giao ra, đó là không có khả năng. Tiếp cận mục tiêu thất bại, hắn liền biết nhiệm vụ này không có khả năng hoàn thành. Bây giờ lấy được một phần đã là không tệ, này vật liệu, nếu đưa về linh giáo đoàn bên trong cải tạo lại, năng lực sẽ giảm đi trên diện rộng, nhưng này đã là có thể giảm nhẹ hắn thất bại mang đến trừng phạt. Chương 160, tận lực giảm nhẹ, 2, chương 160, tận lực giảm nhẹ, 2, còn vì sao hắn lại giết đối phương, này thì đơn giản. Giết đi rồi về sau, hắn liền có thể viện ra đủ loại lý do, dù sao không còn nhân chứng tại, cũng sẽ không có nơi nào kiểm tra đi. Từ đó, hắn liền không phải thất bại ngay từ khâu đầu tiên, mà chính là nàng gặp ngoại ý muốn nguy hiểm, kẻ địch quá mạnh, hắn cũng không thể chống lại, từ đó liền dẫn đến kết quả như bây giờ. Nếu đã thất bại, vậy liền chỉ còn cách tận lực giảm nhẹ thất bại mang đến hậu quả. Thu thập một chút xung quanh vết tích, Mạc Phong lại một lần nữa kỹ càng kiểm tra, tránh cho còn sót lại thứ gì. Qua đi nửa giờ sau, hắn mới từ dưới đáy hồ đi lên tới. Mặc dù lần này mọi chuyện có rất nhiều ngoài ý muốn, cuối cùng lại bởi nhiều nguyên do mà hắn hoàn thành vượt chỉ tiêu dự định, nhưng là vẫn cảm thấy có chỗ nào không ổn. Mạc Phong đưa mắt nhìn quanh một hồi, lại lấy từ trong tay ra một cái lớn chừng ngón tay cái viên thuốc ném xuống mặt đất, sau đó liền trực tiếp rời đi. Qua hai ngày sau, hắn lại một lần nữa xuất hiện tại nơi này. Nhìn dưới chân quái thú thi thể đều đã tăng lên gấp bội so với lúc trước, hắn lại lấy ra một viên thuốc giống hệt lúc trước, tiếp tục ném xuống, sau đó liền trực tiếp rời đi. Mười ngày sau, Mạc Phong lần nữa xuất hiện. Hắn hoàn toàn thu lại khí tức như lần trước, đứng tại một tán cây phía dưới, nhìn đông đúc một loại giống như chuột biến dị sinh vật đang ăn thi thể. Cái kia hắn ném ra viên thuốc, chính là một loại đặc thù có thể tán phát mùi hương, dẫn dụ không quá cao trí tuệ sinh vật tới. Trong lòng cứ có cảm giác không đúng chỗ nào làm cho hắn cực kỳ cẩn thận. Hơn mười mấy ngày này, hắn đều thu liễm khí tức tới cực hạn, cùng với liên tục chuyển đổi vị trí, tiếp tục quan sát nơi này. Mi mắt hắn buông thấp, lặng lặng đứng quan sát. Hắn tỉ mỉ trải bước lại toàn bộ quá trình, cùng với toàn bộ diễn biến một lượt trong đầu. Lại là qua đi hơn hai ngày sau, bóng dáng mới là dần dần làm nhạt, hóa thành màu tím sương khói phiêu tán tại không khí. Lần này là thật rời đi, chắc hẳn là do bản thân quá mức đa nghi dẫn tới. Kể từ khi nhìn thấy cái kia vực sâu chi thần bức tượng, hắn luôn cảm giác mình có không rõ trong lòng ý nghĩ, hay là càng trở nên quá mức đa nghi. Nay cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tượng vị thần này ngoài đời, trước đây thấy qua đều là trong sách ghi chép. Mặc kệ như thế nào, bản thân cũng không thể tại nơi này tiếp tục lưu lại đi xuống. Với bản thân thực lực hiện tại, bên ngoài địa vực nhân tộc thế giới này đối với hắn cũng còn rất nguy hiểm. Tại theo đuổi Vân Ngọc Tuyết một đường tới, dù cho đã tận lực thu liễm cùng ẩn nấp tự thân, nhưng là hắn cũng không phải một đường thuận lợi, thậm chí đều bị không ít sinh vật lạ tấn công. Nhưng đại bộ phận đều là hắn dựa vào hồn ấn tại sinh vật có cánh bên trên, trước cảm nhận được nguy hiểm liền đi vòng qua. Từ đó có thể thấy được, nam cấp tại bên ngoài, thực không là cái gì. Ít nhất ở thế giới này chính là như thế, cũng không thể khắp nơi chạy loạn như khi ở Nguyên Hải Tinh đồng dạng. Nói cũng là, cho dù về tới nhân tộc, vậy cũng không khác mấy. Bên ngoài đối nguy hiểm không biết mà cảnh giác, về nhân tộc địa vực liền phải đối người xung quanh cảnh giác. Bảy ngày sau, Mạc Phong một đường trở về truyền tống tháp cao phía trước. Hắn lúc này khí tức có chút hỗn loạn, sắc mặt phía sau mặt nạ đều là đã trắng toát thêm mấy phần. Bước đi vào bên trong, hắn vẫn là như thường tiến tới bên trên truyền tống trận. Không nói một lời đem trong tay năm khối thượng cấp tinh năng thạch ném tới phía tên kia đội trưởng sau, người này cũng là phản ứng nhanh chóng, ngay tức thì liền đem khởi động truyền tống. Ông ánh sáng truyền tống bạo phát, Mạc Phong thân hình chậm rãi làm nhạt, biến mất không thấy. Đợi Mạc Phong một lần nữa trở về bên trong học viện lúc, đã là qua đi không ít thời gian. Hắn bây giờ liền rảnh rỗi, tại trong phòng ngủ tiếp tục tiến hành nghiên cứu, cải tiến vô huyễn ngọc dược. Hiện tại, hắn liền có thêm mấy tháng thời gian rảnh rỗi. Trước hết việc làm chính là tìm cách cải tiến này món dược tề, tận lực giảm xuống nó mặt trái hiệu quả cùng kéo dài thời gian duy trì. Trải qua một tháng sử dụng, hắn phát hiện không ít thiếu sót, này việc cải tiến cũng là có thể giúp hắn bản thân tăng lên luyện kim dược tề tiến bộ, thậm chí so với thuần vị chỉ đọc sách liền nhanh lên mấy lần. Cho nên Mạc Phong chức cũng không nổi, còn mấy tháng này thời gian, hắn vẫn là trước đầu nhập tới một bên nghiên cứu, tu luyện liền gác lại về sau một chút, vẫn là nâng cao trình độ, trì hoãn bản thân bệnh tình. Đợi qua một chút, lại về giáo đoàn bên trong bàn giao nhiệm vụ cũng không muộn. Mạc Phong cũng chẳng thèm quan tâm cái gì học viện. Bây giờ nơi này, hay thậm chí là thân phận này, đối với hắn đều đã không còn quan trọng. Có như vậy ý nghĩ, hắn lại tiếp tục đầu nhập vào bên một bên chế thuốc thử thuốc, phối trí lại công thức bên trong. Thời gian nhanh chóng đi qua, chớp mắt liền đã là hơn 8 tháng. Trong phòng, lúc này cả căn nhà bố cục đều đã bị tháo dỡ hết tất cả ngăn cách bức tường, nên chỉ cần vừa mở cửa liền có thể trực tiếp quan sát cả căn nhà. Mạc Phong đứng trước một cái bàn lớn, trên bàn là linh tinh bình bình lọ lọ khắp nơi bừa bộn. Bên trên tại một góc thì lại hoàn toàn khác, là ngay ngắn xếp thành hàng một dãy chứa dược tề ống nghiệm. Bên trong chứa là một loại màu lam nhạt thủy dịch, còn tỏa ra nhàn nhạt vi quang. Hắn phất tay đem thu hết tất cả vào vòng không gian bên trong, còn giữ lại trên tay một cái, trực tiếp uống đi vào. Nay không phải vật gì khác, chính là vô huyễn ngọc dược cải tiến bản, tổng thể có 97 bình. Hắn đã thêm liều lượng vào bên trong gấp 4 lần khi trước, lại trải qua nhiều lần cải tiến, cũng có bất đi. Tạm thời hiệu quả gây tê ống dược tề như vậy liền có thể duy trì 5 ngày. Hơn nữa, sau khi uống vào, Mạc Phong cũng sẽ không còn tản ra cái kia loại ảnh hưởng tới người khác kịch độc mùi thơm. Chỉ là đáng tiếc một điều, giác quan suy yếu vẫn tạm thời chưa có cách cải thiện, hắn bây giờ, vậy chỉ có thể duy trì nó ở như cũ trình độ, không tăng cũng không giảm. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, Mạc Phong thời gian tại nghiên cứu bên trong, trình độ phối dược cũng là đã tiến triển rất nhiều, mặc dù còn xa mới tới trung cấp luyện kim sư, nhưng so với trước kia tiến bộ cũng đã là nhanh hơn không ít. Tất nhiên, có chỗ đột tiến, hao phí tài nguyên cũng là số lượng không nhỏ. Hầu như toàn bộ đá quý, tinh năng thạch, hơn phân nửa tinh hồn bài phiến, cùng với các loại quý hiếm vật phẩm khác, Mạc Phong đều đã là đem đi bán, đổi lấy những này dùng để luyện chế vật liệu. Đây cũng không phải là chế thuốc có bao nhiêu hao tốn, đại bộ phận là tại phát triển cùng chế tạo, tất nhiên sẽ có thất bại, hoặc là sản phẩm lỗi một loại. Phát triển bất kỳ một con đường nào, vậy đều là đang tiêu tốn tài nguyên. Hắn như vậy cũng là còn tính không được cái gì, thậm chí có những năng lực so hắn toàn bộ còn muốn khoa trương. Càng lên cao, những này không chỉ là gấp 2 gấp 3 tiêu tốn đơn giản như vậy. đó cũng là lý do vì sao lại có như vậy nhiều người liều mạng đi tranh đoạt, thậm chí là không từ thủ đoạn. Cuối cùng thì tất cả cũng chỉ là vì muốn bản thân tiến về phía trước mà thôi. Tại suy nghĩ những ngày lúc, hắn phất phất tay, thu dọn đồ đạc cần thiết trong phòng, còn lại đều đem tiêu hủy sạch sẽ. Còn lại đồ đạc cá nhân liền cũng đem thu đi. Khoác lên mình áo choàng về sau, bước chân cũng không có ngừng lại, trực tiếp bước ra ngoài. Bây giờ, cũng là lúc rời đi cái này khu hẻo lánh, trở lại linh giáo đoàn. Chương 161, trở lại, 1, chương 161, trở lại, 1, nửa năm sau. Trung tâm nhân tộc địa giới. Tại nơi địa giới này bên trong, toàn bộ nhân tộc chiếm cứ rộng lớn địa bàn, được cai quản dưới trướng các thế lực lớn. Mỗi địa phận thế lực lớn cai quản, vậy đều so cái kia toàn bộ Bắc Thành lớn hơn ít nhất chính là vài trăm vạn lần. Mà cai quản nơi đây nhân tộc thế lực liền không chỉ có một hay hai cái, mà là rất nhiều, ít nhất đều có 10 số lượng trở lên. Trong đó bao gồm Linh giáo đoàn, Vực sâu giáo hội, Quang Minh thần giáo, Hoàng hôn học phái, Thợ săn công hội, Huyết thập tự, Hắc thác, Vĩnh dạ. Này đại biểu một ít dẫn đầu bên trong. Không chỉ giáo phái, chế độ vương quốc hay tự lập chế độ đều không phải là cái gì quá hiếm lạ. Từ đó có thể đại khái hình dung một chút, này vùng trung tâm nhân tộc là có bao nhiêu lớn. Mà trong thế giới này, nhân tộc cũng chỉ là chiếm một phần nhỏ, còn lại đều là các cái khác chủng tộc. Tính một chút, hẳn là nhân tộc chiếm được 1% toàn bộ diện tích. Từ đó có thể thấy được thế giới này to lớn mức độ. Trước đây rất lâu hẳn sẽ không như vậy, đều là do cái kia mở ra, cùng thôn phệ thế giới khác tinh hạch tự khuyết trương. Vốn nó bản thân ban đầu hẳn cũng là hình cầu, nhưng tại lớn đến một phạm vi nhất định sau, này mảnh thế giới trôi nổi tại hư không dưới dạng một hòn đảo nổi khổng lồ. Nam Liên Minh trung địa vực sổ đồ thành phố. Nơi này cũng không phải là thiên về hiện đại hoàn toàn kiến trúc thành phố, mà là một loại khá kỳ lạ, nó cho người cảm giác lại là hiện đại, lại là mang đậm phong cách lạnh lẽo pha thêm cổ xưa hương vị. Giáo đường, linh mục, các loại cổ xưa chú tự, thêm vào đó là nguyền rủa, cổ lao thánh tháp, cùng với vô số màu đen cao chót vót đỉnh nhọn phong cách kiến trúc. Đó chính là Nam Bộ Liên Minh trung địa vực đặc hữu phong cách. Đây cũng chính là phạm vi mà linh giáo đoàn toàn quyền địa vực. Một cái trung địa vực bên trong có rất nhiều thành phố, nhưng này số đồ thành phố chính là lớn nhất một trong, cũng là địa điểm mà linh giáo đoàn tổng bộ tại. Còn vì sao nói là liên minh, này thì đơn giản. Một mình nhân tộc đều địa bàn lớn như thế, tất nhiên cũng sẽ không chui giúp về một chỗ, mà nơi có người, chắc chắn sẽ có phân tranh. Có thể nói, nội bộ chính là các cách rời mảnh vỡ ghép lại cùng nhau, tạo thành mặt bài nhân tộc. Trên đường phố lúc này có chút náo nhiệt. Mạc Phong một thân màu đen trang phục, trên mặt cũng không có mang theo linh giáo đoàn đặc hữu loại kia mặt nạ, cứ như vậy chậm rãi bước đi. Nhìn lại một chút xung quanh quen thuộc khung cảnh bố cục kiến trúc, nếu như nhớ không lầm, hắn lần trước nhìn thấy những này đã là 8 năm về trước. Khi đó, hắn cũng không có rảnh rỗi thời gian quan sát kỹ càng, cũng chỉ là cách vài năm mới có thể xuất hiện bên ngoài một chút, còn lại đại bộ phận đều ở trong vùng đặc biệt thế giới kia tiến hành huấn luyện. Đi đi, đại khái quá 20 mấy phút thời gian, hắn liền đi tới một ngôi giáo đường phía trước, chậm rãi bước vào bên trong. Nơi này cũng không có náo nhiệt, đều chỉ có vài người cùng với một vị lão nhân đứng tại trên cao. Thế giới này cư dân, tin vào thiên thần tất nhiên là có, và thần cũng chân thực tồn tại, hơn nữa càng không chỉ có một vị. Nhưng như ban đầu nói qua, thần linh tại thế giới này, ác thần chính là tai họa, thiện trận doanh thần thì chính là tẩy não cùng với ác ngộng giao dịch. Vậy tại sao lại còn có những này giáo đường? Tất nhiên chính là những kẻ có năng lực hấp thu tín ngưỡng mạnh lên dùng tới, hoặc là loại nào đó năng lực cần làm như vậy. Điển hình nhất chính là một số loại năng lực quá nguy hiểm, thậm chí so với na chắt còn muốn lạc mất bản thân, như vậy liền cần tín đồ. Chỉ cần một ngày hắn còn tín đồ tin tưởng kêu gọi, vậy liền có thể níu giữ lại tự thân. Có được sức mạnh to lớn, cùng với lâu dài sự sống, tất nhiên đánh đổi là điều cần thiết, cũng không có gì phải bất ngờ hay sợ hãi. Điển hình như Mạc Phong bản thân đồng dạng, không nói đến sinh linh bình thường vốn có cảm xúc mất đi, hắn bây giờ ngày ngày phải sống bằng thuốc, có lẽ sau này sẽ còn xuất hiện đáng sợ hơn đồ vật, nhưng hắn vẫn là như vậy thản nhiên đối mặt. Tất nhiên, giáo đường loại này cũng chỉ có thể kéo kéo không phải siêu phàm sinh vật hoặc các loại yếu ớt sinh linh mà thôi. Bởi vì này cũng không phải thực thần linh, mà nếu là thực thần linh, vậy cũng sẽ ít có ai muốn đồng quy vu tận cùng thế giới mà bỏ ra mình không thể trả ra cái giá mời đến thần. Ừm. Chứ một cái tổ chức nào đó trả hết toàn bộ tài sản chỉ để trải nghiệm chân thực ra. Còn này những cái giáo đường, tại trên địa bàn này có thể mở, vậy cũng chỉ có linh giáo đoàn mà thôi. Đứng tại phía trên cùng cái kia lão già. Không. Hẳn là một kẻ luôn mồm tự xưng là cha với người khác. Hắn trên mắt đeo lấy màu trắng băng vải, hẳn là mù lòa, nhưng nét mặt giàn mua lại lộ ra thánh thiện, bình tĩnh, nhân từ cùng ấm áp. Tuy là mù lòa, nhưng lại cầm trên tay một cuốn sách, cũng không có mở ra mà là sờ sờ phía trên trang địa, trong miệng lẩm bẩm lấy cái nào đó không biết ngôn ngữ, đọc cho mấy người tại bên dưới nghe. Mạc Phong một bên đi tới lúc, hắn không có chú ý tới người xung quanh mà là tiến đến một bên cái ghế, lấy ra quyển luyện kim cổ điển bắt đầu đọc trong thời gian chờ đợi. Ngược lại, mấy người nơi đây lại là nghe cực kỳ nhập thần, giống như lão già kia đọc chính là thần văn một dạng. Khung cảnh lộ ra là như thế hài hòa cùng ấm áp, bên trên là một vị hiền hòa lão ông, đang giảng thuật cho bên dưới con cái một câu chuyện xưa, chỉ có Mạc Phong lộ ra là như thế lạc bối cảnh. Mạc Phong không có bất ngờ, cái kia nào phải cái gì tốt đẹp, đó chính là cổ chú văn tự. Còn dùng để làm gì? Tất nhiên là tẩy não đám này yếu ớt sinh vật. Tại nguyên rủa lúc, tên kia thậm chí còn đem một loại đặc thù giống như quỷ biển ca hát một loại thanh âm, mê hoặc người nghe, khiến bọn chúng nhập thần. Nhân tiện thì, quỷ biển, đó chính là một loại nửa thân trên gần giống nhân tộc, nửa thân dưới là cá chủng tộc. Bọn nó 100% tộc đàn đều là giống cái. Thường thường sẽ hay xuất hiện tại trên biển, tạo ra một mỏm đá sau đó bám vào ca hát. Tướng mạo nửa người trên khá là đẹp mắt, lại thêm giọng ca hút hồn, này sẽ thu hút không ít siêu phàm sinh vật lại gần, bao quát cả đi bằng hai chân sinh vật. Để làm gì thì không cần phải nói, tại tới gần một khoảng cách nhất định, ngươi sẽ không còn thấy nó đẹp đẽ, mà là giữ tợn quái vật, móng vuốt, mủ dịch, thối nát làn da, bẩn thỉu nước dãi cùng sắc nhọn hàm răng. Ngươi sẽ được đưa vào trong bụng nó, nhưng là theo nghĩa đen cái loại này, chứ không phải là cái loại kia đưa vào để lai tạo đi ra giống loài mới. Khung cảnh trước mắt này cũng là như thế. Đẹp đẽ, ấm áp, cùng với tốt đẹp bên ngoài, chắc gì đã là sự thật, có thể tất cả những điều mà ngươi trải qua, những thứ ngươi nhận biết, thậm chí những người đối tốt với ngươi, đều có phía sau chính là thối nát, bẩn thỉu cùng đủ loại mưu toan. Thế giới này thực tại chính là như thế. Hoặc có lẽ là bọn hắn siêu phàm giả những này liền là như thế. Chương 162, trở lại 2, chương 162, trở lại 2, này cũng không trách được, người bình thường, trăm năm sinh mạng đã là rất nhiều, lại là mỗi người như nhau. Bọn hắn thì khác, có thể nhìn thấy phương pháp hoàn toàn có thể nói một câu người khác phải chết, lại là sức mạnh tuyệt đối, lại là vô tận sinh mạng, kẻ nào sẽ không muốn tiến lên phía trước. Cho dù biết có phải giẫm đạp lên kẻ địch, bạn bè, thân thích, thậm chí là tự rời bỏ chính mình đã từng, lại có kẻ nào có thể kháng cự. Cho dù có, đợi khi ngươi bị bạn tốt hay người bên cạnh đâm vài đao sau, đến lúc đó nếu còn sống, vậy hẳn là sẽ tỉnh ngộ, cũng như bản thân hắn lúc mới tới thế giới này đồng dạng. Chưa bao giờ vấp ngã hay trải qua, người ta sẽ luôn hướng tới phương hướng tốt đẹp suy nghĩ. Có ước mơ là không sai, nhưng ở thế giới này, tất cả liền phải tránh sang một bên, nhường đường cho lợi ích. Mạc Phong ngồi đọc sách một hồi lâu sau, đại khái qua đi chừng 4-5 tiếng đồng hồ. Trên bục cái kia lão giả mới là ngậm miệng. Hắn bắt đầu phát ra ngôn ngữ loài người như bình thường. Được rồi, các con, hôm nay liền tới nơi này, ta cần phải một lần nữa trở về nghe thần chỉ điểm. Nói, hắn sắc mặt càng ôn hòa, trong câu thoại lại là chuyển ra một loại kỳ dị sóng ba động làm những người ở đây tỉnh lại. Trong chớp mắt, bọn họ đều là trở lại bình thường, đứng dậy hướng phía hắn làm ra một cái cung kính lễ chào, sau đó liền rời đi. Này là không bị ảnh hưởng. Tất nhiên không phải. Bọn hắn tất nhiên đã là hình thành giống như chấp niệm tôn kính một loại mầm móng, vẫn như cũ sinh hoạt bình thường, nhưng sẽ có vài chỗ khác biệt. Đơn giản mà nói thì chính là mê tín dị đoan. Đợi đến khi hạt giống thành thụ, bọn hắn liền sẽ thành cuồng tín đồ một loại. Tại nhân tộc, người bình thường chính là so kiến còn đông, lại là sinh sản rất nhanh. Nhưng cho dù là vậy, tại mỗi nơi thế lực có loại này giáo đường hay là thờ phụng tín đồ điểm, vậy liền không thể tùy tiện giết người bình thường. Nếu muốn cũng có thể, chỉ cần trả giá với thế lực thai quản bên đó, thành giao sau khi, ngươi liền có thể thoải mái, thích giết, thích làm, cái gì đều không ai can thiệp. Nghe có chút giống như buôn bán rau củ ngoài chợ một dạng, đưa tiền, liền có thể giải quyết, cho dù là mạng người. Mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng cũng có thể thấy đại khái được kẻ yếu số phận. Nhìn thấy xung quanh mọi người đã là rời đi, Mạc Phong trong tay cuốn sách gấp lại, chậm rãi đứng dậy. Cái kia lão già nhìn thấy hắn như vậy, tháo xuống trên mắt khăn che, lộ ra ba con mắt, trong mỗi con mắt đều là phân nhỏ ra vô số con người, giống như mắt ong một dạng kinh dị. Không biết, ta cần mượn truyền tống nơi này, trực tiếp trở về tổng bộ bên trong. Hắn đang muốn mở miệng hỏi cái gì, liền nghe được Mạc Phong giọng nói, lại ngước lên đầu nhìn tới, trong chớp mắt, hắn túi thấp đầu, không có nữa dám nhìn thẳng. Hắn những kẻ bên ngoài này cũng không phải là giáo đoàn người, chỉ là giống như nô lệ một loại mà thôi, gặp những kẻ như Mạc Phong, hắn ngay cả tư cách nhìn đối phương cũng không có. Cho dù gặp một kẻ yếu hơn, hắn chỉ tay liền có thể giết, đối phương muốn giết hắn, hắn cũng không thể phản kháng. Này là đặc thù khống chế thủ đoạn, bên trong linh giáo đoàn liền có rất nhiều loại này nô lệ. Mạc Phong cũng không dài dòng, trên tay nhanh chóng xuất hiện cái kia màu u lục ngọn lửa ấn ký, chính là đặc thù ký hiệu của linh giáo đoàn. Vâng, mời ngài đi theo ta. Vừa nhìn thấy cái này, tên kia lão già liền túi người ra hiệu một tiếng, sau đó liền tiến thẳng phía sau giáo đường. Hai người rất nhanh tiến vào phía trước một cái xoắn ốc bằng đá cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Này lão già rất nhanh dẫn trước tiến lên, hắn cũng không dám mở miệng nói chuyện. Im lặng hồi lâu, mãi cho xuống tới tầng 3, lại đi qua một dãy lồng giam sau đó mới đến tầng 4. Hắn phía trước tiến lên một bước, hai chân gần như quỳ tại mặt đất, tay chống vào nặng nề cánh cửa dùng sức đẩy ra. Mạc Phong tại phía sau quan sát, chờ đợi tên này đẩy ra cửa đá. Nay tấm cánh cửa, liền là không thể dùng năng lượng tới phá, ít nhất dưới 7 cấp liền không thể. Muốn mở ra, liền cần tay chân sức lao động, hơn nữa, nó còn là rất nặng cái loại kia. Chỉ dùng thân thể tên 4 cấp này, hẳn là còn phải hao tốn không ít thời gian. Mạc Phong cũng là không đợi, liền tại một bên nhìn xem. Nhìn một lúc, lão già này dưới hai chân cùng hai tay ép ra máu tươi, thậm chí Mạc Phong đều có thể nghe được tách tách tiếng xương nứt vỡ về sau, hắn liền đại khái cân nhắc ra này cánh cửa có bao nhiêu nặng. Trước đây hắn có biết nô lệ hay tử sĩ một loại khái niệm, đến hôm nay mới là có thể chân chính thấy một trong số đó, nô lệ chính là như thế nào trải qua. Cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt. Mạc Phong đang quan sát lúc, cánh cửa liền bị này lão già đẩy đi ra, hắn cũng không có nói cái gì, trực tiếp liền bước qua đang quỳ tại mặt đất thở dốc tên này lão già, tiến tới bên trong. Bên trong bố trí cũng là rộng lớn, 8 cây cột trụ vây quanh tạo thành vòng tròn, tại chính giữa là một cái truyền tống trận. Hắn chậm rãi bước tới bên trên. Trên tay ấn ký kích hoạt một lần nữa, này truyền tống trận liền trong nháy mắt khởi động. Quanh một tiếng vang lớn, khói bụi mù mịt, Mạc Phong trong nháy mắt bị truyền tống đi mất. Tại một khắc trước khi biến mất, hắn ý nghĩ thì lại là: này cái truyền tống trận, vậy mà có thể so với cách giới truyền tống như thế mạnh, thậm chí còn cho hắn cảm giác mạnh hơn không ít. Cảm giác xương sống sau lưng là bị người dùng đũa vụt vào đồng dạng. Ầm. Truyền tống kết thúc. Mạc Phong kìm nén lại tê dại cảm giác, phải mất vài giây sau, hắn mới là ổn định được quay cuồng đầu óc. Làm cho hắn này 5 cấp hồn hệ quay cuồng cùng hơn 3 cấp bên ngoài thân xác chịu như vậy ra rời, có thể thấy được truyền tống này có bao nhiêu thô bạo. Này không phải là bản lỗi truyền tống, chẳng qua là truyền tống mạnh như vậy, chính là tránh cho tại trên đường bên trên gặp phải cái gì cắt đứt hay cản trở. Điển hình như hư không hề quấy rối, hay là vật thể lại chắn đường một loại. Ổn định về sau, Mạc Phong nhìn tới bên trong đại sảnh hơn 100 cái đài truyền tống trận khác tại nơi này. Bên trên cũng là không cùng có tiếng ầm ầm truyền tới. Đại bộ phận người tới đây, trên mặt đều mang theo màu trắng hoặc đen không có ngũ quan mặt nạ. Hiển nhiên, đây đều là linh giáo đoàn nhân viên. Mặc dù người không ít, nhưng nơi này ngoài tiếng ầm ầm ra, hoàn toàn là không hề có âm thanh người nói chuyện. Tất cả mọi người mặc dù đều là quan sát xung quanh, nhưng cũng rất nhanh rời đi, không hề có giao lưu, chỉ có vài nhóm người tại đi chung, rất lâu cũng mới có một tiếng nói chuyện rất nhỏ. Mọi thứ đều lộ ra là như vậy quỷ dị yên tĩnh. Mạc Phong cũng liền sớm quen thuộc, hắn không có lưu lại lâu, rất nhanh hướng ra bên ngoài mà đi. Trên đường đi, hắn một bên cầm ra bản thân mặt nạ, đeo lên tại mặt bên trên. Chương 163, vật chứa Mạc Phong đi ra tới bên ngoài, thuận theo cao lớn rộng rãi hành lang bước đi. Hắn bây giờ cũng không phải đến chỗ bàn giao bình thường, bởi vì bản thân là chuyên môn được đào tạo để đi tranh đoạt loại này phong ấn vật, cho nên những kẻ như hắn đều là nhận lệnh trực tiếp từ họ Dục Hồng Y nghe thì như chó săn đồng dạng. Thực chất thì chính là như thế, những kẻ nghe lệnh người khác làm việc đều là cái dạng này, nhưng cũng có khác biệt. Những người giống như Mạc Phong này đều là nhận lệnh trực tiếp từ Hồng Y Y ứng, cũng có thể nói chính là loại này chuyên được bồi dưỡng chỉ vì một người làm việc, mà hắn người bồi dưỡng tới chính là họ Dục. Bên trong linh giáo đoàn này cấp bậc người cầm quyền khá là đặc biệt, từ cao xuống thấp chính là giáo hoàng, Hồng Y Y, giám mục, linh mục, phó tế. Giáo hoàng ở đây chính là kẻ thường hay xưng vì cha một loại. Tất nhiên cũng không phải cái kêu ban đầu gặp tới nô lệ, mà thực sự là người có thể liên kết với thần. Bọn hắn tín ngưỡng chính là cái nào đó gọi dục thần. Tất nhiên, có người tín ngưỡng, cũng có những kẻ không tín ngưỡng, điển hình trong đó chính là Otto. Còn lại thì Mạc Phong không quá rõ ràng, hắn chỉ có thể tiếp xúc cùng vị này Hồng Y Y mà thôi. Nhưng cũng chỉ có 7 vị, còn lại từ giám mục trở đi, đều không quan trọng lắm. Số lượng quá nhiều, mà hắn đủ thực lực, giết cũng có thể. Nơi này cũng là không có quá khắc nghiệt quy định, nếu có thủ, vậy liền trực tiếp giải quyết, thành công xử lý sau, liền phải thay vào đối phương vị trí, ổn định lại thế cục. Mạc Phong cũng không có ý định làm mấy cái này, bởi vì cả ngày ngồi tại một chỗ, thỉnh thoảng lại chạy khắp nơi xử lý công vụ, hắn thấy bản thân hẳn là không thích hợp với loại này. Nếu như có thể trực tiếp giết Hồng Y Liễu, vậy thì có thể suy nghĩ lại. Tại suy nghĩ gian, Mạc Phong đã là rời đi dài rộng hành lang bên trên, hắn lại nhìn một chút, hướng về một phương hướng trực tiếp tan biến. Phe phái phân chia mặc dù đều không kéo ra tiền riêng, nhưng là chia làm ba phe cánh rõ ràng. Trung lập phái, hắn này một phe phái, cùng với Na Chát cái kia một phe phái. Địa bàn cũng rất rõ ràng. Hướng mặt đông đi gần 1000 km liền tới. Cũng không phải là rời khỏi thành phố, này vẫn chỉ là trong linh giáo đoàn mà thôi. Đi qua khoảng chừng nửa giờ sau, Mạc Phong lại là đi tới một tòa cao lớn kiến trúc phía trước. Hắn cũng không dừng lại, trực tiếp bước vào bên trong. Nơi đây hoàn toàn không có người canh gác, cũng rất ít có người ra vào. Mạc Phong một đường lên tới lầu hai bên trên mới dừng lại, hắn đến một căn phòng trước lặng lặng chờ đợi, cũng không có lên tiếng. Tiến tới, bên trong rất nhanh truyền tới giọng nói lạnh lẽo, nghe qua hẳn là nam nhân. Cũng không có chần chờ, Mạc Phong đẩy cửa mà vào. Đập vào tầm mắt chính là một người gầy gò trung niên nhân ngồi tại bàn làm việc, người này cũng là ngước lên mặt nhìn hắn. Số 4, phụ trách phong ấn vật 203.383 người nắm giữ. Cũng không dài dòng, tới trước bàn làm việc đối diện nơi sau, Mạc Phong trực tiếp mở miệng vào thẳng vấn đề. Ừm. Nghe này, người kia khẽ nhướng mày một cái, chỉ là ừ một tiếng ra hiệu hắn có thể tiếp tục báo cáo. Toàn bộ còn lại nhân viên đều đã chết. Đây là đồ vật ta lấy tới. Nói, Mạc Phong trên tay nhanh chóng xuất hiện cái kia màu trắng viên cầu, bên trên chữ cấm vẫn còn, nhưng đã là phai nhạt rất nhiều. Cái kia nam nhân đưa tay tiếp nhận sau, hắn trực tiếp mở ra. Trong phòng rất nhanh tràn tới kỳ lạ một loại ba động sóng năng lượng. Không mạnh, ngược lại rất yếu ớt, thậm chí có tắt mất dấu hiệu. Trên đường xảy ra chuyện. Không, là chủ nhân vật này xảy ra chuyện, lúc đặt đều đã sắp hỏng mất. Mạc Phong không có biên nhiều lý do, chỉ nói tới đây, còn lại cũng không cần nhiều giải thích, đối phương hẳn cũng là đoán được hắn ý tứ. Được, đi thôi, đợi qua một chút thời gian, phía trên có chỉ thị ta sẽ thông báo. Nghe này, Mạc Phong cũng liền quay người rời đi. Không cần trở về vật chứa bên trong, người đã đi ra một lần, sẽ không cần quay lại. Nghe được phía sau truyền đến tiếng nói, Mạc Phong bước chân chậm lại một chút sau, cũng không có ngừng lại, trực tiếp đi tới bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, cái kia nam nhân ngược lại cũng là không có tức giận, vẫn như cũ bình tĩnh, ánh mắt cũng là thu về đặt lại tại phong ấn vật bên trên. Từ vật chứa bên trong đi ra tới như Mạc Phong loại này, làm nhiệm vụ thu thập phong ấn vật cũng chỉ có một lần, trên người bọn hắn loại kia đặc thù che đậy liền biến mất. Những kẻ này, đại bộ phận cơ thể đều có cải tạo qua, toàn bộ số liệu mức khởi đầu vốn là so với người bình thường cao rất nhiều. Nên móng vững, tất nhiên tại cùng cấp chiến lược chính là có vượt trội, mặc dù không qua nổi bật, nhưng về sau, hẳn sẽ đều là Hồng Y Liễu dưới trướng loại kia mạnh nhất chiến lược một nhóm người. Đối phương thái độ, hắn cũng không có tức giận, chưa nói tới, hắn tuy không giống Mạc Phong lạnh lẽo, nhưng tức giận, đó cũng là xa xôi độ vận. Ghen ghét thì lại càng không thể. Tại vật chứa đánh tốt cơ sở dưới, lại được bên trên hậu ái, nghe thì thực là người được nâng đỡ một loại. Đây là thật sao? Tất nhiên là không phải thế. Quá trình cải tạo bên trong, đó chính là người bình thường không thể trải qua giai đoạn, không phải ai cũng có tư cách này. Đó là còn chưa nói đến bậc cửa phía trước khi muốn đạt được tư cách này. 100 vạn đồng lửa, chỉ lấy một người duy nhất còn sống, sau khi vào tới vật chứa bên trong, sống sót đi ra được hay không lại là một chuyện khác, từ đó có thể thấy được luồng đốn. Một bên khác, Mạc Phong sau khi rời đi nơi này, hắn cũng không có đến bên ngoài, mà là tìm tới quản lý khu, tìm một căn nhà trống ở lại. Nơi này rất nhiều nhà trống, đều là độc riêng một căn, muốn ở lại cũng không có mất tiền. Bởi vì được định cư trong giáo đoàn, không phải ai cũng có tư cách này. Mạc Phong vậy thì chắc chắn bản thân chính là có tư cách. Tên điên nam nhân biết tới từ bên trong vật chứa đi ra người, hắn chẳng nhẽ lại không biết. Nói cũng là, cái kia vật chứa cũng không phải quá phức tạp, chỉ là một cái giống như ngủ đông ống nghiệm. Nếu hắn nhớ không lầm, bản thân hẳn là tại bên trong đó ngủ say hẳn là 100 năm có hơn. Năm 16 tuổi sau, hắn hoàn thành cái đầu tiên gọi là bậc cửa, tiến vào bên trong. Trải qua giai đoạn đầu sống dở chết dở sau, ý thức hắn liền lâm vào trong mê mang trạng thái. Mãi cho đến lúc tỉnh dậy, thời gian đã trôi đi rất dài, đợi ý thức một lần nữa thanh tỉnh, cái kia người ban đầu trông coi phòng thí nghiệm đưa hắn tiến vào, đã là từ một thanh niên trở thành một ông già. Mà siêu phàm giả muốn già đi, có thể thấy được thời gian đã đi qua không ít. Mạc Phong bản thân lúc đó cũng không già đi, hắn phát hiện bản thân vẫn là duy trì 16 tuổi bộ dáng, cho nên liền gọi nó là ngủ đông ống nghiệm. Hắn biết Du Hi cũng là từ rất lâu, nàng là cùng hắn một nhóm người kia. Nhưng nàng hẳn là được thức tỉnh trước hắn, cho nên cấp bậc khi trước mới là như thế cao. Chương 164, tiêu phí chương 164, tiêu phí nói đến cũng vậy, bọn hắn những người có thể trải qua thời gian nhất định sống sót sau, tại mỗi khi phong ấn vật xuất hiện lúc, đều là lựa chọn người tỉnh lại. Tất nhiên, nay phong ấn vật phải là loại hình tự động nhận chủ. Mạc Phong cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều vấn đề này. Hắn tiếp nhận nơi ở sau, rất nhanh liền đến ở, cũng không có tại bên ngoài đi dạo, mà là lập tức đem toàn bộ nghiên cứu đồ đạc tìm một phòng trống trước tiên lấy ra bên ngoài. Đều đã trải qua nửa năm không ngừng chạy bên ngoài cùng với liên tục truyền tống vài ngàn lần sau đó mới có thể trở về nơi đây, hắn cảm giác đi dạo vậy là quá đủ rồi. Trong thời gian chờ đợi, Mạc Phong cũng không có tu luyện mà là xem luyện kim học bên trên. Kéo lệ thì bị hắn tiện tay ném tới một bên. Hiện tại, tài nguyên đoạt tới đều đã tiêu phí hầu như không còn sót lại chút gì. Mặc dù có thể hấp thụ năng lượng phiêu tán tại không khí tu luyện, nhưng này quá chậm, nơi này thế giới nào có loại chỉ cần ngồi hít hít liền có thể tự dưng tấn thăng, này không làm mà vẫn có ăn hành vi, hoàn toàn là những kẻ lười nhác giả tượng. Muốn tiến lên, đó là phải bỏ ra công sức cùng đầu óc, mà mạnh lên cũng sẽ có cái giá của mạnh lên. Mạc Phong quyết định đợi họ đưa ra quyết định hắn nhiệm vụ lần này về sau, từ đó lại xem xét tình huống như thế nào, đem còn lại gần 800.000 điểm công văn ra sử dụng. Thời gian rất nhanh trôi qua. Từ lúc Mạc Phong vào nơi ở mới đến bây giờ, thời gian đã là qua đi nửa tháng. Một ngày này, hắn đang tại trong phòng nghiên cứu lúc, ngoài cửa lúc này rất nhanh chuyển tới tiếng gõ cửa. Mạc Phong đi xuống lầu mở ra cho người tới đi vào. Vừa nhìn tới, chính là khi trước tiếp đãi qua hắn cái tên kia. Nhìn thấy Mạc Phong đi ra, hắn liền gật đầu một cái ra hiệu chào hỏi, cũng không có vào trong ý tứ mà là trực tiếp mở miệng. Việc của ngươi bên trên đã là đưa ra quyết định. Lần này trở về cùng ngươi liền có 4 người, trong đó 2 người nhiệm vụ trực tiếp thất bại, các ngươi 3 người liền tiến về nhân tộc chiến tuyến đi. Ngươi 3 năm, 2 tên còn lại 21 năm. Mạc Phong yên lặng lắng nghe, cũng là không có xen vào hỏi thăm cái gì. Này rõ ràng chính là bị đẩy tới chiến trường làm khổ sai đi. Hiện tại nhân tộc cùng hải tộc chiến tranh cũng chưa có ngừng lại, thậm chí còn chưa tiến tới cao trào giai đoạn, chỉ là đang trong quá trình chào hỏi. Nay chào hỏi, ít nhất cũng sẽ còn kéo dài đi xuống, như thế, tiêu hao nhân lực chính là con số khổng lồ. Bình thường mỗi thế lực chắc chắn cũng là phải bỏ ra người tới đi chiến trường, bản thân lần này nhiệm vụ thất bại, vậy hẳn là may mắn được hưởng một cái danh lệch. Đừng tưởng 3 năm thì ngắn ngủi, tại chiến trường, mỗi lần đi ra đều là đánh cược mạng, bởi vì sinh linh nhiều lắm, tại loạn chiến bên trong, thở sai nhịp đều có thể dẫn tới lơ là, mà lơ là sau khi chính là thiệt mạng. Trong lòng tuy biết vậy, Mạc Phong mặt ngoài vẫn là như bình thường mở miệng. Bây giờ liền xuất phát, hắn không có quyền từ chối, này chính là kẻ yếu số phận, hắn có thể an bài kẻ yếu, người mạnh hơn liền có quyền an bài hắn. Mà tên này luôn mở miệng ngậm miệng chính là phía trên, này không cần nói cũng biết, phía trên của hắn chính là Họ Dụ Hồng Y Lệ. Bây giờ thì không cần, linh giáo đoàn một năm trước vừa ra một đợt người, các ngươi liền đợi đến 2 năm sau đi cùng với những kẻ khác. Quả nhiên, vậy mà đúng 3 năm ra một lượt, hắn vừa đi chính là 3 năm. Tên nam tử kia nói xong những này, hai bên đều là lâm vào trầm mặc. Hai người đối mắt nhìn nhau, không biết qua đi bao lâu về sau, tình huống vẫn như vậy tiếp tục không có dấu hiệu chấm dứt. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi hay sao? Mãi cho tới lúc ánh nắng đã kéo cao, tên nam tử kia mới mở miệng một lần nữa. Không còn. Nghe này, tên kia mặt không biểu tình, quay người rời đi, Mạc Phong cũng là quay người đóng lại cửa tiến vào trong nhà. Sáng ngày thứ hai, Mạc Phong liền rời nhà từ sáng sớm, đi tới nơi trao đổi công văn điểm. Ở nơi này, liền có 2 người một nam một nữ trung niên tại. Thấy hắn tới, cũng liền đưa cho hắn một cái màn hình sáng đặt tới trên bàn, sau đó cũng không có cái gì giải thích, ai đều trở về việc người đó. Thật là ở nơi này rất ít giao tiếp, nếu là đối lập bọn hắn phe phái, hẳn là rất náo nhiệt. Không, hẳn không chỉ đối lập phe cánh, mà có thể là các nơi khác, cũng là sẽ chẳng tìm được nơi nào như bọn hắn chỗ này an tĩnh. Nếu không có vấn đề gì cần trao đổi quan trọng, người bình thường sẽ bởi vì cảm thấy nhàm chán, hoặc muốn khoe khoang điều gì đó, hoặc muốn người khác đồng tình với mình thất bại, vậy sẽ thường cùng kẻ khác nói. Như vậy, bọn hắn sẽ có thể phần nào cảm nhận được người khác tôn sùng mình thành công, hay là đồng tình với mình thất bại, hoặc đơn thuần chỉ là giết thời gian. Nhưng những người nơi này đều không cần. Mạc Phong đưa tay cầm lấy trên bàn tấm kia lập thể màn hình vào trong tay xem xét. Bên trên cũng không có gì đặc biệt, chính là tài nguyên còn tồn kho bên trong giáo đoàn, cùng với một bên mệnh giá quy đổi. Không chỉ có thể dùng công hơn đổi, vậy còn có thể dùng các loại tinh thạch, hay là hiếm quý khoáng sản đổi, hoặc ngược lại. Hắn đưa tay lướt lướt một chút, nhìn thỉnh thoảng bên trên con số không ngừng tăng giảm, hiển nhiên này đồ vật là có thể cập nhật tại chỗ. Lần này hắn tới, muốn đổi chính là dùng để tu luyện linh năng mà thôi, cũng không có ý định khác. Bây giờ hồn đã đạt tới cao vượt trội bên trên, hắn cần làm chính là tìm hiểu sáng tạo ra một vài loại thích hợp với bản thân thủ đoạn công kích bằng hồn lực, lại cảm ngộ thêm đao pháp, nghiên cứu luyện kim học. Những này đều đã là đầy đủ, chỉ còn có linh năng là mặt yếu kém bây giờ, hơn nữa cũng không có cái gì để nâng cao, cho nên hắn quyết định tiêu toàn bộ điểm cống hiến thu thập tài nguyên cho cái này hạng mục. Tinh năng thạch vậy tất nhiên là vật không thể thiếu. Xem qua một chút, rất rẻ, chỉ có 5 điểm cống hiến cho một khối thượng cấp. Mạc Phong tính toán một chút, nếu để Éo Lệ bên cạnh, vậy một ngày hắn tu luyện liền hao phí hết 15 khối, 2 năm thì tương đương 10.950 viên, nếu có tấn cấp, tốc độ hấp thu có thể nhanh hơn. Nghĩ như vậy, hắn cũng không tiết kiệm, trực tiếp bỏ ra 100.000 điểm, đổi một lúc 20.000 khối. Sau đó, còn dư 700.000 điểm, hắn liền xem có cái gì đồ vật có thể có ích với linh năng tu luyện hay không. Một lần này vừa xem, đó chính là kéo dài mãi cho tới tận đêm khuya. Không phải hắn câu giờ hay là kén cá cho canh, mà thật sự danh sách nhiều lắm, lướt mãi đều chạy không hết. Đang lúc này, ngón tay Mạc Phong lại là đột ngột dừng lại trên một hạng mục. Tiêu Quang Thảo ứng. Không phải đọc sai tên, chính là gọi Tiêu Quang Thảo. Mặc dù tên nghe có chút lạ, nhưng nó công dụng thì chính là không tồi, tổn kho thì còn có không ít. Vật này chính là chủ yếu thành phần chế ra dùng để tăng cường linh năng dược tề. Không tiếp tục trì hoãn đi xuống, hắn một hơi đổi đi 500 nhánh, tiêu phí hết 500.000 điểm sau, còn lại đều đem toàn bộ đổi lấy các phụ vật liệu. Chương 165, hồn độc chương 165, hồn độc hơn nửa tháng sau, Mạc Phong mới từ bên trong luyện dược phòng ra tới. Hắn nhẹ nhàng tháo xuống trên mặt màu trắng đặc chế khẩu trang ném tới một bên, thuận tay hướng lưới mặt bàn phất qua, hơn 100 bình màu vàng dược dịch liền xuất hiện tại phía trên. Nay mặc dù so với dự tính ban đầu ít đi 400 bình, nhưng Mạc Phong cũng không cảm thấy cái gì, này đổi lại, vậy hắn luyện dược trình độ chính là tăng lên không ít. Lại nhìn một chút, hắn quyết định đem những này đều cho Éo Lệ đi, bởi vì quá ít, hắn quyết định đổi từ trực tiếp tăng lên trở thành vĩnh cửu gia trì. Phương thức vậy thì đơn giản, Éo Lệ chính là càng mạnh, gia trì hắn tốc độ tu luyện càng nhanh, như thế còn có thể vớt vát lại. Nhanh chóng gọi tới Éo Lệ về sau, hắn ngón tay chỉ những kia dược tề một chút, sau đó liền không còn nói nhiều, đi tới một bên. Hắn bây giờ cần phải tấn thăng tới 4 cấp linh năng. Thời gian rất nhanh trôi đi. Mạc Phong suốt thời gian vừa qua liền một mực ngồi tại trong phòng không nhúc đích, cũng không phải là hắn không muốn, mà là quá trình tấn cấp này chính là thay đổi toàn bộ thân thể. Nói dễ hiểu một chút, vậy chính là cái loại này chóc xuống từng miếng thịt, rút từng sợi gân, đổi một bộ khung xương cùng ngũ tạng mới mà thôi. Thành thực mà nói, đối với Mạc Phong tấn thăng hồn lúc, này chính là rất bình thường, không có gì đáng nói. Hắn một mực ngồi như vậy, trên tay thì là vẫn giữ lại hấp thu tinh năng thạch không ngừng nghỉ, tiếp tục quá trình lột xác bên trong. Không biết trải qua bao lâu thời gian, máu cùng với từng mảnh thịt, mảnh xương giống như bị người đập vỡ ra thành từng khối, theo nhau rơi trên sàn nhà. Rơi ra về sau, những chỗ kia lại bắt đầu hình thành cái mới, sau đó lại tiếp tục chốc ra, mãi cho đến khi đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Mạc Phong một bên cảm thụ, một bên phóng thích ra hồn lực, đem những này cùng nhau thanh lý. Một ngày, hai ngày, ba ngày, quá trình bắt đầu ngừng lại, dần dần đã không còn tiếp tục mà để mặc cho làn da mới sinh ra. Trên mặt làn da cũng là như cũ xuất hiện. Hắn hai hốc mắt trống rỗng cũng là lần nữa sinh ra con mắt trở lại. Mạc Phong hạ xuống tay phải, đống tinh năng thạch trước mặt liền theo hắn động tác, tan thành bụi bặm, hướng ra xung quanh phiêu tán. Mạc Phong thu hồi tay phải, mi mắt nhắm lại qua hồi lâu, sau đó mới mở ra như cũ. Tại ba ngày không có mắt, bây giờ có lại làm hắn có chút không quá quen thuộc, thậm chí còn có cảm giác hơi vướng chút ít. Hắn lại đứng dậy, cử động lại chân tay một chút, cảm giác hẳn này không phải thay ra chỉ để cho đẹp đơn giản như vậy, lực lượng cũng theo tăng lên rất nhiều. Mạc Phong hoạt động lại cơ thể sau, đưa mắt nhìn sang treo trên bức tường điện tử lịch. Vẫn chưa đến 2 năm thời gian, còn có 1 tháng rưỡi. Hắn lại tiếp tục ngồi xuống tiến vào ổn định cơ thể cùng với mới có năng lượng. Suốt gần 2 năm trôi qua, hắn hầu như là không có bước chân ra khỏi căn nhà này, đều là tại nơi đây tu luyện. Tiến bộ linh năng cũng không có như hồn tu như vậy nhanh, ngược lại khá là chậm. Hiện tại, nếu như hắn quy hoạch tổng thể bản thân chiêu thức cùng cấp bậc 2 bên thành bảng số liệu, vậy đại khái như sau. Hồn tu, 5 cấp giai đoạn 1. Linh năng, 4 cấp giai đoạn 1. Trung cấp đạo pháp, cảm ngộ 9%. Tĩnh lặng thế giới, hồn hệ kỹ năng. Ám ngộng, hồn hệ kỹ năng. Hồn động, hồn hệ kỹ năng. Luyện kim học, đạt tới luyện kim học đồ. Nhắc đến những này, hắn vẫn là chưa kiếm tới một cái kích phát hồn lực loại trang bị. Nhưng bây giờ trong túi đều đã là trống rỗng, vấn đề này liền lại phải tiếp tục kéo dài xuống dưới. Còn cái kia hồn độc, này chính là hắn tại thời gian qua tự mình suy diễn mà tới. Hắn trước này thủ đoạn đều hầu như là đa mục tiêu, này mặc dù trong quần chiến sẽ thực có lợi. Nhưng sát thương diện rộng, tại lúc tập trung vào một người, vậy tất nhiên là sẽ chịu suy yếu. Không kể tới tính lặng, liền hắn cái kia khí tức hay là ám mộng gây hào giác cho đối thủ. Bọn chúng hầu như đều là phạm vi diện rộng. Mặc dù trước đây không có cái gì vấn đề, tại chiến đấu cùng ngang hàng cấp bậc, nó lộ ra như vậy quỷ dị cũng khó đề phòng, kẻ địch ngay cả cơ hội phản kháng cũng sẽ không. Nhưng Mạc Phong liền thử đặt vào trường hợp gặp phải kẻ cực mạnh, vậy sát thương phân tán tất nhiên sẽ không bằng tập trung một điểm. Cho nên hắn liền là tự mình suy diễn ra loại này, ngưng tụ tất cả sức mạnh nguồn lực vào một điểm. Hắn có thể thông qua các động tác nhỏ, hay là bất cứ cái gì hành động đều có thể thi triển đi ra, thậm chí là dùng nó bao bọc tới lưỡi đao bên trên. Chỉ cần kẻ địch đối mặt hắn, cho dù mù, nhưng chiến đấu lúc chắc chắn sẽ phải cảm nhận đối thủ bằng cách nào đó. Vậy hắn liền có thể thi triển những này, hơn nữa, nó so với tính lặng muốn thi triển được rất nhiều lần, không có chuyện chỉ vừa dùng một lần, hắn cũng sẽ lâm vào kiệt quệ trạng thái. Ừm. Với điều kiện này sinh vật phải có linh hồn. Nay đại khái giống như là ô nhiễm từ giác quan, trực giác, sau đó thẩm thấu linh hồn, vậy cho nên Mạc Phong lấy tên rất đơn giản. cũng không biết nó như thế nào, có thể dùng cực hạn tại kẻ mạnh bao nhiêu, bởi vì hắn cũng chưa từng dùng thử. Đợi tới bên kia chiến trường, vậy liền có thể thử một chút. Thu hồi lại bản thân suy nghĩ, Mạc Phong ổn định lại toàn bộ một lượt tiếp theo chuyện cần làm sau, hắn hoàn toàn tiến vào minh tưởng trạng thái, thả lỏng thân thể. Thời gian lại trôi đi. Hơn một tháng thời gian sau, Mạc Phong từ trong minh tưởng chậm rãi mở ra hai mắt. Bên trong căn nhà vốn là âm u lạnh lẽo, ngay cả ánh nắng ban ngày cũng không thể che giấu được loại này đến từ cảm nhận quỷ dị. Đồ đạc trong nhà cũng là mông lung không rõ, giống như khung cảnh trong một cái ác mộng đồng dạng. Nhưng tất cả đều theo Mạc Phong mở mắt động tác này mà hoàn toàn biến mất. Chỉ có Éo Lệ, nó vẫn là ngủ say như chết, không có động đậy dấu hiệu. Là một điểm là, nó cấp bậc vậy mà tăng lên tới 4 cấp. Hơn nữa còn không có trải qua kinh khủng bản quái vật tiến hóa giống như Mạc Phong, chỉ dụng một ít lông bên ngoài mà thôi. Trước đây Mạc Phong cũng chưa có xem qua người tấn cấp bao giờ, hắn đều là nghe nói phải thay đổi toàn bộ. Liền có ý nghĩ mình như vậy là bình thường. Mãi cho tới con mèo này tấn cấp, liền chỉ giống như là sức da đồng dạng, yếu ớt da thịt đều là bị chết từ trong, sau đó như mồ hôi toát ra mà thôi. Cảm thấy kỳ lạ, hắn lại đi xem một chút linh giáo đoàn bên trong tư liệu mô tả quá trình lột xác này. Về sau, Mạc Phong liền rõ ràng, này hẳn là hắn được cải tạo trong vật chứa điểm khác biệt. Có lẽ, thân thể này, vốn ngay từ khi hắn 16 tuổi, bước vào cái kia một ngày, vậy đã không còn thuần túy là nhân loại. Từ đó mà tính tới, hắn thiếu một khối linh hồn, vậy cũng không có gì quá mức kỳ lạ. Mạc Phong tiện tay cầm lấy một bên Éo Lệ, lại tiếp tục lấy ra một cái màu đen áo choàng, kéo xuống rộng thùng thình mũ sau, đeo lên trên mặt mặt nạ. Trực tiếp đi ra bên ngoài. Lần này chắc chắn là xuất phát cũng không chỉ có bọn hắn ba danh ngạch này, hẳn là rất nhiều. Cho nên thông báo chính là tới điểm tập trung chức mà không phải trực tiếp tự rời đi. Có thể là siêu cấp truyền tống trận một loại, hoặc là cổ phi thuyền rời đi. Dù sao nơi kia cũng cách đây quá xa. Đi tới trước chính là Bắc Liên Minh hạ địa vực, rồi sau đó lại đi tới nơi khác. Nay vùng chiến trường rất có thể là trực tiếp trên biển, hoặc là tại nào đó một hòn đảo bên trên. Để bọn hắn tự đi, lại không có siêu cấp truyền tống trận. Mạc Phong không biết người khác như thế nào, nhưng hắn tính toán một chút theo mình tốc độ. Vậy hẳn là vài chục năm liền có thể chạy đến. Nay tất nhiên là dọc đường truyền tống, nếu thuần túy chạy bộ, có thể sẽ đi tới lúc hết hạn sử dụng sinh mạng đều chưa tới nơi cũng có khả năng. Mãi khi đi tới nơi quảng trường lớn bên trên, Mạc Phong suy nghĩ mới là dừng lại. Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt sau, liền biết bản thân hẳn là vẫn còn xem nhẹ lần này trận chiến của nhân tộc cùng hải tộc. Bởi vì người thật sự nhiều lắm, nay con số hẳn không chỉ là vài chục vạn đơn giản như vậy, mà phải hơn rất rất nhiều. Cả một cái quảng trường lớn như vậy, thậm chí đều lộ ra chật chội cùng một ngạn. Chương 166, hồn độc. Chương 166, hồn độc. Chương này lỗi, lặp lại chương 165, mình đã bỏ khóa chương này ạ, về sau vẫn sẽ như thường có chuyện, nội dung cũng không có bị thiếu, chỉ là lỗi đơn thuần lên một chương hai lần. Hơn nửa tháng sau, Mạc Phong mới từ bên trong luyện dược phòng ra tới. Hắn nhẹ nhàng tháo xuống trên mặt màu trắng đặc chế khẩu trang ném tới một bên, thuận tay hướng núi mặt bàn phát qua, hơn trăm bình màu vàng dược dịch liền xuất hiện tại phía trên. Nay mặc dù so với dự tính ban đầu ít đi 400 bình, nhưng Mạc Phong cũng không cảm thấy cái gì, này đổi lại, vậy hắn luyện dược trình độ chính là tăng lên không ít. Lại nhìn một chút, hắn quyết định đem những này đều cho Éo Lệ đi, bởi vì quá ít, hắn quyết định đổi từ trực tiếp tăng lên trở thành vĩnh cửu gia trì. Phương thức vậy thì đơn giản, Éo Lệ chính là càng mạnh, gia trì hắn tốc độ tu luyện càng nhanh, như thế còn có thể vớt vát lại. Nhanh chóng gọi tới Éo Lệ về sau, hắn ngón tay chỉ những kia dược tề một chút, sau đó liền không còn nói nhiều, đi tới một bên. Hắn bây giờ cần phải tấn thăng tới 4 cấp linh năng. Thời gian rất nhanh trôi đi. Mạc Phong suốt thời gian vừa qua liền một mực ngồi tại trong phòng không nhúc đích, cũng không phải là hắn không muốn, mà là quá trình tấn cấp này chính là thay đổi toàn bộ thân thể. Nói dễ hiểu một chút, vậy chính là cái loại này chóc xuống từng miếng thịt, rút từng sợi gân, đổi một bộ khung xương cùng ngũ tạng mới mà thôi. Thành thực mà nói, đối với Mạc Phong tấn thăng hồn lực lúc này chính là rất bình thường, không có gì đáng nói. Hắn một mực ngồi như vậy, trên tay thì là vẫn giữ lại hấp thu tinh năng thạch không ngừng nghỉ, tiếp tục quá trình lột xác bên trong. Không biết trải qua bao lâu thời gian, máu cùng với từng mảnh thịt, mảnh xương giống như bị người đập vỡ ra thành từng khối, theo nhau rơi trên sàn nhà. Rơi ra về sau, những chỗ kia lại bắt đầu hình thành cái mới, sau đó lại tiếp tục chóc ra, mãi cho đến khi đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Mạc Phong một bên cảm thụ, một bên phóng thích ra hồn lực, đem những này cùng nhau thanh lý. Một ngày, hai ngày, ba ngày, quá trình bắt đầu ngừng lại, dần dần đã không còn tiếp tục mà để mặc cho làn da mới sinh ra, trên mặt làn da cũng là như cũ xuất hiện. Hắn hai hốc mắt trống rỗng cũng là lần nữa sinh ra con mắt trở lại. Mạc Phong hạ xuống tay phải, đống tinh năng thạch trước mặt liền theo hắn động tác, tan thành bụi bặm, hướng ra xung quanh phiêu tán. Mạc Phong thu hồi tay phải, mi mắt nhắm lại qua hồi lâu, sau đó mới mở ra như cũ. Tại ba ngày không có mắt, bây giờ có lại làm hắn có chút không quá quen thuộc, thậm chí còn có cảm giác hơi vướng chút ít. Hắn lại đứng dậy, cử động lại chân tay một chút, cảm giác hẳn này không phải thay ra chỉ để cho đẹp đơn giản như vậy, lực lượng cũng theo tăng lên rất nhiều. Mạc Phong hoạt động lại cơ thể sau, đưa mắt nhìn sang treo trên bức tường điện tử lịch. Vẫn chưa đến 2 năm thời gian, còn có 1 tháng rưỡi. Hắn lại tiếp tục ngồi xuống tiến vào ổn định cơ thể cùng với mới có năng lượng. Suốt gần 2 năm trôi qua, hắn hầu như là không có bước chân ra khỏi căn nhà này, đều là tại nơi đây tu luyện. Tiến bộ linh năng cũng không có như hồn tu như vậy nhanh, ngược lại khá là chậm. Hiện tại, nếu như hắn quy hoạch tổng thể bản thân chiêu thức cùng cấp bậc hai bên thành bảng số liệu, vậy đại khái như sau. Hồn tu, 5 cấp giai đoạn 1. Linh năng, 4 cấp giai đoạn 1. Trung cấp đao pháp, cảm ngộ 9%. Tĩnh lặng thế giới, hồn hệ kỹ năng. Ám ngộng, hồn hệ kỹ năng. Hồn độc, hồn hệ kỹ năng, luyện kim học, đạt tới luyện kim học đồ. Nhắc đến những này, hắn vẫn là chưa kiếm tới một cái kích phát hồn lực loại trang bị. Nhưng bây giờ trong túi đều đã là trống rỗng, vấn đề này liền lại phải tiếp tục kéo dài xuống dưới. Còn cái kia hồn độc, này chính là hắn tại thời gian qua tự mình suy diễn mà tới. Hắn trước này thủ đoạn đều hầu như là đa mục tiêu, này mặc dù trong quần chiến sẽ thực có lợi, nhưng sát thương diện rộng, tại lúc tập trung vào một người, vậy tất nhiên là sẽ chịu suy yếu. Không kể tới tính lặng, liền hắn cái kia khí tức hay là ám mộng gây hào giác cho đối thủ, bọn chúng hầu như đều là phạm vi diện rộng. Mặc dù trước đây không có cái gì vấn đề, tại chiến đấu cùng ngang hàng cấp bậc, nó lộ ra như vậy quỷ dị cũng khó đề phòng, kẻ địch ngay cả cơ hội phản kháng cũng sẽ không. Nhưng Mạc Phong liền thử đặt vào trường hợp gặp phải kẻ cực mạnh, vậy sát thương phân tán tất nhiên sẽ không bằng tập trung một điểm. Cho nên hắn liền là tự mình suy diễn ra loại này, ngưng tụ tất cả sức mạnh nguồn lực vào một điểm. Hắn có thể thông qua các động tác nhỏ, hay là bất cứ cái gì hành động đều có thể thi triển đi ra, thậm chí là dùng nó bao bọc tới lưỡi đao bên trên. Chỉ cần kẻ địch đối mặt hắn, cho dù mù, nhưng chiến đấu lúc chắc chắn sẽ phải cảm nhận đối thủ bằng cách nào đó. Vậy hắn liền có thể thi triển những này, hơn nữa, nó so với tính lặng muốn thi triển được rất nhiều lần, không, có chuyện chỉ vừa dùng một lần, hắn cũng sẽ lâm vào kiệt quệ trạng thái. Ừm. Với điều kiện này sinh vật phải có linh hồn. Nay đại khái giống như là ô nhiễm từ giác quan, trực giác, sau đó thẩm thấu linh hồn, vậy cho nên Mạc Phong lấy tên rất đơn giản. Cũng không biết nó như thế nào, có thể dùng cực hạn tại kẻ mạnh bao nhiêu, bởi vì hắn cũng chưa từng dùng thử. Đợi tới bên kia chiến trường, vậy liền có thể thử một chút. Thu hồi lại bản thân suy nghĩ, Mạc Phong ổn định lại toàn bộ một lượt tiếp theo chuyện cần làm sau, hắn hoàn toàn tiến vào minh tưởng trạng thái, thả lỏng thân thể. Thời gian lại trôi đi. Hơn một tháng thời gian sau, Mạc Phong từ trong minh tưởng chậm rãi mở ra hai mắt. Bên trong căn nhà vốn là âm u lạnh lẽo, ngay cả ánh nắng ban ngày cũng không thể che giấu được loại này đến từ cảm nhận quỷ dị. Đồ đạc trong nhà cũng là mông lung không rõ, giống như khung cảnh trong một cái ác mộng đồng dạng. Nhưng tất cả đều theo Mạc Phong mở mắt động tác này mà hoàn toàn biến mất. Chỉ có Éo Lệ, nó vẫn là ngủ say như chết, không có động đậy dấu hiệu. Là một điểm là, nó cấp bậc vậy mà tăng lên tới 4 cấp. Hơn nữa còn không có trải qua kinh khủng bản quái vật tiến hóa giống như Mạc Phong, chỉ dụng một ít lông bên ngoài mà thôi. Trước đây Mạc Phong cũng chưa có xem qua người tấn cấp bao giờ, hắn đều là nghe nói phải thay đổi toàn bộ. Liền có ý nghĩ mình như vậy là bình thường. Mãi cho tới con mèo này tấn cấp, liền chỉ giống như là sức da đồng dạng, yếu ớt da thịt đều là bị chết từ trong, sau đó như mồ hôi toát ra mà thôi. Cảm thấy kỳ lạ, hắn lại đi xem một chút linh giáo đoàn bên trong tư liệu mô tả quá trình lột xác này. Về sau, Mạc Phong liền rõ ràng, này hẳn là hắn được cải tạo trong vật chứa điểm khác biệt. Có lẽ, thân thể này, vốn ngay từ khi hắn 16 tuổi, bước vào cái kia một ngày, vậy đã không còn thuần túy là nhân loại. Từ đó mà tính tới, hắn thiếu một khối linh hồn, vậy cũng không có gì quá mức kỳ lạ. Mạc Phong tiện tay cầm lấy một bên Éo Lệ, lại tiếp tục lấy ra một cái màu đen áo choàng, kéo xuống rộng thùng thình mũ sau, đeo lên trên mặt mặt nạ. Trực tiếp đi ra bên ngoài. Lần này chắc chắn là xuất phát cũng không chỉ có bọn hắn ba danh mạch này, hẳn là rất nhiều. Cho nên thông báo chính là tới điểm tập trung trước mà không phải trực tiếp tự rời đi. Có thể là siêu cấp truyền tống trận một loại, hoặc là cổ phi thuyền rời đi. Dù sao nơi kia cũng cách đây quá xa. Đi tới trước chính là Bắc Liên Minh hạ địa vực, rồi sau đó lại đi tới nơi khác. Nay vùng chiến trường rất có thể là trực tiếp trên biển, hoặc là tại nào đó một hòn đảo bên trên. Để bọn hắn tự đi, lại không có siêu cấp truyền tống trận. Mạc Phong không biết người khác như thế nào, nhưng hắn tính toán một chút theo mình tốc độ. Vậy hẳn là vài chục năm liền có thể chạy đến. Này tất nhiên là dọc đường truyền tống, nếu thuần túy chạy bộ, có thể sẽ đi tới lúc hết hạn sử dụng sinh mạng đều chưa tới nơi cũng có khả năng. Mai khi đi tới nơi quảng trường lớn bên trên, Mạc Phong suy nghĩ mới là dừng lại. Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt sau, liền biết bản thân hẳn là vẫn còn xem nhẹ lần này trận chiến của nhân tộc cùng hải tộc. Bởi vì người thật sự nhiều lắm, này con số, hẳn không chỉ là vài chục vạn đơn giản như vậy, mà phải hơn rất rất nhiều. Cả một cái quảng trường lớn như vậy, thậm chí đều lộ ra chật chội cùng một ngạn. Chương 167, trung chuyển trạm chương 167, trung chuyển trạm Mạc Phong cũng không có làm ra biểu hiện gì, hắn như là phổ thông bình thường không đáng chú ý một nhân viên như thế, lặng lặng đứng tại phía sau. Để ý một chút, mặc dù không cảm nhận tất cả, nhưng từ vài trăm người xung quanh đến xem, lần này đại bộ phận đều là 3 cấp tới 5 cấp giai đoạn 3 mà thôi, cũng không có thấy 6 cấp từng xuất hiện. Thời gian chờ đợi rất nhanh liền đi qua. Phía trên bọn hắn rất nhanh xuất hiện 3 bóng người. Bọn hắn trên mặt đều là mang lấy màu trắng bạc mặt nạ, trang phục không giống nhau. Cũng không có chào hỏi ra sân hay mở miệng khích lệ sĩ khí cái gì, trực tiếp hình thành tam giác trận thế. Một loạt kỳ lạ cổ ngữ vang lên sau khi, xung quanh nơi này 9 cây cột trụ lớn cũng bắt đầu rung mạnh, tản ra chói loa ánh sáng. Mạc Phong để ý dưới chân một chút, vậy mà bắt đầu sáng lên ánh sáng cùng không gian ba động. Là siêu cấp truyền tống thuật thức. Vâng. Không để cho hắn kịp suy nghĩ, nổ vang không dứt bên tai chuyển đến, trong chớp mắt này, Mạc Phong cảm giác từ trước tới nay chưa từng có khổng lồ ba đập lực xuyên thấu mà qua. Hắn thậm chí đều nghe được mình tiếng xương rạn nứt. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác mình trở về lúc còn là người bình thường yếu ớt, nằm tại mặt đất để xe lu cán qua một dạng. Trước mặt phản lực cùng sau lưng khổng lồ lực đẩy dường như muốn đem hắn nghiền nát như thế. Cùng một thời gian, Bắc Liên Minh hạ địa vực thiên quận, tại trên một cái rộng lớn gấp mấy chục lần tại linh giáo đoàn vừa rồi quảng trường. Nơi này chính là điểm tập trung người được đưa tới từ các thế lực khác nhau, chuẩn bị đi tới chiến trường bên trên. Người tuy rất đông, nhưng bọn hắn trong cùng một lứa đều là có người dẫn đầu, này có thể chính là cái gọi tinh anh trong cùng lứa. Đứng đầu mỗi nhóm đều hơn trăm người, bọn hắn thậm chí đều có một, hai vị sáu cấp đi theo. Đây cũng không phải đám này 6 cấp muốn tới tham gia chiến tranh, bọn hắn chưa đến lượt, phải chờ đợi chiến tranh thăng cấp mới có thể, đi theo này chính là ở giai đoạn đầu an bài mà thôi. Mà linh giáo đoàn, vậy liền chẳng có kẻ nào đi theo an bài cái gì, đều là một mình. Mặc dù có chút náo nhiệt ồn ào, nhưng vẫn là chia ra phe cánh rõ ràng. Lần này đi tới có 3 đại phe phái, đến từ các vực khác nhau. Bắc Liên Minh Hạ Địa vực, Quang Minh Thần giáo. Nam Liên Minh Trung Địa vực, Linh giáo đoàn. Tây Liên Minh Trung Địa vực, Hắc Tháp. Phân chia rất rõ ràng, mỗi một tổ chức hẳn là chia đều thành 9 năm xuất chiến người đi tới chiến trường. Mà cứ cách 3 năm, vậy lại sẽ bổ sung thêm nó mới. Bây giờ hai phe thế lực đều là đến đầy đủ, bọn hắn đứng trên riêng mình khu vực, nhìn về phía một góc rộng lớn vẫn là trống trải không một bóng người bên Linh giáo đoàn. Còn cái nào đội ngũ? Tại sao đến bây giờ vẫn là chưa tới? Hắc Tháp thế lực người bên trong, đứng đầu những cái kia người, một trong số đó nghi hoặc mở miệng hỏi. Ừm. Lần này đi tới chiến trường, các người không chỉ cần cẩn thận hải tộc, vẫn là cần đem một phần cảnh giác đặt tại đám kia trên thân, tránh cho chết oan. Dẫn đầu chính là một cái xinh đẹp áo đen phụ nhân, nàng nhìn phía sau vừa mở miệng cô gái, lại là nhìn còn lại đám người, một mặt nghiêm túc dặn dò. Mấy người nghe nàng nói như vậy đều là lộ ra nghi hoặc. Cái kia cô gái đang định hỏi rõ ràng thì ngay tại lúc này. Ầm, ầm, ầm. Kinh khủng tiếng nổ vang truyền tới, sóng năng lượng lấy quảng trường khu vực linh giáo đoàn phạm vi bên trên làm trung tâm, như là dòng lũ quét ngang mà qua, thậm chí mặt đá bên trên đều bị đánh sụp xuống không ít. Nhìn thấy một màn này, không ít người mới đều là giật mình không thôi, bọn hắn thậm chí đều là lấy ra vũ khí, đề phòng có kẻ địch tới. Hai bên 6 cấp siêu phàm giả theo tới thấy bọn hắn phản ứng như vậy đều là nhanh chóng khoát qua tay, một bên dùng năng lượng chuyển lời nói đến mỗi người trong hai. Không cần manh động, đây là chúng ta đồng minh. Bọn hắn cũng thực phiền não, linh giáo đoàn loại này đặc biệt phương thức ném người, thật đúng là. Mọi người đều là người lớn, tất nhiên cũng không cần bọn hắn những này 6 cấp theo tới an bài cái gì. Nhưng tại một lần bên trong, linh giáo đoàn cũng là loại này chuyển tống phương thức về sau. Các phe khác thế lực đều nghĩ là có địch tập, vừa mở miệng hô lên một tiếng địch tập sau, mọi người đều lấy ra vũ khí. Khói bụi tản đi, nếu như bình tĩnh nói chuyện, đưa ra chứng minh thân phận, tất nhiên là em đẹp. Nhưng linh giáo đoàn một đám vừa nhìn thấy mình mới xuất hiện đã có người chỉ trỏ vũ khí sau, bọn hắn cũng không thèm giải thích, trực tiếp xông đi lên. Ban đầu, cũng chỉ có một nửa người xuống tới, chính là những kẻ mang màu đen mặt nạ loại kia. Kéo dài qua vài phút, chiến đấu đều căng thẳng, mà đại chiêu thì cũng không thu lại tới, ảnh hưởng tới xung quanh là không thể tránh khỏi. Còn lại một nửa mang màu bạc mặt nạ cũng là theo đi lên. Lần này đúng là không cần vài phút. Đám kia mang màu bạc mặt nạ rõ ràng là muốn ghê tởm hơn rất nhiều. Trong chiến đấu, đều giống như là vô giác khôi lỗi như thế, trầm mặc cùng tàn nhẫn. Không có bất cứ cái gọi là e ngại. Khi đó một lần, cả ba phe người đến đây đều gần như toàn diện, chỉ còn sót lại vài mạng. Nay thậm chí còn chưa ra tới chiến trường đã là chết hầu như không còn. Từ lúc đó trở đi, mỗi thế lực đều là rút ra kinh nghiệm mang người theo tại giai đoạn đầu, tránh cho loại này sự tình phát sinh. Đang lúc mấy người suy nghĩ, bên trong khói bụi đã là chậm rãi tàn đi. Chỉ thấy một đám người xuất hiện. Bọn hắn không có thống nhất trang phục, trên mặt cũng là mang theo khác nhau màu sắc không có ngũ quan mặt nạ. Mặc dù sắp xếp lộn xộn, không theo bất cứ quy tắc nào, nhưng lại mang tới cho người một loại cảm giác rất kỳ dị. Chia ra rõ ràng chính là trắng cùng đen. Một nửa chính là hỗn loạn, một nửa chính là làm cho người nổi da gà một loại bình tĩnh. Không cần cảm nhận, chỉ nhìn thoáng qua lộ ra ngoài mặt nạ ánh mắt liền rõ ràng. Mạc Phong tại phía sau trong một đám người đứng yên bất động, hắn toàn thân các nơi hiện tại đã vô lực, nhanh chóng phóng thích linh năng, trong chớp mắt lan tràn ra toàn thân, khôi phục chi giác cơ thể. Xung quanh hắn những người khác cũng là như thế, chỉ có vài kẻ mang năng lực đặc biệt liền không chịu ảnh hưởng. Bọn hắn một đám vừa xuất hiện liền đứng im bất động, không người mở miệng lên tiếng hay có bất cứ cái gì giao lưu, đều là như một đám tượng đá đứng lặng, này làm cho bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Mọi người đều đã tới đông đủ, nơi này chỉ là trung chuyển trạm, không phải chiến trường. Xin nhắc lại, nơi này không phải chiến trường, yêu cầu ổn định chờ đợi trong chốc lát, chúng ta liền tiếp tục truyền tống. Bên phía Quang Minh Thần giáo, một tên 6 cấp ra tới trước mở miệng. Dù sao thì bọn hắn cũng là chủ nhà nơi đây, nên nói một chút vẫn là phải nói. Trong lòng hắn cũng căng thẳng không ít, bởi vì hắn cảm nhận được bản thân vừa xuất hiện, vô số khí cơ liền trực tiếp xuất hiện nhìn chặt lấy vị trí của hắn. Mặc dù là 6 cấp, hắn tự tin dưới 5 cấp cho dù mạnh cỡ nào cũng không phải đối thủ, nhưng đối phương rất đông. 5 cấp giai đoạn 3 ít nhất cũng phải chiếm 50% toàn bộ, đại khái chừng 30 vạn người có hơn. Nếu những này kẻ điên một lượt tới, vậy hắn cũng sẽ chết không thể nghi ngờ. Chương 168, Duy Á cổ đảo chương 168, Duy Á cổ đảo thực ra thì tên này suy nghĩ nhiều. Linh giáo đoàn bên này một đám nhìn chằm chằm lấy hắn chính là vì bản thân hiện tại chính là lâm vào tê liệt ngắn ngủi trạng thái, ít nhất cần 10 giây để hồi phục tới. Nay cũng là lý do khi trước một đám kia lại là liều mạng, bởi vì tại bọn hắn ngắn ngủi không có sức lực, vậy mà có kẻ chỉ vũ khí vào bản thân, thậm chí còn ngưng tụ ra đại chiêu. Rõ ràng chính là muốn làm tử thủ. Rất nhanh, 10 giây thời gian liền đi qua. Trong này thời gian, còn lại hai đội ngũ khác thì là đều nhìn bọn hắn, ánh mắt lộ ra cảnh giác, thậm chí đều có chút ẩn ẩn muốn tránh xa xu thế. Không có người dẫn đầu, nhưng Mạc Phong này đám người cũng không có cái gì ồn ào náo động, ngược lại lộ ra yên tĩnh rất nhiều. Ừm, đúng hơn là bọn hắn này, những kẻ mang lấy màu trắng mặt nạ. Mạc Phong một bên đảo mắt nhìn tới xung quanh một chút, hắn ước chừng thử nơi này toàn bộ người số lượng, vậy ít nhất cũng là gần 200 vạn người. Mãi cho tới lúc truyền tống trận sáng lên lần nữa sau, Mạc Phong liền rất nhanh kịp ngưng tụ quanh thân một lượng lớn hồn lực, phòng bị khi nãy tình huống xảy ra. Ông nhẹ nhàng cùng vô lực cảm giác truyền tới làm hắn có chút hơi không quen. Nay cảm giác giống như là vừa rồi đi chính là siêu tốc tên lửa, bây giờ xuống đến thì chính là nhẹ nhàng chậm rãi xe lăn một dạng. Xem ra, không phải nơi nào cũng có truyền thống giống như bọn hắn linh giáo đoàn. Mặc dù không rõ bây giờ tiếp tục truyền tống đi nơi nào, nhưng hẳn là khoảng cách rất xa, bởi vậy bọn hắn mới phải đi qua trung chuyển trạm. Tại này bên trong nhỏ yếu lại vô lực truyền tống, Mạc Phong ý thức vẫn là giữ nguyên, cũng không như khi trước, một cái mạnh mẽ tát bay sau, chớp mắt liền tới, mà tại khoảng cách quá lớn, muốn ngay tức khắc đến với loại này mềm mặt truyền tống chính là không có khả năng. Tại thời gian chờ đợi, hắn quan sát lấy bao quanh mình vòng lớn còn sáng, ai nấy cũng là đều như hắn đồng dạng quan sát. Người của Quang Minh thần giáo thì không như vậy, bọn hắn nhìn người hai cái khác đội ngũ bằng loại này nhìn người lạc hậu ánh mắt. Này, các ngươi đây là muốn chết hay sao? Một tên mang màu đen mặt nạ bên phía linh giáo đoàn rất nhanh bắt được bọn người kia ánh mắt, hắn tức giận mắt đều bạo khởi lên vằn bệnh tiêu máu, hiển nhiên sắp mất kiểm soát. Đây là hỗn loạn ý thức mang tới ảnh hưởng. Ha ha, ngươi nói chuyện với đám này ngu xuẩn làm cái gì, hẳn là xúc vật sẽ hay giao lưu cùng nhau. Một tên mang màu đen mặt nạ bên cạnh cười phá lên, hắn trong mặt nạ vang vọng ra lẫn lộn tiếng cười, mang theo không chỉ là sát thương đối với địch nhân, ngay cả đồng đội cũng cùng một chỗ. Mấy kẻ mang màu đen mặt nạ khác cũng là ôm bụng cười to. Bọn hắn cũng không trực tiếp ra tay đánh nhau, cũng chỉ là như vậy tổn thương cả địch nhân lẫn đội hữu. Nay có rất nhiều người, nhưng mọi người đều là siêu phẩm giả, dù cho âm thanh có nhiều người cùng lúc nói, vậy cũng là nghe rõ ràng. Thứ rác rưởi mặt kẹo này đi thì bao giờ mới tới? Nếu ta là địch nhân, sớm đã đem các ngươi chặn ngang đánh chết. Một âm thanh không biết từ kẻ nào phát ra, nhưng hẳn là linh giáo đoàn bên này, hơn nữa còn là gào lên rất to, để không ít người nghe được. Nhưng hắn vừa dứt lời, ầm ầm, hư không đường hầm rất nhanh liền truyền tới chấn động, sau đó là không biết vật thể trực tiếp xé thủng một cái lỗ lớn. Không, là căn thủng. Bởi vì cái kia cao rộng vài mười mấy km tràn đầy sắc nhọn hàm răng, trên đỉnh nơi vốn phải là chóp mũi vậy mà mở ra khổng lồ con mắt. Chỉ thấy nó hướng bên trong khối ngũ giác lớn hình thành to lớn bích trướng cắn xuống một miếng lớn. Rắc, rắc. Phạm vi bị cắn mất đúng là một nửa ranh giới giữa linh giáo đoàn cùng Quang Minh thần giáo này một bên. Lại trong nháy mắt, giống như khung cảnh ngoài cửa kính xe như thế, cái kia to lớn quái vật hình ảnh nhanh chóng trôi về phía sau, biến mất tại trong tối tăm đường hầm, lỗ hổng cũng là dần dần tái tạo. Không gian bên trong lâm vào yên tĩnh. Bởi vì cái kia miệng lớn cũng không phải cắn một cái không, nó mang đi còn có khoảng chừng 3 phần 10 thành viên linh giáo đoàn cùng với hơn 4 phần 10 Quang Minh thần giáo. Mạc Phong đưa mắt nhìn tại dưới chân cách nơi mình đứng khoảng 3 mét phạm vi, to lớn lô rách dần dần khép lại, cuối cùng lan tràn bao phủ, sắp lành lại như lúc ban đầu. Hắn mặt không có chút biểu tình nào, trong lòng cũng không xuất hiện may mắn cảm giác hay bất luận cái gì tâm tình ba động. Nhưng bây giờ, Mạc Phong liền đã rõ ràng, bị vật thể lạ ngăn cản lúc truyền tống là ý gì. Rất rõ ràng, này chính là một ví dụ. Mặc dù không biết có hay không thường xuyên xảy ra, nhưng tại vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong ký tức. Cái này nói rõ, sinh vật kia rất mạnh. Đây giống như là một đoàn tàu, tại chạy với vận tốc 1000 km mỗi giờ lúc, hành khách mặc dù sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng sẽ không có loại nào ngu xuẩn sinh vật cản đường, bởi vì nếu không đủ lực, chắc chắn sẽ bị thổi ngay cả mùn xương cũng không còn. Ngược lại đi loại này xe lăn, êm ái dễ chịu, đồng thời cũng là gánh lấy nguy hiểm. Hai đội ngũ kia rất nhanh đều có người đứng ra trấn an cùng giải thích, đều là cái kia mấy tên 6 cấp. Theo như bọn hắn lời nói, những này xảy ra rất ít, tại quá không may mắn tình huống dưới mới có thể gặp phải. Cũng không thể bắt chước linh giáo đoàn đi loại kia truyền tống, bởi vì hiện tại khoảng cách quá xa, vận dụng ít nhất cũng là loại kia chỉ dành riêng cho 7 cấp trở lên mới có thể vào. Lấy bọn họ hiện tại cấp bậc, cũng sẽ không cần cái gì ngoài ý muốn nhân tố, tại ngay lúc vừa khởi động, thứ được truyền tống đi chính là bầm máu. Đợi đến nơi lúc, ngay cả một tế bào cũng không còn, vậy còn nói cái gì tới chiến tranh, cho nên liền phải đi cái này loại truyền tống. Trước đó bọn hắn cũng lười đi nói cái này, nhưng bây giờ không thể không nói. Linh giáo đoàn thì không có được kẻ nào giảng giải, nhưng bọn hắn vẫn như là vừa rồi chuyện gì cũng không có xảy ra. Tất cả đều là tại chỗ cũng lặng lặng chờ đợi. Thật đúng là, ý nghĩ của cả đám này không kể là loại nào màu mặt nạ, đều là rất thống nhất, không chết, chết không phải chính mình, vậy thì để ý làm cái gì? Trước khi vào con đường này, vậy liền phải có được giác ngộ. Đã có thể đi giết người, giết cái khác sinh linh yếu hơn, vậy bị sinh linh mạnh hơn giết, đó cũng chính là bình thường. Mạc Phong đang suy nghĩ lúc, cảm giác bản thân bị kéo xuống chuyển tới, này cảm giác kéo dài cũng không quá lâu, đại khái 2-3 giây trái phải liền ổn định, màn sáng truyền tống bao bọc lấy xung quanh cũng là rất nhanh tan đi, để lộ ra xung quanh quang cảnh. Xung quanh vẫn là bố cục truyền tống rộng lớn sân bãi như lúc tại trung chuyển trạm như thế, nhưng ba đội ngũ không có hình thành tam giác thế, mà là đều đứng ra thành một dãy. Mạc Phong cũng không có tính là đứng quá về cuối cùng, mà là ngay tại chính giữa, không quá cao cũng không quá thấp. Rất nhanh, hắn thì liền nhìn thấy đứng tại đối diện chừng 200 người, trên thân bọn hắn đều là mặc lấy thống nhất một loại đặc thù quần áo. Dẫn đầu là một cái để lại hai bên rìa mép trung nhân nhân. Người này cũng là đang nhìn về bọn hắn mỉm cười, đợi qua giây lát ổn định sau, hắn mới làm mở miệng, giọng nói cũng không lớn, nhưng đều đầy đủ người ở đây đều nghe rõ ràng. Chào mừng đến với Duy Á cổ đảo. Chương 169, tham dự chương 169, tham dự ta chính là tới nơi này tiếp dẫn cùng giới thiệu cho mọi người. Quên một chút. Ta gọi tổ bàn dừng nói chuyện lúc, hắn phất phất tay ra hiệu cho phía sau mình 200 người tiến tới, phía trước đám người. Nhưng đợi đám thuộc hạ đi qua, hắn rất nhanh nhíu mày một cái. Một đội ngũ bên trong, vậy mà không có một người nào tiến lên trước tiếp nhận bàn giao. Mọi người rất nhanh chú ý tới này. Tuy bị mọi ánh mắt chằm chằm, thế nhưng linh giáo đoàn bên này vẫn là không có người tiến ra, tất cả vẫn bình tĩnh đứng chờ. Này là người tới từ thế lực nào? Bạn nghiêng đầu sang một bên, hỏi bên cạnh thuộc hạ. Không phải hắn kiến thức ngắn, mà là nhân tộc quá lớn, nếu không phải đỉnh cấp chiến lực, này cũng rất ít có người khắp nơi chạy tham quan cảnh sát, cho nên hắn như vậy cũng là bình thường. Trước đây mặc dù có gặp qua trên chiến trường mấy lần, nhưng cũng không có lớn như vậy số lượng, mấy lần trước tới tiếp đãi đều là người khác, là linh giáo đoàn người. Nghe này, bắn lông mày nhíu lại càng sâu. Rất nhanh, hắn liền hướng Mạc Phong đội ngũ mở miệng. Các vị, có thể hay không tuyển ra vài cái người đại diện tới? Hắn ngược lại cũng không có tức giận, bởi vì hắn mặc dù không biết, nhưng nghe là nghe qua, cũng có như Mạc Phong loại này ý nghĩ, đó chính là đặc biệt chú ý mấy cái tiếng tăm không tốt trận doanh. Trong đó, vực sâu giáo hội, linh giáo đoàn, vĩnh dạng, đều là được hắn xếp tại ba vị trí đầu. Đây chính là ác trận doanh bên trên ba thế lực mạnh nhất. Mạc Phong nghe, ngược lại cũng không để ý hắn tại chính giữa, trước vẫn còn nhiều người đâu rồi. Bây giờ lên tới không có cái gì tốt. Thứ nhất, đội ngũ của bọn hắn không giống đội ngũ khác. Kẻ dẫn đầu, rất có thể bị nhắm vào, không phải tới từ nơi khác, mà chính là những đội hữu này. Thứ hai, lên bây giờ, vậy chính là làm khổ sai sự tình, về sau cũng hẳn là như thế, không bằng cứ tiếp tục làm đại chúng một thành viên, dù sao hắn cũng sẽ chỉ lưu tại này 3 năm. Đây cũng không phải là đặc cách sau 3 năm liền có thể trở về, mà là mỗi thế lực xuất chiến nhân viên một đợt như này, sau 3 năm liền có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại hoặc là rời đi. Hắn có thể sau một đợt liền trở về, còn hai tên kia, hẳn là sau 7 đợt mới có thể trở về. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Chiến trường, này là nơi nguy hiểm cao, đi đôi với nó, chính là quần quận tài nguyên từ phía sau cung cấp. Này là để tạo động lực cho kẻ trên chiến tuyến, giết càng nhiều, vậy có thể đổi tài nguyên liền càng nhiều. Ở này mảnh rộng lớn thế giới, chiến tranh hiện ra không cần thiết, bởi vì quá to lớn, tài nguyên cũng rất nhiều. Tất nhiên không phải như thế. Mạc Phong cũng không phải người tại địa vị cao, cơ mật cùng vòng lớn âm như hắn tất nhiên không biết. Nhưng chỉ cần không phải người ngu, vậy liền nhìn ra chiến tranh vấn đề. Vấn đề đầu tiên, đó là dân số, không chỉ riêng nhân tộc, mà các cái khác chủng tộc, sinh sản đều rất nhanh, mà ở thế giới chỉ cần có tài nguyên liền có thể mạnh lên này. Càng về sau, con số của một chủng tộc sẽ càng ngày càng gia tăng, sẽ rất ít chết giả. Vấn đề thứ hai, đó là trong những kẻ này, vậy tất nhiên sẽ có kẻ vô dụng cùng kẻ có năng lực. Mà kẻ vô năng, cho dù tài nguyên nhiều, mạnh lên vẫn sẽ là như thế. Này giống như là nói, ngươi chỉ số SQ là 1, cho dù sống lúc 5, vậy tăng lên 10 có lẽ liền là cực hạn. Nhưng kẻ có SQ 10, sống lâu về sau, vậy có thể lên 100. Tóm lại, nói khó nghe một chút chính là, ngu xuẩn, vậy cần thanh lọc, tránh hao phí tài nguyên vô bổ. Nói dễ nghe chính là, lựa chọn tinh anh, tránh lãng phí tài nguyên. Vấn đề thứ ba, đó tất nhiên là chủng loại khác nhau, ma sát cùng mâu thuẫn không xảy ra đó là không thể nào. Có kẻ không có tham vọng thống trị, tất nhiên cũng có kẻ có tham vọng gây ma sát. Tổng hợp các vấn đề bên trên, liền có chiến tranh. Vừa là chọn lọc tinh anh, vừa là có thể nhân cơ hội tiêu diệt tinh anh của kẻ địch, thêm nữa là muốn tiêu diệt các loài sinh vật, cho nên chiến trường ở nơi này liền chia làm nhiều khu vực, 3-4 cấp một bên, 5 cấp một bên. Nên những kẻ sống sót tại chiến trường lâu, không có kẻ nào là ngu xuẩn hay có kẻ nào dễ giết. Lên trên đó, người dẫn đầu xuống tới, kẻ địch tất nhiên sẽ muốn xử tướng, lại bọn hắn linh giáo đoàn đám này đức hạnh, tất nhiên không có kẻ nào đi ra. Mạc Phong vừa suy nghĩ tới nơi này, một cái cao lớn thu kịch bóng người liền từ bên dưới xô đẩy mà lên, thậm chí đều xô hắn sang một bên. Ừm, có lẽ không phải ai cũng biết suy nghĩ. Mạc Phong cho mình vừa rồi sửa lại phán đoán. Thật đúng là, ngoài này tên to sắc mãnh nam ra, vậy mà vẫn có hai người khác tiến lên. Hắn xem ra là mình đã đánh giá quá cao người khác. Ba người rất nhanh tiến lên phía trước. Mặc dù so với hai bên kia mấy trăm người, bên này ba người lộ ra hơi ít một chút, nhưng bắn vẫn là gật đầu một cái, ra hiệu đáp lại mấy tên cấp dưới ánh mắt. Ý bảo có thể phát. Hắn chỉ muốn nhanh chóng bàn giao nơi này, sau đó rời đi. Nếu không phải thay phiên tiếp dẫn, hắn nào có muốn tới đây tiếp đại những ngày người mới. Về sau nếu ra chiến trường, lại cuối cùng không chết, vậy mới có thể. Dù sao thì thành lập nhân mạch với những kẻ mà ngày mai đi ra chiến trường liền chết, vậy thì phí công. Đợi ba người lên tiếp nhận một cái màu đen tấm thẻ về sau, bọn hắn trực tiếp quét đi qua. Cũng không biết thấy cái gì, bọn hắn rất nhanh tản ra, đứng sang ba vị trí. Cái kia cao lớn tráng hắn liền trước tiên mở miệng. Ngươi, tới. Hắn chỉ một mạch ba người khác, đều là 4 cấp giai đoạn 3, ngay tại hàng đầu. Các ngươi liền dẫn đội 5 cấp trở xuống tiến về chiến trường phía Đông Duy Á cổ đảo. Còn lại trên 5 cấp đều theo ta. Nói lúc, hắn lại ném tấm thẻ kia cho ba tên còn lại. Đám người cũng không ai phản bác, trong vài giây liền đã chia thành hai nhóm. Mạc Phong liền đứng tại trong 5 cấp đội ngũ bên trong, hắn so với người xung quanh cực kỳ đại chúng, không có bất kỳ cái gì khác biệt, đều là như nhau che kín toàn thân, chỉ lộ hai mắt phía sau mặt nạ. Đi theo đám người bước ra nơi này, chính là một cái cao lớn hành lang dẫn lên mặt đất. Sau hơn 10 phút đồng hồ đi bộ, tới bên trong là một tòa thành trì khổng lồ. Có thể so với Bắc Thành lớn như vậy, nhưng nơi đây kiến trúc tất cả đều chế tạo từ siêu phàm kim loại. Khổng lồ có 100 mét chiều cao tường thành dưới ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra đen bóng, chỉ là thị giác quan sát liền biết rất cứng. Lên tới sau, cái kia mãnh nam dừng lại một chút. Hắn chỉ vào trên tay tấm thẻ vừa nãy lấy được, để lộ ra bên trên linh giáo đoàn ấn ký không sai. Ngón tay chạm vào chính giữa sau, cái này tấm thẻ liền vỡ nát, hóa thành vô số năng lượng hạt tròn, hướng đám người phiêu tới. Hai người kia cũng là như thế động tác. Mạc Phong không có phản kháng, mặc kệ để cái kia bay tới gần mình trước mặt, một lần nữa nổ bùng, hóa thành dạng sóng âm. Trên mu bàn tay phải của hắn rất nhanh truyền tới cảm giác. Kéo ra xem xét, linh giáo đoàn ấn ký đã một lần nữa hiện hiện, giống như lúc ở Hải Nguyên Tinh đồng dạng. Thông cáo, ngươi đã tham dự chiến tranh nhân tộc cùng hải tộc. Ngươi hiện tại trận doanh vì nhân tộc. Chương 170, chủng tộc thẩm mỹ quan chương 170, chủng tộc thẩm mỹ quan thông cáo, ngươi trận doanh nhân tộc hiện tại vì thiết huyết quân đoàn. Thông cáo, dựa vào chiến lược biểu hiện, ngươi hiện tại chiến tuyến bị phía tây duy á cổ đảo Long Đẳng khu bình nguyên. Thông cáo của ngươi đặc thù công văn bản cùng giao dịch mở ra, yêu cầu tiến tới hậu phương khu giao dịch mở ra, cũng tại đó tiến hành khấu trừ đổi vận. Thông cáo của ngươi công văn hiện tại là không điểm. Mạc Phong xem xét một chút liên tục nhấp nháy thông cáo, lại nhìn một chút người xung quanh, thấy bọn hắn đều là chăm chú nhìn tại hư không trước mặt không có gì đổ vật. Hiển nhiên, này không phải là một mình hắn nhận được. Các ngươi liền có một ngày thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị, sáng ngày thứ hai, vậy liền tới bên ngoài chuyển tống trận tập trung xuất phát. Cái kia manh nam lại lần nữa mở miệng sau, hắn cũng không có giải dòng cái gì, trước tiên dẫn đầu rời đi. Mạc Phong nhìn một chút, thân hình cũng là chậm rãi làm nhạt, tan biến tại chỗ. Hắn cũng là cần xem xét nơi này một chút, dù sao bản thân cũng không có nhận được cái gọi là địa đồ. Này nói là chuẩn bị, thực chất chính là cho người mới tới xem trước một cái chiến tranh chính là như thế nào mà thôi. Nếu như khi trước chưa tìm hiểu, vậy bây giờ liền tìm hiểu, tránh cho vừa ra đến ngoài kia liền lập tức không có. Rất nhanh, gần 200 vạn người cứ như thế trong ngắn ngủi vài hơi thời gian, liền đã là toàn bộ biến mất, nơi này lại lần nữa trở lại yên tĩnh. Sáng ngày thứ hai, Duy Á cổ đảo Long Đẳng khu bình nguyên. Đợi ánh sáng truyền tống tản đi lúc, Mạc Phong đảo mắt xung quanh đã là thấy mình tại một quân doanh bên trong. Nói là quân doanh, thực chất thì cũng không phải mấy tốt lều dựng mà thành. Mặc dù không có tường thành, kiến trúc cũng không có bao nhiêu, nhưng hầu như đều là có 2-3 tòa lầu cao như vậy, dựng lên từ một loại không biết khổng lồ phiến đá. Thông cáo, ngươi đã tại phạm vi hậu phương chiến trường bên trong, có thể mở ra công văn bảng. Mạc Phong vừa nhìn thấy này dòng thông cáo xuất hiện, hắn một bên di chuyển, một bên mở ra xem xét. Nay vừa xem, cũng là như hắn dự tính, đại khái chính là rất nhiều tài nguyên, từ vũ khí, các loại tinh thạch, quý hiếm vật đều đầy đủ. Hơn nữa số lượng chính là rất lớn. Hắn cũng không biết điểm công văn hiện tại quy giá chính là bao nhiêu, liền kéo qua mục tinh năng thạch. Tinh năng thạch, số lượng không tại phạm vi đo đếm số lượng bên trong. Giá cả, 5 công văn, 1. Mạc Phong cũng không có đưa ra đánh giá, hắn hiện tại liền chưa có lên chiến trường, vẫn chưa biết 5 điểm này là dễ kiếm vẫn là như thế nào. Cũng không có nhìn lâu, hắn liền trở lại tầm mắt sang một bên, dưới chân gia tăng tốc độ đi theo đám người hướng bên ngoài trung tâm chiến trường tiến đến. Bọn hắn cũng không có tại trên bầu trời bay lượn. Theo kinh nghiệm người đi trước rút ra mà nói, chỉ cần ra khỏi khu vực hậu phương kết giới, bay lên trên trời, vậy chính là làm bia ngắm cho tầm xa loại năng lực, thậm chí là luyện kim chiến tranh vũ khí nhắm tới. Tại chiến trường thì càng là như vậy. Có thể tại không chạm mặt đất di chuyển, nhưng tuyệt đối không nên đứng tại quá cao trên 10 mét, nếu không, vậy liền khó mà sống sót. Đây cũng là vấn đề của thế giới này. Chiến tranh như bọn hắn hiện tại cũng không phải là từ 5 cấp tới 1 cấp hỗn chiến, mà cả một khu chiến trường này bên trong, hơn mấy trăm vạn sinh mạng, đều tất cả là 5 cấp. Sức mạnh ngang nhau, này dẫn đến lại trở về giống như người bình thường chiến tranh như vậy. Người sức mạnh 50, ta sức mạnh 48, vậy không có bao nhiêu chênh lệch. Chỉ cần một chút gây ra sự chú ý, một đám liền ùa về phía ngươi, vậy liền không cần phải bàn tiếp. Cao cấp siêu phàm giả đúng là khắp nơi đều có, chỉ cần có đầu óc, trong những lần như này sống sót đi qua, vậy tiến về phía trước chính là ngươi. Mạnh lên dễ dàng, cũng đồng nghĩa với chết đi dễ dàng. Thế giới siêu phàm chính là như thế. Mọi thứ đều là cân bằng. Nếu ở một nơi người người từ khi sinh ra liền có cái gọi là hạn chế bởi tư chất, vậy liền khác hoàn toàn. Bọn hắn đi đến một mức độ nhất định liền sẽ phải dừng lại, vì cái gọi là tư chất hạn chế không thể tiến lên, tranh đoạt tài nguyên tất nhiên vẫn có, nhưng sẽ giảm rất nhiều. Nơi này thì khác, ban đầu sẽ có một ít cái gọi là tư chất, đó cũng chỉ là nhanh hơn một chút tấn thăng, đến 3 cấp trở lên, vậy nó liền lộ ra không quan trọng. Từ đó có thể nghĩ, nơi này người tranh đoạt tài nguyên có bao nhiêu điên cuồng. Vì một chút tài nguyên, bên cạnh đồng đội vậy cũng có thể tiến đi, sau đó thay hắn giữ lấy tài nguyên. Bởi vì với một chút này, ngươi sẽ mạnh thêm, mà mạnh thêm sau khi, chính là về sau tranh đoạt trong khi sẽ lại tăng một chút. Cứ như vậy đi xuống, chỉ cần một lần lấy nhiều hơn, mỗi lần đều sẽ tăng một ít, nó sẽ hình thành tốt tuần hoàn. Quãng đường từ phía sau hậu phương tới chiến trường trung tâm cũng là không có quá xa. Mạc Phong suy nghĩ rất nhanh bị khổng lồ ba động sóng năng lượng cùng với vang minh tiếng nổ vang đánh gãy. Hắn đưa mắt xuyên qua phía trước đám người nhìn tới phía xa, chỉ thấy tại một mảnh bình nguyên phía trên, không, là một mảnh hoang lương nước toát mảnh đất bên trên, vô số bóng người chớp động và chạm. Nay vừa nhìn, hắn liền rất nhanh nhận ra nào là hải tộc nào là nhân tộc, bởi vì đặc thù quá rõ ràng. Hải tộc đúng như trong sách ghi chép như vậy, bọn hắn có thể tại trên mặt đất chạy loạn, cũng không nhất thiết chỉ có thể di chuyển dưới nước. Cũng có lẽ là do thẩm mỹ quan vấn đề, hải tộc cũng không hoàn toàn mang một bộ dạng. Điển hình như tại gần nhất nơi, một cái không biết là loại nào dưới nước sinh vật. Nó một thân là quái dị hình thù, chiều cao có đại khái 2-3 mét như vậy, Mạc Phong cũng không biết các bộ phận cơ thể nó như nào gọi, hắn cũng liền lấy đại khái ngôn ngữ của mình đến gọi. Đầu sinh vật kia không sai chính là cá đi, phía dưới cũng không phải là đuôi một loại, chính là như nền nhện một dạng tám chân, sau lưng mọc ra tua tua bảy ngược, thậm chí còn có không biết giống như tóc đồ vật mọc lên. Một bên khác thì là một con có đại khái bộ dáng giống như nhân loại. Ừm, chính là đại khái mà thôi, bởi vì nó cũng chỉ có 2 cái chân, nửa người trên chính là khổng lồ xúc tu, mắt thì giống như rồi mở dạng. Nếu là người bình thường lần đầu trông thấy những loại này sinh vật, cảm giác đầu tiên chính là muốn đánh chết nó, thực quá xấu. Này chính là thẩm mỹ quan chủng tộc khác biệt. Mà Phong cũng không quá để ý lắm, những này hải tộc mặc dù có thể chạy lên bờ chiến đấu, tất nhiên cũng là chịu hạn chế về mặt chiến lực. Nhưng bù lại, bọn hắn lại có những mặt khác mạnh hơn nhân tộc. Điển hình chính là lực lượng bộc phát cùng lực phòng hộ. Dùng Mạc Phong cách nói chính là thiên sinh xúc vật, trí tuệ thấp hơn, nhưng tất nhiên nó lực lượng ngay từ khi sinh ra vốn là sẽ vượt trội. Cùng lúc này, tại phía hải tộc một phe phía sau, Một cái toàn thân bọc lấy màu đen vảy giáp to lớn không biết tên sinh vật hướng nơi đội ngũ Mạc Phong vị trí nhìn lại. Đôi mắt khép mở một chút sau, nó đột nhiên há ra miệng rộng. Giống. Một cái đinh thai nhức góc tiếng giống truyền tới khắp một góc chiến trường sau. Mạc Phong đang tại trên đường đi tới lúc, hắn đột nhiên hóa thành vô số sợi khói tím, biến mất tại chỗ, không biết là đi nơi nào. Xung quanh hắn vị trí một đám người vừa nghe này tiếng giống sau, đại bộ phận đều là tản ra từ phía. Trong nháy mắt, tại chỗ chỉ còn lại một ít người không kịp phản ứng. Bèn, ầm, ầm, ầm. To lớn chấn động tiếng nổ truyền tới, trên mặt đất hòn đảo này mặc dù đã là được gia trì vô số thuật thức trận văn, vậy cũng có chút lộ ra không chịu nổi. Tại khoảnh khắc âm bạo khuyết tán lúc, một cái có ngàn mét chiều sâu, cùng vài ký lờ mẹt bán kính chiều rộng chớp mắt hình thành. Chương 171, phía trước cùng phía sau chương 171, phía trước cùng phía sau tại một nơi cách đó không xa trên chiến trường, Mạc Phong chậm rãi hiện ra thân hình. Hắn đón đỡ một bên sông tới phía trước kẻ địch, một bên dư quang liếc qua khi nãy vị trí. Chỉ thấy tại nơi kia, lúc này đã là vỡ ra hồ lớn, nước biển từ phía dưới lan tràn mà tới, không đến vài giây thời gian liền đã hình thành một cái hồ nước mặn. Hắn rất nhanh thu hồi lại tầm mắt, trên tay trường đao nhanh chóng bị một loại tím nhạt sương khói bao phủ. Bong. Trường đao quét qua trước mặt bốn tên hải tộc, hắn dưới chân giẫm mạnh, mượn lực lui lại về phía nhân tộc quân đoàn bên trong. Hắn ánh mắt thì lại là nhìn chằm chằm vừa bị chém sượt qua người những tên kia hải tộc. Xì, xì, xì. Nơi không sâu miệng vết thương một đao hắn lưu lại kia rất nhanh giống như bốc cháy đồng dạng, tản mắt ra đại lượng khói tím về sau, hoàn toàn biến mất. Nhưng Mạc Phong lại là dựa vào hồn lực cảm ứng bên trên, rất nhanh bắt được vô hình hồn hỏa thiêu đốt. Tốc độ không nhanh, nhưng vẫn đang kéo dài đi xuống. Tại hắn một bên lui lại, một bên chú ý lúc, không biết từ đâu lại là chui ra một tên nhân tộc, nhân lúc những cái kia hải tộc dễ rủa đau đớn, một đao đem bọn hắn toàn bộ chém xuống đầu. Thông cáo, người tiêu diệt hải tộc ít 4 số lượng, nhận được điểm công văn là 40. Mạc Phong nhướng mày một cái, này hồn độc kỹ năng, vậy thật không có như hắn tưởng tượng như vậy độc chết đối phương ngay lập tức. Nó vậy mà tồn tại dưới dạng thiêu đốt chậm rãi trạng thái. Này nếu số liệu hóa sau khi, đại khái sẽ là tại kẻ địch có 100 máu tổng thể, Mạc Phong dùng ra mình hồn độc sát thương là 500. Vậy đối phương cũng sẽ là không lập tức chết ngay, mà sẽ là từ từ thiêu đốt, tùy sát thương của kỹ năng cùng chống chịu của kẻ địch, mà thời gian kéo dài không giống nhau. Còn vừa rồi tại sao bốn mạng kia lại được tính cho hắn giết? Này Mạc Phong suy nghĩ một chút liền rõ ràng. Bất kể sinh vật nào, tại bị giết trước đó sẽ còn lại một hơi, còn được gọi là lâm vào sắp chết trạng thái. Từ đó, hắn cái kia thiêu đốt, khu hồn độc liền đem đối phương cho chết hẳn. Toàn bộ những này phán đoán cùng suy nghĩ cũng là chỉ tại hắn vừa chém ra một đao sau, tên kia xuất hiện bồi đao, tất cả đều là chưa tới một giây thời gian. Mạc Phong đã là toàn thân trở lại trung đoàn nhân tộc quân đoàn bên trong. Nơi này không có như đầu chiến tuyến như thế có nhiều hải tộc cho hắn chém, thế nhưng nguy hiểm cũng là giảm mạnh. Tại có thời gian rảnh rỗi, hắn một bên đón lấy một con khác hải tộc, ánh mắt lại đưa về phía cái kia dữ dội hải sản. Ừm, không phải đi đâu xa, chính là cái kia khổng lồ con cá mực vừa nhổ ra đạn đạo. Hắn vừa ánh mắt đảo qua lúc, không khỏi ngừng lại một chút. Này không phải chỉ là một, vậy mà chỉ là sơ sơ tại số lượng có thể quan sát bên trong, ít nhất cũng là ngàn con có dư. Mạc Phong ánh mắt lại di rời về phía nhân tộc bên này, cũng không thua kém đi nơi nào, loại kia giống như máy quét dọn một dạng khổng lồ đại pháo, nơi quét ngang mà qua, cả mình binh sĩ lẫn phe địch binh sĩ đều là biến mất không thấy. Rất rõ ràng, hai bên loại này chiến tranh sinh học vũ khí hay luyện kim vũ khí một loại, đều không có chú ý người trên chiến trường, cứ như vậy bất loạn. Nói loạn cũng là không đúng. Rõ ràng một chút chính là vị trí này, nhân tộc là 10 số lượng, hải tộc là 100 số lượng, vậy bên nhân tộc liền sẽ công kích. Hải tộc thì ngược lại. Nay nào phải cái gì cho má phe mình dựa vào, tất nhiên nó giống như một loại máy giám sát, khiến cả hai bên binh sĩ phải liều mạng đem kẻ địch chém giết. Lý do đơn giản không cần nói, công kích từ phía sau khó né tránh hơn từ phía trước rất nhiều, nhất là loại này siêu phàm có tính hủy diệt phạm vi lớn vũ khí. Mà nếu như để phòng cả trước sau, vậy binh lính phe bạn đập tới, vậy cũng chỉ có con đường chết. Cách duy nhất nâng cao tỷ lệ sống sót, đó chính là chém giết trước mặt kẻ địch, lại tránh né đi phe địch cường công kích. Như Mạc Phong từng nói như thế, chịu một đao của kẻ địch, nào có thể so sánh đồng đội phía sau một đao chí mạng. Ầm, ầm, ánh lửa tung tóe. Mạc Phong ngưng tụ hồn độc tới toàn thân phía trên, hắn tiện đà một cước đá nát đầu sinh vật đang tại trước mặt mình gào thét, lại tránh qua một bên. Vành, vành, vành. Tại vừa né tránh trong nháy mắt này, ba viên đen kịt chùm sáng trong khoảnh khắc xuất hiện tại hắn vừa rồi vị trí, đem mặt đất cùng toàn bộ phạm vi bên trong nhấn chìm vào biển lửa. Mạc Phong một bên vừa né tránh vừa quan sát, rất nhanh, hắn lại xuất hiện tại nơi nhân tộc có đông hơn số lượng. Nơi này, một cái tráng hán đang giơ lên trên tay mình búa lớn, muốn chém xuống trước mặt khổng lồ sinh vật đầu lúc. Cùng thời gian Mạc Phong cũng là vừa lúc xuất hiện. Hắn một đao đem này con hải sản chém thành 8 đoạn. Cái kia tráng hán vừa nhìn thấy, đang muốn giận dữ lúc, đôi mắt hắn bỗng nhiên chuyển sang màu tím đậm, chớp mắt đứng người, vượt qua Mạc Phong, lao ra bên ngoài trên đầu chiến tuyến. Nay cũng chỉ là trong nháy mắt, chiến trường rất đông người, lại loạn thành một mảnh, cũng không có ai để ý tới này nhỏ một chi tiết. Mạc Phong liền đứng vào tên kia tráng hán vừa rồi vị trí, tiếp tục chống lại lao đến dữ dội động vật biển. Hắn cũng không đội kiếm điểm công văn, nếu thấy kẻ địch mạnh hơn, hoặc là ngang ngang sức, vậy liền vừa đánh vừa lui về nhân tộc đại bộ đội bên trong đợi người khác tới giải quyết, bản thân thì lưu lại hồn độc, đem những này điểm công văn tạm nắm giữ. Còn nếu kẻ địch yếu hơn, vậy hắn liền cùng đối phương kéo lâu dài. Một bên kéo, một bên rảnh rỗi quan sát xung quanh, tránh cho bị đánh lén hay là bị cái kia khổng lồ đại pháo nhắm tới. Tại quần chiến bên trong sống sót, hắn thực có kinh nghiệm. Quan trọng không phải là giết nhiều kẻ địch nhất có thể, mà là sống tới cuối cùng mới là chiến thắng. Nay cả mảnh chiến trường, chỉ cần đưa mắt nhìn qua, đó chính là khắp nơi điểm công vân. Nhưng nào có thể so với bản thân sống sót trọng yếu, cái nào nhẹ, cái nào nặng, phải phân biệt rõ ràng, không thể để tham lam che đi tầm mắt. Mang theo loại này ý nghĩ, Mạc Phong tại một bên đánh xì dầu lấy, một bên giữ vững tinh thần. Tất nhiên, hắn cũng sẽ không ôm một con tại liên tục kéo đi xuống. Trung bình, cứ cách mỗi 10 phút thời gian, hắn sẽ chú ý tới mục tiêu khác, kéo gần khoảng cách sau, đem mình con vật đuổi theo cho chém, sau đó lại đổi mục tiêu. Như vậy, liền nhìn hắn rất phổ thông, không bị kẻ địch nhắm tới trọng điểm chiếu cố, cũng sẽ không lộ ra khắp nơi nguy hiểm. Thời gian cứ như vậy trôi qua đi xuống. Mạc Phong tới chiến trường bên trên chính là từ khi trời còn tờ mờ sáng lúc. Mãi cho tới tận bây giờ đã là nửa đêm, bên trên vẫn là một mảnh khói lửa nghi ngút. Năng lượng cùng động năng va chạm, tiếng oanh minh liên tục từ khắp các phương hướng chuyển tới. Đủ các loại năng lực đều là xuất hiện, khiến cho này mảnh chiến trường xa nhìn lại, trong đêm tối cũng không có lộ ra như vậy hắc ám cùng tĩnh mịch, mà lại như vậy ấm áp cùng nhộn nhịp. Chương 172, bay lượn. Chương 172, bay lượn. Cùng lúc này, tại nhân tộc hậu phương trận doanh, tòa tháp cao trung tâm phía trên, một cái để lại râu quai nón trung niên nhân, hắn đứng chắp lại hai tay sau lưng, tầm mắt nhìn về hướng nơi xa đang lập loè như ánh đèn một dạng chiến trường. Thống lĩnh, chúng ta trận chiến này còn phải tiếp tục như vậy kéo đi xuống hay sao? Báo cáo phía dưới tổng kết tới, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, phe ta nhân viên đã là tử thương rất nhiều. Nghe phía sau một cô gái mở miệng, này tên trung niên nhân vẫn là như cũ trầm mặc. Đợi qua đi một khoảng thời gian dài sau, hắn mới là chậm rãi lên tiếng. Đã chết bao nhiêu? 2 cấp đến 4 cấp đã là vượt qua thống kê con số. Chỉ riêng 5 cấp, vậy liền đã vượt qua mấy tỷ. Nghe hắn hỏi, cái kia phía sau người liền nhanh chóng đáp lại. Ừm, những này cũng không phải do ta quyết định, đều là đám kia lão già tới nói mới tính. Giai đoạn khai mạc tính từ khi bắt đầu tới giờ, cũng mới chỉ 9 năm mà thôi. Với tiến độ như vậy, đại khái kéo tới 30 năm hẳn là sẽ dừng lại, tiến chuẩn bị cho giai đoạn chiến tranh tiếp theo. Này nói 9 năm, cũng là hắn tại bao quát trước khi nổ ra loại này chiến dịch, trên chiến trường thực sự, vậy cũng chỉ có 6 năm mà thôi. Cái kia đằng sau người nghe vậy, nhíu lại mày một cái, cũng không tiếp tục lên tiếng hỏi cái gì. Đi đi ạ, ngươi là con gái của ta, hẳn cũng là nên rõ ràng này chiến tranh mục đích. Đừng làm những cái kia ngu xuẩn chuyện, ta có thể bảo hộ ngươi tại phía sau chiến trường an toàn đã là tận lực. Tiếp tục kéo xuống những kia ngu xuẩn ý nghĩ, đừng cố đánh đổ bên trên ý niệm, hiểu chứ? Hiểu rõ. Nị Đị Ả nghe hắn như vậy nói, nàng cũng không cố gắng nói thêm cái gì, dù sao đây cũng không phải lần đầu, nàng biết nói thêm cũng là vô dụng. Lùi xuống đi. Vâng. Đợi cho Nị Đị Ả đi xuống lúc, cái này trung niên nhân mới là thở ra một hơi. Hắn có chút mệt mỏi với mình này cô con gái, thật đúng là, nuôi trong nhà quá lâu vậy liền không tốt. Đi tới bên ngoài, cái gì cũng muốn làm, cứ nghĩ mình là chính nghĩa đồng minh như thế. Thời gian đầu lúc, nàng còn làm ra đủ loại ngu xuẩn chuyện, điển hình chính là tại một lần liền nói không giữ mồm giữ miệng. Bây giờ tại hắn chặt chẽ quản lý dưới, lại thêm người giám sát mới có chút giảm bớt. Nếu không phải hắn con gái, hắn đã sớm đem nàng bóp chết. Như Mạc Phong nói như thế, này là chiến tranh, vậy cũng là giảm nhân khẩu cùng chọn lọc tinh anh. Mới vài tỷ tên 5 cấp thì tính là cái gì? Tại lần trước đánh với cự thú tộc lúc, ngay cả 6 cấp chết so với 2 cấp bây giờ còn muốn nhiều lắm. Hắn lại nặng nề mà thở dài một tiếng, tiếp tục lặng lặng nhìn về phía xa, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nơi xa, tại chiến trường bên trên. Ầm, ầm. Vẫn là như cũ điếc tai không ngừng tiếng nổ. Tại một góc nhỏ sát biên nơi, Mạc Phong lúc này vừa tránh né đi phía sau lưng đại pháo quét qua, một đao hướng tới phía trước hư không chém mạnh. Bong, một vệt màu tím chậm rãi cắt qua, phía trước hắn địch nhân không chỉ có một, chính là 8 tên hải tộc. Hắn bây giờ một thân đã là rách rưới khắp nơi, máu trên thân vẩy xuống tại bên dưới chiến trường. Trên mặt đeo lấy mặt nạ cũng đã là vỡ nát hơn phân nửa, đôi mắt cũng đang không ngừng chảy xuống đỏ tươi dòng máu. Cong, kẹt, kẹt, kẹt. Sắc nhọn cá mập răng đem hắn lưỡi đao cắn lại chặt chẽ, một đao vừa rồi liền bị ngăn cản. Bên trái một cái như tôm loại hải sản hướng hắn nơi bụng chính là một cái vỗ mạnh. Bành! Tiếng vang trầm rất nhanh bị trên chiến trường hỗn loạn âm thanh bao phủ. Khí lãng quyết tán, Mạc Phong bung ra đao, hai tay ngưng tụ lực lượng chắn tại mình nơi bị công kích. Nhưng vậy cũng không có giảm mất đi bao nhiêu lực lượng, hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Còn lại hơn 5 con hải sản trong chớp mắt này liền theo sau, chính là một trầu loạn đánh. Bành! 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 Lại là không dứt tiếng vang trầm giống như người đánh bao cắt một dạng truyền ra. Ầm! Ầm! Mạc Phong lúc này liền bị từ trên không có 5 mét nơi, trực tiếp bị đánh bay ra xa, va thẳng vào một nhóm khác nhân tộc cùng hải tộc, sau đó là đâm thẳng xuống mặt đất bên ngoài 100 mét. Hắn lúc này đã là bị liên tiếp đả kích tới mức choáng váng đầu óc. Nhưng tại một khắc va chạm mặt đất sau, dùng toàn bộ tự thân dư lại lực lượng, trực tiếp thuận hướng liền chạy. Khu rút lui chiến thuật. Nay thực không phải hắn ban đầu đánh xì dầu kế hoạch thất bại, mà thật là nơi đây quá nhiều người. Hắn tránh tới tránh lui, tất nhiên cũng sẽ có lúc va chạm kẻ mạnh. Mà này vừa va chạm sau, liền tự hình thành bị đè đánh, tiếp đến lại đụng tới những cái khác hải tộc. Tình huống liền kéo như vậy phát triển. Như khi trước theo thông tin bên trong, trận chiến này hẳn sẽ tiếp tục kéo dài tới sáng. Mỗi lần bắt đầu, vậy liền là 7 ngày liên tiếp đánh, sau đó hai bên sẽ tạm dừng một ngày. Cũng may lần này hắn ra sân, vừa đúng là 6 ngày, nếu không, vậy liền có chút không ổn. Hắn một bên trong chiến trường lách qua các nơi đang chiến đấu, một đường thẳng tiến, một bên thì tại lấy ra vô huyễn ngọc dược cùng với vô số loại trị thương dược tể bổ bảo. Dùng loại kia dược, vậy có thể làm cho hắn khắp các nơi tê liệt chốc lát, giảm đi đau đớn, tránh cho ảnh hưởng tốc độ. Vành cũng không đợi hắn né ra bao xa, phía trước liền là một cái khổng lồ móng vuốt từ bên phải vỗ ngang mà qua, lần nữa đem hắn đánh trệ phương hướng. Ầm, ầm. Tại bay ra rất xa khoảng cách sau, lại đem một cái khác đội ngũ chiến đấu va chúng. Nay đại khái có chừng 10 người, tại đối diện 7 tên hải tộc. Mạc Phong lấy tốc độ bị vỗ bay so với âm thanh còn nhanh mấy chục lần đánh tới, trực tiếp đem 2 tên hải tộc không kịp phản ứng từ sau lưng một cái đụng mạnh. Hắn dưới khóe miệng phun ra đại lượng máu tươi, trên tay vừa ngưng tụ một mặt tâm chắn cũng là vỡ vụn. Chỉ thấy hai cái kia con hải sản vừa bay tới nơi xa liền dãy rủa một hồi, giống như tôm sống bơi trong chảo đồng dạng sau, khí tức liền biến mất. Ở đây mấy người đều là kinh ngạc không thôi. Một cái va chạm, vậy liền thấy hai tên kia hải tộc lập tức chết ngắc, bọn hắn ý nghĩ đều là: đây là kẻ nào xui xẻo như vậy, không biết từ nào một góc đánh bay tới. Hẳn là chết rồi đi. Bọn hắn một bên suy nghĩ, trên tay cũng là không chậm, vừa thấy đối diện kẻ địch giảm bớt số lượng liền lập tức xông đi qua. Tại đại lượng khói bụi bên trong, một bóng người chậm rãi đứng dậy, quanh thân hắn giống như là đang không ngừng bị một loại màu tím đen ngọn lửa thiêu đốt cũng là chậm rãi tàn đi, biến mất không còn. Chính là vừa bị vỗ tới Mạc Phong không sai. Hắn trong tay lại là nhanh chóng xuất hiện một thanh đoàn đao, đỡ lấy từ phía khác một cái móc câu lớn vụ tới. Lần này cũng không phải quá cường đại kẻ địch, Mạc Phong cũng là chậm rãi kéo, nhưng mà, hắn lại giống như không đánh lại như thế, dần dần bị đánh lui. Không biết là trùng hợp hay gì, hắn bị đánh lui tới phương hướng đúng là cái kia đám người. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn bị như vậy đánh bay, sau nhiều lần rút kinh nghiệm, hắn vậy ngưng tụ hồn độc bao phủ lấy toàn thân. Nơi này đông người như thế, mỗi lần bay qua chắc chắn sẽ đụng phải người khác. Mặc kệ đối phương là địch hay bạn, bị va phải như vậy chắc chắn sẽ hướng hắn tác tới, cho nên Mạc Phong mới như thế làm. Này có phải hay không chỉ cần mấy lần bay lượn như vậy xuyên chiến trường, hắn liền điểm công vân bạo tăng. Không, như vậy sẽ chết. Chương 173, việc nhẹ lương cao. Chương 173, việc nhẹ lương cao. Mạc Phong một bên dần dần lui lại. Tại còn dư lực tình huống phía dưới, hắn chú ý tới đằng sau chiến đấu. Mặc dù cái kia 10 người đối 5 tên hải tộc đã là phần thắng nắm chắc, nhưng Mạc Phong vẫn là cẩn thận, nếu như này là linh giáo đoàn đội ngũ, hắn chắc chắn sẽ lựa chọn tránh xa đối phương. Bởi vì người nhà mình thì mình hiểu rõ, nếu như là linh giáo đoàn, chắc chắn 100% kẻ đầu tiên bị hướng công kích sẽ là hắn. Nhưng những người này đều là đến từ Hắc Tháp thế lực, mà bọn hắn sở tại thế lực chính là cái được gọi thân mật trận doanh. Nói tóm lại, sẽ không như linh giáo đoàn người nguy hiểm, vẫn là sẽ lựa chọn trước tiêu diệt hết đám hải sản lại nói. Còn vì sao hắn lại muốn tiếp cận này đám người, vậy thì đơn giản. Tại gần một ngày bị đánh sau, hắn quyết định thay đổi chiến lược, tổ đội với người khác, nếu có cái gì, vậy liền trước có đồng đội tại làm địch nhân phân tán chú ý. Trong lòng suy nghĩ, hắn tại quan sát lúc, vừa đúng thời khắc một tên hải tộc cuối cùng bị vây công bên trong na xuống, hắn mượn lấy một điểm góc chết, dưới chân tụ lực, làm ra như bị người đánh bay động tác, chính giữa vị trí. Ầm. Mấy người kia nhìn thấy hắn còn sống, vậy cũng là ngạc nhiên không thôi. Dẫn đầu là một cái cao gầy thanh niên, nếu không nhắc tới khuôn mặt, vậy hắn đại khái hình thể cùng Mạc Phong đồng dạng. Hắn cũng không có dùng cái gì vũ khí, trên tay trực tiếp ngưng tụ lực lượng tới năm đấm, hướng cái kia đuổi theo tới sinh vật đem nó đầu đánh nổ. Rất nhanh, bọn hắn lại đối kháng với cái khác lao tới hải tộc đi. Nhưng rất có ý tứ chính là, vậy đều là giữ một chút tránh ra Mạc Phong rơi xuống vị trí. Có này trong vài giây thời gian, Mạc Phong tay phải nắm lấy bên trái bả vai răng rắc một tiếng sau, liền đem nó chỉnh lại như cũ. Trong người thì là điên cuồng vận chuyển năng lượng, đem số lớn đã uống vào dược tề dùng nhanh nhất tốc độ hấp thụ. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng này trong thời gian nguy hiểm, nó liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Đại khái 3-4 giây về sau, hắn mới là từ mặt đất chậm rãi đứng dậy. Hắn cũng không phải là trọng thương không dậy nổi, bây giờ nếu như muốn hắn khổ chiến, đại khái vẫn có thể bộc phát ra vốn có 6 phần thực lực. Mà tại khoảng cách nhất định sau, Mạc Phong dựa vào mình loại kia có thể dò xét linh hồn khí tức tới phán đoán bên trong, những người này rõ ràng không có kẻ nào đạt tới 5 cấp giai đoạn 3. Ba kẻ mạnh nhất chính là cái kia thanh niên cùng với một nam một nữ khác. Mạc Phong tại phía này cố thêm chút ít thời gian, hắn lại làm ra bộ dáng bên ngoài trọng thương rất nặng, tiếp tục tại chỗ đứng thêm vài giây đồng hồ, tranh thủ cho mình cơ hội khôi phục sau. Ánh mắt hắn rất nhanh nhìn tới mình vị trí gần nhất hai kẻ khác. Này hai người một bên chống lấy hơn 7 tên hải tộc, có chút không chịu nổi. Lại nhìn tới một bên khác, đang bị 5 tên hải tộc vây công một cái trung nhân. Hắn ngón tay tại hư không khẽ điểm. Một bên đang chiến đấu cái kia mấy tên hải tộc không biết tại cái gì lực lượng thôi động dưới, ánh mắt tại khoảnh khắc lại là đều nhìn về phía Mạc Phong tay phải, nhìn hắn động tác trên tay. Tại trong nháy mắt, tất cả những kẻ bị hắn loại này vô thức thôi động nhìn tới bên dưới, một số trong đó liền không chịu nổi, trực tiếp hai mắt vô thần, vì tại mặt đất bên trên không còn núp đích. Còn lại một số thì là lực chiến giảm mạnh, trên miệng lại không ngừng gào rú lấy, giống như bị vật gì tra tấn đồng dạng. Cái kia cầm đầu nhóm người thanh niên ánh mắt cũng là một mực chú ý, vừa nhìn Mạc Phong này một động tác, kẻ địch lập tức không có mấy tên, còn lại đều xảy ra dị chẳng sau, hắn trực tiếp không do dự, đem còn sót lại trước mặt những kẻ kia đánh nổ, sau đó bên chạy tới xung quanh hỗ trợ người khác. Không chỉ hắn, còn lại những người khác cũng là chú ý tới Mạc Phong này động tác. Mặc dù chưa từng phối hợp cùng nhau, nhưng chiến đấu kinh nghiệm bất kỳ kẻ nào đều có. Mạc Phong mặc dù là người lạ, nhưng hiển nhiên là cùng một trận doanh không sai. Hắn biểu hiện ra rõ ràng chính là thiện ý, muốn hợp tác chung là không thể nghi ngờ. Này đám người rất nhanh dùng kỳ lạ di chuyển phương hướng, không qua bao lâu đều là ẩn ẩn lấy đem hắn đưa lại phía sau. Ngươi là khống chế hệ sao? Có thể lui về phía sau, trước này chúng ta liền tới. Một cái gương mặt chất phát trắng nam hướng Mạc Phong ra hiệu một câu, sau đó lên phía trước đi. Này cũng không trách được. Khống chế hệ này chính là gọi chung của tất cả những kẻ chỉ chuyên về khống chế hay loại này chậm rãi thiêu đốt kẻ địch một loại. Nói chính là ngang ngửa với phụ trợ hệ, chỉ khác là bọn hắn phụ trợ trên chiến tuyến chứ không phải là phía sau hậu phương. Này một hệ phái chính là cực kỳ hiếm có, cũng không phải nói là không ai có thể luyện, mà nó chính là rất yếu cái loại kia. Tại không có đồng đội tình huống phía dưới, ngươi một kẻ không có thể gây bao nhiêu sát thương, thể phách cũng rất kém, chỉ cường về mặt khống chế, như thế thì làm được cái gì? Mạc Phong cũng không có biện minh, hắn trực tiếp đi tới phía sau đứng cùng với một cái vóc dáng nhỏ nhắn cô gái. Chỉ thấy nàng lúc này đôi mắt tản mát ra màu vàng nhạt hào quang, hình thành dưới chân vô số cột sáng. Cùng với đó, thể lực đang không ngừng từ những này tản mát mà ra, phiêu tán trong không khí. Không phải để hấp thụ, mà là loại này vòng sáng đang không ngừng hấp thụ nàng chỉ định mục tiêu thể lực, từ đó hình thành suy yếu. Rõ ràng, nàng chính là cái loại này trong mắt hắn dễ chết sinh vật. Hắn cũng không có gì cho hỏi, đứng tại phía sau, hắn từ một ngón tay đặt tại không trung dần dần chuyển nhanh, chuyển thành một bàn tay, sau đó chính là hai tay điều chỉnh, nhìn qua giống như là nghệ sĩ đang biểu diễn lấy vô hình sợi tơ múa rối đồng dạng. Cũng không có gì quá lạ, trên chiến trường chính là bất kỳ lúc nào cũng có thể chết, những kẻ ban đầu có một nhóm, rất có khả năng tại một giây sau liền thành người cô độc, loại này tại đang chiến đấu gia nhập chính là rất bình thường. Nhưng hắn sẽ không công bỏ hết công sức để đám người này thu lợi. Tất nhiên là không phải như thế. Phải biết bây giờ, thứ mà đám người kia nghĩ là khống chế kỹ năng Mạc Phong đang dùng ra này, nó được gọi là hồn độc. Tại đang chiến đấu như lúc này, nào có ai rảnh rỗi ra thời gian tới mức mỗi lần giết chết một kẻ địch liền vào kiểm kê xem có hay không cộng điểm. Nếu như có, ít nhất cũng phải qua một khoảng thời gian, có rảnh tay lúc mới sẽ nhìn lướt qua. Mà nhìn lướt qua, lại chỉ là một dãy cộng điểm, làm sao biết được cộng cái điểm đó khi nào? Nhớ được tất cả số lượng kẻ địch mình đã giết đó thì càng là không có khả năng. Cho nên, giờ phút này, gần như cứ có 10 con hải sản hướng phía này công tới, vậy hắn ít nhất cũng là thu được 90 điểm công vân. Này chính là cái được gọi việc nhẹ lương cao. Chương 174, quá phận. Chiến hữu hạng mục chương 174, quá phận. Chiến hữu hạng mục trận chiến cứ như vậy kéo dài đi xuống, mãi cho tới khi nơi phía xa chân trời chuyển đến nhàn nhạt ánh sáng. Ông vừa có này tia sáng xuất hiện, một cái chấn động âm thanh không biết từ nơi nào truyền ngang qua. Trên chiến trường hai phe nhân viên đều là thu tay, lui lại về mình phía trận doanh. Một góc nơi chiến trường, Mạc Phong sở tại vị trí. Hắn nhìn cái kia dẫn đầu nam thanh niên đem cuối cùng chưa kịp lui lại một tên hải tộc đầu đánh nát sau, phía trước đã là trống chân không còn kẻ địch. Cũng không có dây dưa hay có chào hỏi cái gì, hắn thân thể dần dần làm nhạt, sau đó ngay tại đám người tầm mắt bên dưới, vậy mà biến mất không còn tăm tích. Dù sao cũng không phải là thân thích hay bằng hữu, hợp tác sau khi kết thúc, mỗi người vẫn lặng nên đi một ngả. Lại qua đi hơn 9 giờ đồng hồ sau, tại khu hậu phương bên trong, Mạc Phong lúc này đã là trở lại một thân lành lặn quần áo, thương thế của hắn cũng là đã khôi phục, không còn có cái gì đáng ngại. Này không phải là thương không nặng, chính là dùng không ít dược tề chuẩn bị từ trước, dùng thuốc trồng lên tới mới có thể như bây giờ khỏe mạnh. Đến tận đây, hắn mới là có thời gian rảnh rỗi một chút, liền mở ra xem xét công văn bảng. Công văn của ngươi hiện tại là 29.350 bảng xếp hạng công văn, sau 150.000 mới có thể mở ra. Của ngươi đặc thù quy đổi vật phẩm bảng, chờ mở ra. Mạc Phong ánh mắt nhìn tới là cái kia lại quen thuộc, lại ngắn nhỏ vô lực chờ mở ra dòng chữ. Hắn cũng không do dự, trực tiếp mở. Vừa này, một cái khổng lồ giả lập màn hình trong chớp mắt xuất hiện tại hắn trước mặt. Mạc Phong nhìn một hồi, lần trước có cơ hội xem, hắn cũng chỉ là lướt qua, không có xem kỹ. Bây giờ nhìn mới là rõ ràng, cũng không phải giống trong giáo đoàn như thế đủ kiểu đủ loại. Nơi này đại bộ phận đều là dược tề. Trong đó, dược tề trị thương, dược tề giống như loại kia tiêu quang dược tề dùng để tu luyện, hay là các loại bổ trợ năng lực đều có. Không chỉ như thế, này còn có loại đặc biệt chỉ có 2 cấp mới có thể sử dụng, 3 cấp, 4 cấp, 5 cấp. Nói chung, loại nào cấp bậc dược tề, cũng chỉ có thể một cấp này sử dụng. Nhìn thì cùng bình thường dược tề không khác, nhưng thực chất chính là chênh lệch một trời một vực. Chữa thương cũng rất nhiều, thậm chí còn có loại cấp tốc khôi phục toàn bộ thương thế dược tề. Nhưng vừa nhìn tới một bên treo giá, Mạc Phong trực tiếp kéo đi xuống, xem những vật phẩm khác. Các loại đặc thù đá năng lượng cũng có. Tinh năng, tinh hồn vai phiến, hắc ám lưu ly, lắng đọng được sâu năng lượng, thủy năng tinh. Ừm. Ngón tay Mạc Phong lại khẽ dừng lại. Tại sao trong cửa hàng đá quý, vậy mà còn có lắng đọng được sâu năng lượng? Này không phải loại kia đã được cải biến, mà là loại kia thuần túy ngưng đọng vật, cũng chính là 100% nguyên chất. Chật, hắn lại nhớ tới vực sâu giáo hội cũng là nhân tộc một thành viên, hẳn là tiếp xuống bọn hắn cũng sẽ tới chiến trường. Nghĩ như vậy, trong cửa hàng hạng mục chuẩn bị những này cũng là không có gì. Mạc Phong cũng không có ý định mua về thử nghiệm, hắn trực tiếp kéo qua bên dưới. Qua đi gần một tiếng thời gian, rốt cuộc hắn cũng xem hết những này dược tể cùng đặc quý. Lại xem tới một bên mục chiến hữu. Ban đầu có chút không rõ ràng này là ý gì, nhưng tại một khắc nhấn vào xem xét, hắn rốt cuộc rõ ràng nó ý nghĩa. Cần thuê 2 khống chế hệ, 2 trị liệu hệ, 2 viễn trình hệ. Giá cả thương lượng tại quân chướng số 49201. Cận chiến hệ, cần tổ đội. Một năng tinh phiến số lượng ít 100.000 đổi 900.000 điểm công vân, nhận giao dịch lẻ, quân chướng số 2732. Thủy năng tinh phiến, số lượng ít 50.000 đổi 450.000 điểm công vân, nhận giao dịch lẻ, quân chướng 5133. Bốn cấp khôi phục dược tề, số lượng. Mạc Phong. Vậy mà còn có loại này chức năng, hơn thế là nó được xếp vào mục quy đổi vật phẩm bên trong. Rất rõ ràng, tất cả mục dùng công vân thuê, hay trao đổi, mua bán, vậy đều xếp tới trong này. Càng quá phận chính là vậy mà còn có buôn bán đồ vật. Bởi vì những cái kia, ví dụ thủy năng tinh tiến, mua tại công văn bảng danh mục bên trên. Nếu như mua lẻ số lượng, vậy giá cả sẽ ở chừng 10 điểm công văn một viên. Nhưng đám này mua 100.000 viên, giá cả sẽ chỉ có 800.000 công văn điểm mà thôi. Bọn hắn liền từ đó công khai bán lẻ lại cho người khác 9 công văn một viên. Này làm ăn, vậy không phải ai cũng là làm được tới, trước tiên cũng phải có vốn mới là. Mà muốn có vốn, vậy liền lên chiến trường giết địch. Cho nên, cái này công năng, hẳn là phía trên cố ý mở ra, dù sao cuối cùng, bọn hắn quy đổi cũng là thực sự điểm công vân. Này là không công bằng. Không. Đây là đối với người có năng lực ưu ái. Người ta làm được, nếu ngươi cảm thấy bản thân hơn hẳn người ta, vậy liền làm, có cái gì phải ở nơi đây kêu gào bị phán. Mạc Phong lặng lặng không nói, hắn cũng không tiếp tục xem bên này, dù sao vừa nay hắn đều đã nhớ hết tên các loại dược liệu cùng các loại khoáng thạch đá quý. Hắn ngón tay lại khẽ di chuyển tới mục cuối cùng bên trên. Mở ra đặc biệt trao đổi, đã khấu trừ ngươi 5000 điểm công vân, thời hạn mở ra 24h. Mạc Phong, hắn mặt không biểu cảm, trực tiếp bỏ qua đang còn 23:59 thời gian, đưa mắt nhìn xuống dưới. Đặc biệt miễn chiến một ngày, 20000 điểm công vân. Đặc biệt miễn chiến 5 ngày, 200000 điểm công vân. Đặc biệt miễn chiến 10 ngày, 1 triệu điểm công vân. Vô địch hậu thuẫn, bảo mệnh đạo cụ, sau khi sử dụng, tạo thành một lớp lá chắn không thể phá bỡ. Phạm vi 1m lấy bản thân làm trung tâm, thời gian duy trì 1s. Dưới 6 cấp chiến tranh có thể dùng. Giá cả, 1.500.000 điểm công vân. Phiêu du không gian, bảo mệnh đạo cụ, sau khi sử dụng truyền tống đến ngẫu nhiên bất kỳ vị trí trong phạm vi 70km bán kính bên trong. Không yêu cầu cấp độ chiến tranh. Giá cả, 210.000 điểm công vân. Mạc Phong lại nhìn qua một hồi, bên dưới còn lại chính là không ít bảo mệnh đồ vật. Hắn trực tiếp dùng mình số lẻ đổi lấy toàn bộ thành khôi phục dược tề sau, còn dư 20.000 điểm công vân. Hắn cũng chẳng buồn xem nữa cái gì, trực tiếp đóng lại này bảng trao đổi. Hai hạng mục lớn đầu tiên thì không nói. Nay một mục cuối cùng, thật lần này hắn bỏ ra 5.000 điểm công vân, tương đương với 100 con hải sản chỉ để thấy được mấy đồ vật vớ vẩn. Đặc biệt miễn chiến này, hẳn là dùng để người muốn sử dụng dược tề có thể tại nán lại. Còn mấy kia gọi bảo mệnh đạo cụ, hắn xem đều là không đáng tin cậy. Nhất là cái kia gọi phiêu du không gian. Thật nếu như không phải là vận hệ, mà Phong thử ước chừng một chút. Rất có thể tại trong 70km bán kính vị trí truyền tống ngẫu nhiên bên trong, đó có thể chính là truyền tống tới 1cm khoảng cách bên trái hoặc bên phải. Hoặc xui xẻo hơn, có thể trực tiếp truyền tống tới kẻ địch dưới đao, hay phía trước cái kia khổng lồ đại pháo, như vậy liền trực tiếp lệnh. Ngay cả mệnh còn không tại, nói tới cái gì mà bảo mệnh đạo cụ. Chương 175, thử một chút chương 175, thử một chút thời gian tiếp tục kéo dài như thế đi xuống. Mạc Phong sau khi chọn mấy bình dược tề, đến bây giờ cũng là chưa thấy cái gì tăm hơi. Hắn cũng là không có để ý, trực tiếp đem ra một bên dụng cụ, bắt đầu tự điều chế dược tề. Hiện tại vô huyễn ngọc dược cũng chỉ còn lại 3 bình, hắn cần điều chế thêm một ít, dù sao bây giờ có thời gian rảnh. Qua đi khoảng chừng 4 tiếng sau, đang tại điều chế dược tề Mạc Phong động tác chậm lại một chút. Phía trước hắn lúc này không biết từ khi nào đã là xuất hiện một cái màu đen lỗ hổng. Chậm rãi, từ bên trong trôi nổi mà tới chính là một bình đang tản mát ra màu vàng nhạt vi quang dung dịch. Sau này một bình, chính là liên tục không ngừng xuất hiện, mãi cho tới cái thứ 17 mới dừng lại, màu đen lỗ hổng cũng là theo đó biến mất không thấy tăm tích. Mạc Phong cũng không chú ý nhiều, đem đang tại không trung mấy bình dược tề cho thu lại sau, tiếp tục công việc của bản thân. Này là vừa rồi hắn đổi trên công văn bảng, mặc dù giao hàng có chút chậm, nhưng cũng không thành vấn đề. Lại qua đi nửa ngày sau, sáng sớm, Mạc Phong lại là theo đại bộ đội hướng chiến trường phía trên đi tới. Hắn để ý xem xét một chút, hắn này một mình linh giáo đoàn trận doanh quân số so với lúc mới đến đều đã thiếu đi không ít. Thử ước chừng, vậy đại khái thiếu đi 3/10 trái phải. Này tính ra thì cũng là không nhiều. Tại lần đầu tiên ra tới chiến trường, trường hợp chết hết đó cũng là có, dù sao chiến đấu là trải qua, nhưng chiến tranh khác với chiến đấu rất nhiều. Bọn hắn cũng không có được mô phỏng chiến thử hay được người khác giảng giải cái gì kỹ càng, ra tới liền là chạy lên chiến trường bên trên. Nếu đợt đầu không chết, vậy từ lần thứ 2 trở đi, có kinh nghiệm rồi, số người chết sẽ là giảm đi đáng kể. Chúng ta sẽ chia làm 200 tổ đội nhỏ, từ các phương hướng gia nhập chiến trường. Hắn đang một bên suy nghĩ lúc, một cái gầy gò nam nhân liền đã lên phía trước mở miệng. Cũng không chỉ mình hắn, lần này theo tới còn có những kia gọi là thiết huyết quân đoàn nhân viên. Chỉ thấy những này người đều là thống nhất một kiểu dáng trang phục, trên quần áo còn gắn lấy kỳ lạ đồ án. Mạc Phong nhìn qua một chút, này hẳn là phân chia cấp bậc trong quân đoàn. Những người này cũng không phải là tự phát thế lực, hầu hết đều là giống như bọn hắn này, từ bên trong bản thân thế lực đi ra tới, nhưng là về sau qua đi 3 năm, chọn lưu lại chiến trường bên trên, vậy liền có cái kia huy hiệu. Nói trắng ra chính là một đám kẻ liệu mạng quân đoàn. Tại ngày đầu tiên bọn hắn tới không có được tiếp xúc với những này, hẳn là bởi vì cái gọi là người mới. Đến hôm nay, không chỉ bọn hắn, Mạc Phong cũng là nhìn thấy hai cái kia đi cùng lúc tới đội ngũ. Những người xung quanh nghe cái kia nam nhân nói như vậy, bọn hắn cũng là không có gì ý kiến, rất nhanh liền phân chia rõ ràng. Còn cái này gầy gò nam nhân là ai? Hắn chính là người hôm qua mới tiếp nhận thay tên kia tráng hán dẫn đầu Mạc Phong đội ngũ. Cái kia tráng hán đi nơi nào, vậy cũng là không cần nhiều lời. Qua đi không bao lâu, bọn hắn liền lại lên tới cái kia mảnh chiến trường. Nơi này cách đây một ngày vẫn là lồi lõm vết rách, khắp nơi là bừa bộn xác chết cùng máu tanh mùi cũng đã không thấy, hiển nhiên là có người tại dọn dẹp. Mạc Phong chú ý cũng không phải những này, mà là ánh mắt hiếp lại nhìn về nơi xa. Nơi kia chính là hải tộc trận doanh phương hướng. Không biết là vì cái gì nguyên nhân dẫn tới, Mạc Phong nhìn những kia hải tộc trong lòng lại có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Cũng không phải là thù địch nguyên nhân dẫn tới. Hắn muốn không quan tâm cái gì nhân tộc hải tộc, hắn chiến đấu cũng chỉ là vì lợi ích mà thôi, chủng tộc liền phải xếp hàng phía sau. Vậy mà loại này kỳ lạ cảm giác một mực duy trì lấy làm cho hắn nhíu lại lông mày. Mạc Phong cũng không có nhiều tiếp tục suy nghĩ đi xuống, bởi vì đã là lên tới chiến trường bên trên, hai phe cũng đã bắt đầu chém giết. Hắn trong tay nhanh chóng xuất hiện trường đao, đưa lên phía trước muốn đón đỡ tên kia đang lao tới hải tộc, tinh thần thì tại một bên chú ý lấy, muốn tìm một cái nào đó rơi vào hạ phong tổ đội, tiến đến gia nhập. Dù sao thì phương pháp một mình kéo xuống hôm trước đã thử nghiệm qua, nó liền chính là rất dễ chết một phương án, hắn cần phải chọn cái khác con đường. Đang tại lúc này, bành, gắc, gắc, khổng lồ chảo ấn cùng Mạc Phong trường đao vừa va chạm lúc, hắn liền không kịp phản ứng, một cái nữa bị đánh bay ra ngoài. Trên trường đao lập tức xuất hiện to lớn dạng, này làm hắn nhíu mày một cái. Không phải là hắn tiếc cái này mới tranh thủ kiếm được thanh đao, mà là cái kia con hải sản, lực lượng thế mà so với nó cấp bậc biểu hiện ra mạnh quá nhiều, đều có tăng thêm khoảng chừng 1/3 trình độ. Suy nghĩ thì suy nghĩ, động tác của hắn cũng là không có ngừng lại, chớp mắt biến mất tại chỗ. Đợi lần nữa xuất hiện lúc, đã là này sinh vật đỉnh đầu phía sau. Dưới chân cấp tốc lan tràn ra tím đen sương khói, hướng này đầu sinh vật chính là một cái toàn lực đáng nghiêng. Bành! Chưa đợi nó kịp phản ứng, Mạc Phong lại liên tiếp hư trảm mấy đao, đem này sinh vật cắt thành mấy đoạn. Tại vừa làm xong những này lúc, ánh mắt của hắn trực tiếp ngưng tụ, hóa thành nằm dọc con ngươi hình thái, bởi một loại màu đen nhạt năng lượng rất nhanh từ bên trong phiêu tán mà ra, trong chớp mắt bọn nó liền đã tới hắn phía trước mặt. Này vật rất khó phát hiện, nhưng bị loại kia khó chịu cảm giác ảnh hưởng sau Mạc Phong cố tình quan sát, vẫn là bắt được rõ ràng. Mạc Phong tại chú ý quan sát tình huống dưới, vậy tất nhiên là sẽ không để kia kỳ lạ đồ vật chạm vào. Thấy kia đồ vật vừa bay tới, hắn dưới tay ngưng tụ một tấm hồn lực võng, sau đó dùng như quạt gió đồng dạng, quạt nó tới một bên khác. Vừa hay cái kia thổi tới vị trí, chính là một nhân tộc tổ đội bên trong. Không tiếp, là quỷ biển nguyên rùa. Mạc Phong tại nơi xa vừa nghe cái kia người kêu to một tiếng sau, ánh mắt hắn chỉ kịp nhìn sang một cái, liền đã là bắt gặp. Cái kia người tại sau khi vừa kêu ra tiếng, vậy mà hai mắt lập tức sung huyết, toàn thân chảy ra mủ dịch. Mặc dù hắn đang chiến đấu, nhưng loại kia khí tức đang ngày một yếu bớt, vậy liền làm cho Mạc Phong liên tưởng tới hồn độc. Hắn vừa rồi cũng không biết nó là thứ đồ gì, tại không rõ ràng tình huống dưới, hắn cũng không có dám tiếp tục toàn lực chém giết hải tộc. Tiện tay liền thử một chút đem cái kia đồ vật hất lên người cái khác, xem nó sẽ có như nào phản ứng. Ban đầu, hắn cũng phải tập trung rất cao tinh thần mới bắt được này một tia khí tức, người khác tại không chú ý, tất nhiên dính phải sẽ rất dễ dàng. Quả nhiên, Mạc Phong mặc dù không biết này là cái gì đồ vật, nhưng cũng không có nghĩa là không ai biết. Lại nhìn một chút tên kia toàn thân tản mát ra mù dịch, người xung quanh cũng là hướng hắn tránh xa, hiển nhiên vật này là có thể lây lan. Chương 176, Bần Thiệu Cá cùng với nguyền rủa tiếng ca. Chương 176, Bần Thiệu Cá cùng với nguyền rủa tiếng ca. Mà tại cái kia người một cuốn học sau, xung quanh cũng là không ngừng có thô tục chửi rủa âm thanh truyền vào Mạc Phong trong tai. Thế cục này vừa loạn, những cái kia hải sản cũng không phải vô nào sinh vật, thấy nhân tộc bên này có chậm lại, liền là áp đảo đi lên. Mạc Phong cũng không rõ ràng này đồ vật là cái gì, nhưng nghe nói là quỷ biến tạo ra đồ vật, vậy hắn cũng là có thể đoán một chút. Đây cũng hẳn là một loại giống như phạm vi lớn ra chỉ lên binh sĩ kỹ năng, không những có thể giúp gia tăng về mặt lực lượng, tại chết sau khi còn có thể phiêu tán tới loại này khó chịu xương khói. Này cũng đúng như hắn suy đoán. Tại khoảnh khắc trên chiến trường hải tộc vừa tiến vào nghiền ép giai đoạn sau, Mạc Phong liền nghe được vang vang tiếng ca. Mặc dù đối phương dùng một loại nào đó đặc thù ngôn ngữ để hát, nhưng hắn vừa nghe được, vậy rõ ràng là nữ nhân chất giọng, hơn nữa không chỉ một. Nửa ngày thời gian sau, nhân tộc trung tâm hậu phương trận doanh, tại một gian phòng bên trong, cái kia trung niên nhân tại ngồi đối diện với một cái giả lập màn sáng lớn. Quỷ biển xuất hiện sớm hơn so với ban đầu dự tính. Không biết qua bao lâu thời gian im lặng, hắn mới là chậm rãi lên tiếng, còn có chút giống như không xác minh cho lắm mà hỏi lại một câu. Vẫn bên trong màn sáng một cái người che mặt rất nhanh đáp lại hắn câu hỏi. Tình hình bên trên chiến tuyến bây giờ như thế nào? Không quá khả quan, phe ta bị áp chế gắt gao. Con số tử thương từ sáng nay cho tới hiện tại đã có thể bằng 2/3 toàn bộ trận chiến 7 ngày trước. Ừm. Việc này ta sẽ xử lý. Nói, hắn trực tiếp tắt đi màn sáng, lại nhập tới bên trên một cái khác đoạn mã, muốn tiếp tục liên lạc kẻ khác. Này vấn đề, hắn nói hắn sẽ xử lý cũng là nói cho có mà thôi. Nhân tộc thậm chí cũng đều không có loại này ra chỉ cả một quân đoàn năng lực. Cái kia bị biển, bọn chúng tiếng ca, chính là vừa sinh ra đã có loại kỹ năng, bây giờ liên lạc, vậy cũng chỉ là bẩm báo với bên trên một tiếng, tiếp tục phái ra người đến, trực tiếp dùng số lượng cứng chọi đi lên mà thôi. Dù sao đây cũng không phải là hợp ý bọn hắn hay sao, loại này cường độ cao tốc thanh tẩy, vậy liền tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nghĩ nghĩ, phía trước hắn lập thể màn hình rất nhanh sáng lên lần nữa, bên trong hình ảnh chiếu lên một cái hàng dài các dãy màu đen ghế lưng cao. Thanh âm bên trong cũng là theo đó truyền tới bên này. Có chuyện gì? Một bên khác, chiến trường nơi biên duyên. Mạc Phong lúc này nhíu lại mày. Hắn bây giờ xung quanh có không ít người khác, đều là nhân tộc. Đây là một tổ đội hắn mới gia nhập bên trong, có khoảng hơn 20 người. Nhưng làm hắn nhíu mày chính là tại xung quanh vây tới hơn 100 tên hải tộc. Hơn nữa, nơi xa cũng là đang không ngừng có thêm hải tộc di chuyển lại gần. Mọi người cẩn thận một chút, đám này hải tộc được loại kia ô nhiễm nguyên rủa lực lượng ra chỉ dưới, sức mạnh hoàn toàn vượt qua vốn có. Dẫn đầu nơi đây chính là một cái xinh đẹp cô gái nhanh chóng mở miệng. Các ngươi ổn định trận hình, không nên loạn. Khống chế cùng trị liệu hệ lui về phía sau. Đang nói lúc, nàng trên tay đã ngưng tụ ra một cây một đường, trực tiếp hướng bên trên đi đầu, rõ ràng cũng là hồn hệ. Bởi vì xung quanh đây, hầu như tất cả nhân tộc đều bị loại này vây công dưới, cho nên đám người đều không có mấy bất ngờ bản thân bị vây công. Cho dù tại đây, đám kia hải tộc có đông hơn chút ít cũng là như thế. Nàng trong miệng nói, ô nhiễm nguyền rủa cũng là không sai. Cái kia quỷ biển chủng tộc, nếu như người có vốn hiểu biết xa một chút, vậy liền biết chúng nó chính là duy nhất một chủng tộc bị vực sâu ăn mòn qua mà không mất đi lý trí, lại còn đạt được loại này tiến một bước tiên phú kỹ năng. Nhưng có được thì cũng là phải có mất đi. Bọn chúng loại kia vượt trội nhan sắc nửa người nửa cá đã là biến mất. Nói đơn giản một chút, Khi trước xinh đẹp nàng tiên cá, cùng với êm ái giọng ca đã là không còn. Thay vào đó, là biến dị, là vật mèo, là trở thành loại kia bẩn thỉu lại xấu xí, mang theo ô nhiễm cùng nguyền rủa tiếng ca. Đám người kia có thể không cảm nhận được cái gì, nhưng Mạc Phong lúc này cảm nhận rõ ràng. Trường hợp xấu nhất trong suy nghĩ của hắn liền đã xảy ra. Đám này hải sản, rõ ràng cũng là cảm nhận được hắn khó chịu, giống như hắn cảm nhận được từ bọn chúng như thế. Ngay tại một khắc vật kia trôi ra, hắn liền đã nhận định, bản thân có loại kia kỳ lạ cảm giác, khởi nguồn chính là từ nơi này. Không quá rõ ràng vì sao có loại này cảm giác, mặc kệ nó là tốt hay xấu, hắn liền đã ngửi được không ổn khí tức. Tại đang muốn rời đi lúc, vậy liền đã bị bao vây. Cũng may là hắn nhanh nhẹn, vô ý gia nhập cái này đám người bên trong. Hơn nữa, này tổ đội vậy cũng là không yếu. Chỉ một mình cái kia nữ nhân, đó chính là gần tới 6 cấp trình độ. Còn lại hơn 5 kẻ khác, đều là tại 5 cấp giai đoạn 3. Mạc Phong trong lòng mặc dù suy nghĩ, nhưng hắn bên ngoài vẫn là bộc phát ra lượng lớn hồn độc, trong nháy mắt hóa thành vô số màu tím đậm đôi cánh nhỏ, hướng xung quanh bay tán loạn. Những này mờ ảo đôi cánh, cũng không có đặc biệt hình thù của loại nào sinh vật, nó hướng tới xung quanh bay sau, trực tiếp nổ tán, hồn lực phiêu tới trên không, rất nhanh, này một vùng trong 100 mét bán kính, đều đã là hình thành nhàn nhạt màu tím một lớp xương. Tại hồn độc ra chỉ sau khi, hắn cũng không có dám đại lượng tản mát bản thân khí tức, bởi vì xung quanh còn có bia đỡ đạn. Khu, còn có hắn thân ái những này đồng đội, nếu bọn họ toàn quân bị diệt, vậy hắn liền lâm vào nguy cơ bên trong. Cho nên, ngoài này hồn độc ra, hắn cũng chỉ là một bên thôi động lấy ảo giác, tại bên nào nguy hiểm, hắn liền giúp bên đó. Dù sao thì những này khi địch, ừm, những này hảo đồng đội, chết mất một người hắn đều là rất đau lòng. Cho nên Mạc Phong bây giờ, thậm chí đều dùng ra 7 phần toàn bộ thực lực, ở tại phía sau cho bọn hắn trợ trận. Đám người tại một bên đối mặt với phía trước như thủy triều công tới hải sản, một bên chậm rãi lui về phía sau. Mạc Phong thì lộ ra nhàn nhã rất nhiều, hắn đứng tại trung tâm, cùng với hai người khác. Nhưng vừa nhìn qua hắn loại này khủng bố ảo giác cùng chậm rãi thiếu đốt, lại so sánh cùng bên cạnh một kẻ khác cái kia ngẫu nhiên xuất hiện trói buộc đó chính là một trời một vực. Còn tại trị liệu hệ, vậy thì không dễ so sánh. Này năng lực hệ trị liệu, theo Mạc Phong nhìn, mặc dù người dùng có chút yếu, nhưng cái loại này cảm giác mang theo bên người cấp tốc khôi phục dược tề chính là không giả. Hơn nữa, loại này dược tề còn không cần hấp thụ, chỉ cần một cái điểm tay, vậy liền 100% khôi phục. Chỉ cần hai bên nâng cấp, vậy trong một trận chiến, hắn liền có ít nhất 100 lần khôi phục đến toàn thịnh trạng thái. Nói thì nói vậy, tiền thuê tới loại này trị liệu hệ gia nhập, vậy cũng là trên trời con số. Chương 177, a. Ta thân ái bằng hữu chương 177, a. Ta thân ái bằng hữu ngoại cô gái trị liệu hệ này. Mà Phong chú ý vẫn là cái kia dẫn đầu nữ, hắn cũng chẳng biết nàng ta gọi cái gì. Tất nhiên không phải bị nàng nhan sắc cuốn hút, mà đây là lần đầu tiên hắn thấy bên ngoài có người sử dụng hồn hệ chiến đấu. Hơn nữa, nàng phong cách kia so hắn thực lạ rất nhiều. Chỉ thấy lúc này, ở nơi đầu trận tuyến, cái kia mang lấy màu đen tuyển mái tóc cô gái. Nàng một đôi mắt lộ ra sâu thẳm quý bí, trên tay cái kia màu bạc thiên về trong suốt trường thương không ngừng quét qua. Kỳ lạ một điểm, đó là nơi nàng chém qua, những kia chúng phải hải tộc hoàn toàn không chịu thương thế, giống như nó chỉ là hình chiếu, không có tính thực chất sát thương. Nhưng Mạc Phong rõ ràng, đây chính là trảm hồn một loại. Này hắn có thể tham khảo một chút, về sau ngoài thi triển hồn độc lên mình thanh đao bên trên, hẳn cũng có thể học loại này trảm hồn. Nàng là cái kia hư ảo trường thương, cũng không phải kỹ pháp hệ, nó đều có như vậy sát thương lực. Vậy hắn nếu có thể thi triển đi ra, nó chính là, một khi chém dụng đối phương tay, cho dù có trực tiếp nối lại, vậy cũng sẽ không có dùng. Bởi vì hắn chém không chỉ là sát ngoài, chém xuống còn có hồn thể cánh tay. Nếu không có đặc biệt phương pháp khôi phục, vậy chỉ có thể giống như người liệt đồng dạng. Thời gian cứ như vậy kéo dài đi xuống. Chỉ trước mắt, đã là 2 ngày đi qua. Tại hỗn loạn chém giết 6 người bên trong, hơn 10 tên hải tộc hướng Mạc Phong phương hướng bay tới. Khổng lồ phong áp quét ngang mà qua, đem hắn đã tả tơi cùng đấm máu áo bảo thổi lên phân phật. Một tên có thân hình nửa dưới như cá lại như rắn tại hắn phía trước mặt trôi nổi. Bên cạnh nó còn có không ít hải tộc bảo vệ lấy, rõ ràng này là một trong số những cái kia bị biển. Nó vậy mà chạy tới tận đây tìm Mạc Phong. Nó là tìm ngươi đi. Đứng cách Mạc Phong không xa lúc này chính là cái kia hồn hệ nữ nhân, còn có 3 người khác. Rất rõ ràng, 2 hôm trước tổ đội, vậy bây giờ cũng chỉ còn lại nhiêu đây người. Ánh mắt từ phía sau mặt nạ liếc qua nàng một chút, cũng không có đáp lại. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, cái kia cô gái, vậy đã biết hắn chính là người dẫn tới đám này giữ dội hải sản. Mạc Phong ý nghĩ chính là trước tiên đem nàng cùng đồng đội giết, sau đó lại tìm cách tránh đi nơi này. Dù sao bây giờ nàng ta cũng là chịu không nhẹ thương thế, hắn thì không có như vậy. Nhưng mà, đám này phía trước không giải quyết, hắn cũng không thể hướng kia phương hướng lao tới đi. Các ngươi còn chờ đợi cái gì, bắt lấy cái kia 2 chân sinh vật. Mạc Phong, hắn nghe the thé giọng nữ từ cái kia quỷ biển miệng bên trong truyền ra, rõ ràng chính là thông dụng vị diện ngữ. Ngược lại, hắn cũng không có trước tiên động. Đây là lo lắng tại động thời khắc sẽ chịu cả hai phía vây công. Cái kia cô gái vừa nghe này, ánh mắt sáng lên, nàng một tay để tại sau lưng đã là lấp loé ánh sáng, chuẩn bị ra tay. Đối phương như vậy trước mở miệng, rõ ràng chính là muốn nhắm vào nam nhân kia, vậy nàng nếu trực tiếp chạy, chắc chắn sẽ không có người đuổi theo. Còn về tấn công Mạc Phong một chuyện, quên đi thôi. Có lẽ Mạc Phong cũng không quá rõ ràng hắn đối với người cùng cấp mang đến có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng nàng rõ ràng. Tại giờ khắc này, Mạc Phong toàn lực bộc phát trạng thái dưới. Cái kia cố vặn mẹo cùng ác ý lan tràn mà tới xung quanh, thậm chí, loại này điểm xấu khí tức đều đã gần như kéo thành sền sệt thực chất, làm cho người xung quanh đều cảm giác được khó thở. Nàng thử suy nghĩ một chút, nếu là trạng thái bản thân toàn thịnh phía dưới, cũng là không chắc chắn có thể thắng được, chứ đừng nói gì tới bây giờ. Hơn nữa, đối phương cũng là hồn hệ, mà hồn hệ đối hồn hệ, đó là rất khó phân ra thắng bại, bởi vì kẻ nào cũng am hiểu về loại này lĩnh vực. Cho nên, tại thời điểm này, nàng ưu tiên vẫn là trước rút lui, dù sao bản thân mạng vẫn là trọng yếu. Đang ngay tại lúc này, trên 1/4 chiến trường, đột ngột chuyển thành tối đen. Màu đen nước mưa chậm rãi rơi xuống. Một mảnh màu đen hắc ám vật chất từ những này nước mưa nhanh chóng cấu thành. Dần dần, này đồ vật bắt đầu vặn mèo, dãy rủa. Theo nhau mà tới còn có chính là cường đại ô nhiễm cùng hủ hóa lực lượng, thậm chí so với cái kia quỷ biển tiếng ca còn muốn khủng bố vô số lần. Tại một khắc tầm nhìn của mọi người bị này vật hấp dẫn, Mạc Phong trong tay trường đao chém ngang đang chặn trước mặt mình một tên hải tộc. Hắn ngón tay chỉ tại phía trước một điểm. Tĩnh lặng. Tại khoảnh khắc ngón tay chỉ bên trên, nơi này trong chốc lát lấy hắn làm trung tâm, bán kính phạm vi 100m đều là lâm vào yên tĩnh tuyệt đối trạng thái. Đang lao tới mấy chục tên hải tộc khác cũng là đứng yên tại không trung. Theo Mạc Phong này một động tác, hắn cũng không có kéo dài duy trì đi xuống, thân hình cấp tốc làm nhạt, tan biến tại chỗ. Hắn vừa biến mất sau, những kia gần hắn nhất mười mấy tên hải tộc ánh mắt trở nên hồn trọc một mảnh, sau đó, lại giống như là vật chết như thế, từ trên không trung rơi xuống. Bao quát cái kia quỷ biển cũng là như thế. Này sinh vật, lực phòng thủ thực yếu, ngoại trừ ra chỉ bằng giọng hát ra, nó thực giống như khống chế hệ như thế dọn ra. Mặc dù Mạc Phong mở ra tĩnh lặng không tới 3 giây thời gian, nhưng ngoại trừ một số cường đại hải tộc bên ngoài, còn lại trong bán kính 100m sinh vật đều là trong khoảnh khắc mất đi sinh tức, trực tiếp trở thành vật chết. Ngay cả cái kia hồn hệ cô gái cũng là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi, nhưng nàng ánh mắt rất nhanh trở lại thanh tỉnh. Nhìn lại mình một chút đã chết đi còn lại đồng đội, cắn răng một cái, không biết thi triển cái gì năng lực, cũng là trực tiếp biến mất. Cách đó nửa kỳ lơ mẹt nơi bên trong nhân tộc đội ngũ, Mạc Phong chậm rãi hiện ra thân hình, hắn sắc mặt đã là trắng đi không ít, khí tức cũng là một mảnh phiêu phủ không nhất định, rất rõ ràng, mặc dù chỉ là không tới 3 giây thời gian, nhưng mở ra tính lặng cái giá, vẫn là phải gánh chịu. Hắn lại tiếp tục một bên phụ trợ người khác, giả làm không chế hệ. Ánh mắt thì là tại một bên nhìn tới cách đó không xa đoàn kiêm màu đen như bùn đồng dạng chất nhầy, nó tại cấp tốc co bảo, ngưng tụ thành vô số bóng người. Những kẻ này cũng là mặc lấy không đồng nhất trang phục, nhưng bọn hắn có một đặc điểm cực kỳ giống nhau. Đó chính là loại kia đen kịt một màu không có tròng trắng con mắt. Đợi vừa xuất hiện sau, một loại giống như ôn dịch cùng không lành khí tức từ những kẻ này trên thân tản ra, cũng theo bọn hắn di chuyển mà lan rộng tới cả mảnh chiến trường bên trên. Là vực sâu giáo hội, bọn hắn vậy mà tới vực sâu giáo hội. Chính là cái kia đám điên hay sao? Thật không nghĩ tới, ta vậy mà cũng sẽ có ngày cùng linh giáo đoàn, vực sâu giáo hội này hai đám kẻ điên chung một chiến tuyến. Nghe phía xa truyền tới ồn ào thanh âm, Mạc Phong cũng không còn tiếp tục chú ý, ánh mắt thu về, tiếp tục một bên công việc. Hắn cũng không có kinh ngạc vì cái gì vực sâu giáo hội tới này. Trên chiến trường xảy ra như vậy biến động, lại là cái kia đám quỷ biển xuất hiện. Mà đối phó cùng đám này tốt nhất, vậy thực không còn có thế lực nào phù hợp hơn. A, ta thân ái bằng hữu, ngươi vậy mà cũng tại này. Một cái ôn hòa, lại là mang theo thân sĩ nho nhã lễ độ giọng âm, tại Mạc Phong thu lại tầm nhìn một khắc này, truyền vào hắn thai bên trong. Chương 178, dần trở nên hỗn loạn chiến trường chương 178, dần trở nên hỗn loạn chiến trường Mạc Phong đưa mắt nhìn tới. Tại hắn tầm nhìn bên trong, tại một tên hải tộc cái bóng bên dưới rất nhanh xuất hiện gợn sóng. Tên này hải tộc đang đưa đao động tác chém cũng là đột ngột dừng lại, giống như có vô hình bàn tay nắm lấy hắn như thế. Rất nhanh, một cái trải đầy sắc nhọn màu đen móng vuốt bàn tay từ phía dưới dò ra, đem hắn kéo xuống, giống như kéo vào vũng bùn đồng dạng. Qua đi chốc lát, một cái cao gầy thân hình chậm rãi từ bên trong trồi lên tới. Hắn một bộ màu đen thân sĩ âu phục, chiều cao có khoảng chừng 1m9 hơn một chút, gương mặt trẻ trung lại lộ ra tái nhợt không có một giọt máu, đôi con ngươi chính là thuần túy đen kịt, thậm chí còn tản mát ra nhàn nhạt khói đen. Nhưng trên mặt hắn, cái kia mang cho người nhìn ấm áp tình cha cảm giác đủ cười, giống như là đang cố chứng minh lấy hắn chính là người tốt như thế, này làm cho người một loại vô cùng quái dị ấn tượng. Không phải ai xa lạ, chính là đã lâu không thấy Vương Hồng. Cũng không biết là cố ý hay trùng hợp, tại này mảnh rộng lớn chiến trường bên trên, vậy mà cũng có thể gặp được. Mạc Phong chỉ là ánh mắt liếc qua một chút, cũng không có tiếp tục chú ý hắn. Tên này thời gian qua hẳn cũng không nhàn rỗi, cũng hẳn là đã đạt tới 5 cấp trở lên. Còn bao nhiêu, vậy Mạc Phong cũng không quá rõ ràng, cái loại kia gần như hòa quyện lại hắc ám năng lượng quá nồng đậm, hắn cũng không tốt nhìn kỹ. Nhìn thấy Mạc Phong vẫn là lo chiến đấu, không có tiếp lời cũng không để ý bản thân, Vương Hồng ngược lại cũng không có tức giận. Hắn cười cười một tiếng, toàn thân trong chốc lát bành trướng tới hơn 2m hình thể. Cái kia lúc nào cũng như cá mập răng bàn phóng đại, trở nên dữ tợn cùng càng thêm bén nhọn, khóe miệng cũng là rách toạc, kéo dài tới mang thai tình trạng. Cánh tay trải rộng hắc ám móng đuốt khẽ đưa tới, dưới chân khẽ đạp tại hư không, tiện tay tóm lấy một bên đang lao tới bên cạnh sinh vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ngoác miệng, sau đó chính là trực tiếp tắp ngang mà qua đối phương đầu. Này đánh vào thị giác một màn để người xung quanh cũng là không ít băng tới ánh mắt. Người nhìn thậm chí nghĩ hắn vậy mới chính là hắc ám quái vật hình tượng, còn cái kia chính là đáng thương hải sản. Ngược lại, Vương Hồng cũng không để ý, cũng không có trực tiếp nuốt trọn, chỉ là cắn nuốt lấy phần đầu, tiện thể hấp thụ luôn một tia cái kia nguyền rủa vật chất. Những cái khác vực sâu giáo hội thành viên cũng là hấp thụ loại này ô nhiễm vật, nhưng nào có như hắn như vậy ghê tởm. Mạc Phong không có mấy bất ngờ. Theo hắn nhận biết các hảo đồng đội bên trong, này Vương Hồng, mặc dù hình thể cùng nguồn gốc chính là nhân tộc, nhưng hắn cũng đã sớm không phải, bởi vì ngay cả đồng loại, vậy cũng có thể trở thành hắn lương thực. Nói trắng ra, hắn đã là ăn tạp sinh vật, chỉ cần có năng lượng đồ vật, vậy hẳn là hắn đều có thể ăn. Cũng không lâu lắm, bên trên chiến trường lại một lần nữa xuất hiện cái khác nhóm người. Bọn hắn ra sân không như này vực sâu giáo hội khoa trường trình độ, nhưng lại so bọn hắn còn muốn nổi bật rất nhiều. Hơn mấy trăm ngàn người xuất hiện, đem cả một mảnh chiến trường biến thành màu trắng. không phải là năng lượng ba động, mà là cái kia màu áo thực sự quá chói mắt. Toàn thân một bộ đồ trắng, sau lưng là kéo dài áo khoác, bên trên vẽ lấy màu đen đôi mắt. Thật không xa lạ, này chính là Hắc Ám Thánh Đỉnh đám kia người bệnh. Vừa tới, đó chính là phần phật tiếng cổ động áo bào cùng với một loại làm cho người ta mệt mỏi khí tức. Hơn nữa, bọn hắn cũng chẳng thèm tản đi, cứ như vậy tụ tập, đi đến đâu liền quét ngang tới đó. Cũng không lâu lắm, sau khi bị mấy chục cái khổng lồ đại pháo từ phía hải tộc quét tới sau, bọn hắn liền đã tản mát khắp nơi. Nhưng không có ai chú ý là, tại một nhóm dẫn đầu bên trong Hắc Ám Thánh Đỉnh thành viên, vậy chính là một bộ màu vàng xương cốt. Hắn hình tượng phi thường khôi hài, ít nhất nếu như Mạc Phong nhìn thấy sẽ như vậy đánh giá. Chỉ thấy này bộ xương khoác lên người một bộ màu trắng áo bào, kết nối thân cùng đầu phần xương cổ tại không có che chắn tình huống dưới, lộ rõ ràng ra tới bên ngoài. Hắn đầu lâu bên trên là mấy chục cái như kim châm lỗ thủng. Hai con mắt lại là không có mi mắt níu kéo, lúc nào cũng cho người một loại sắp tuột ra bên ngoài ảo giác. Không phải ai xa lạ, chính là từng xuất hiện tại Nguyên Hải Tinh, lại tự xưng vì Thái Dương lĩnh chủ. Lươn lẹo y đạt. Ha, này yếu ớt lại hèn mọn có vẻ sinh vật, vậy mà dám hướng bổn lĩnh chủ tấn công, lần này chào hỏi, ta thì nhớ rồi. Y đạt lúc này đem đang nắm tại màu vàng cốt trảo bên trên, chính là đỏ chói một cái giống như biến dị sao biển đồ vật. Hắn cũng không có trực tiếp đốt chết, màu vàng hỏa diễm đem này sinh vật cháy dần dần, hắn ánh mắt thì lại nhìn về nơi xa vừa rồi bắn trúng hắn cái kia như mực ống sinh vật đại pháo. Vừa lên tiếng, đó chính là bung ra ngân thoại. Ngài nói phải. Đằng sau hắn cái kia âm lệ trung niên nhân đã không thấy, chính là một đám thuộc hạ mới. Thấy hắn như vậy nói, cả đám đều là đồng thanh đáp lời. Được, chúng ta trước lui lại một chút, lại tìm hiểu một chút nơi này, tiếp đến ta sẽ an bài. Vâng. Sau khi buông xuống ngân thoại, hắn lại làm ra một bộ bình tĩnh chất giọng, sau đó là quen thuộc câu nói rất nhanh xuất hiện. Sau đó, vậy liền không có sau đó, bọn hắn rất nhanh lui về một góc chiến trường phương hướng đi. Một bên khác, hải tộc địa bàn trận doanh phía sau, một cái khổng lồ kéo dài vài trăm kỳ lờ mẹt kình ngư bên trên. Nơi đây lúc này cũng là xuất hiện không ít khổng lồ sinh vật. Quân số bọn hắn tăng mạnh. Rẽ rẽ lại sức sẹo khó nghe phổ thông ngữ âm từ này con cá miệng bên trong truyền tới. Chính là, bây giờ ngươi lại định như thế nào? Để đám kia lên đi thôi, dù sao ngay từ đầu cho tới bây giờ, vậy cũng chỉ có một mình chúng ta hải tộc hao tổn. Cái kia là kẹo. Chưa đợi cái kia giống như bùn nhão sinh vật mở miệng nói xong, này đang nhắm mắt con cá bỗng nhiên mở lớn đôi mắt. Khó nghe cùng kinh bạo tiếng rít bạo phát, chớp mắt đem này vùng biển xoắn thành vô số vòng tròn chân không lỗ sâu. Cút đi. Nói cho hắn, nếu còn viện lý do, vậy hải tộc sẽ trực tiếp ngừng chiến tranh cùng nhân tộc, sau đó hợp tác tới đem hắn toàn tộc trước diện đi lại nói. Tên kia bùn đen sinh vật run lên, mặc dù nó không có sắc mặt, nhưng rõ ràng đang run rẩy. Đáp lời một tiếng sau, nó rất nhanh chìm xuống mặt nước, biến mất không thấy. Ngươi làm như này, có hay không bọn hắn sẽ hợp tác cùng nhân tộc chơi chúng ta? Tại một bên, nãy giờ lặng lặng quan sát một cái nửa người trên xinh đẹp tiên cá mở miệng. Rất rõ ràng, này là quỷ biển. Bọn hắn khi trước vậy suýt nữa diệt tộc, đó còn không phải là do nhân tộc. Thù giữa bọn hắn đã là kéo tới không chết không thôi tình trạng, bây giờ có cơ hội, vậy lại còn không tới. Còn nữa, ngươi này bẩn thỉu tránh xa một chút, biến đổi bề ngoài liền không thể biến đổi luôn mùi hay sao? Nghe vậy, cái kia tiên cá sắc mặt chớp mắt đen lại, cũng không có thèm nhiều lời với này to xác lại bé nào sinh vật, trực tiếp lặn mất.